Chương 01, sáng thế động cơ chương 01, sáng thế động cơ Hàng Châu, ngày mùa hè buổi chiều. Ánh nắng từ hơi cũ màn cửa khe hở bên trong chiếu vào nhỏ hẹp bên trong phòng mướn. Lâm Thánh nằm tại tấm kia không đủ rộng 1 mét cái giường đơn bên trên. Hắn vừa mới tỉnh lại, đại não còn có chút u ám. Bên cạnh điện thoại đột nhiên chấn động, biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái mã số xa lạ. Suy tư một chút, vẫn là mở ra nút trả lời, đưa điện thoại di động tiến đến bên hai. "Uy, ngươi tốt." "Ngài tốt, xin hỏi là Lâm Thánh tiên sinh sao?" "Nơi này là Hàng Châu thị chính bộ tài nguyên nhân lực." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ, đối cảnh bên trong còn có thể nghe được ồn ào đàm tiếu âm thanh. "Ừm, ta là..." Lâm Thánh lên tiếng, ngồi dậy. "Lâm Thánh tiên sinh, rất xin lỗi địa thông chi ngài, ngài chỗ xin thị chính đường ống khơi thông giữ gìn biên cương vị, bởi vì thông báo tuyển dụng kế hoạch điều chỉnh, sớm định ra tại ngày mai phỏng vấn đã hủy bỏ." "A, biết." Lâm Thánh trầm mặc một chút, cũng chỉ có thể trả lời như vậy. "Được rồi, vậy liền không quấy rầy ngài, chúc ngài công việc thuận lợi." Đối phương gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Lâm Thánh để điện thoại di động xuống, tiện tay nhét vào gối đầu bên cạnh. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ cỗ xe tiếng còi. Đại học vừa tốt nghiệp, hắn trực tiếp vào xưởng làm một tháng. Thực sự chịu không được loại này một chút nhìn tới đầu sinh hoạt, thế là hắn lựa chọn vác xô bỏ chạy. Sau đó đầu trên trăm phần sơ yếu lý lịch, tất cả đều không có gì hồi phục. Cuối cùng hắn buông xuống tất cả sinh viên giá đỡ, nhìn thấy cái này đường ống khơi thông giữ gìn biên thông báo tuyển dụng lúc, ánh mắt hắn đều sáng lên. Tiền lương 7.000 còn bao ăn bao ở, mặc dù công việc này danh tự khó nghe điểm, cũng không thế nào thể diện, nhưng bao ăn ở quá thơm. Nhất là tại Hàng Châu loại này cao giá hàng thành thị. Hắn các loại điều kiện cũng phù hợp, thuận lợi sắp xếp xong xuôi phỏng vấn thời gian. Trong lúc đó một mực có các loại nguyên nhân trì hoãn phỏng vấn. Vì cái này đường ống khơi thông giữ gìn biên phỏng vấn, chọn vẹn hao hắn 2 tuần lễ. Lúc nào trình độ bị giảm giá trị nhanh như vậy rồi? Liên thông cống thoát nước công việc đều không cần sinh viên đại học. Hắn cũng là người xuyên Việt ta, chuyển sinh đến Lam Tinh cái này cùng loại kiếp trước thế giới. Hệ thống đâu, ta người xuyên Việt thiết yếu hệ thống đâu? Hắn muốn cho rằng có thể dựa vào trí nhớ kiếp trước đại sát tứ phương, không nghĩ tới là trời sập bắt đầu. Bắt đầu chính là đứa trẻ bị vứt bỏ, may mà bị cô nhi viện thu dưỡng. Thế nhưng là cô nhi viện hoàn cảnh cũng không tốt lắm, chỉ có thể ủng hộ hắn đọc xong sơ trung. Về sau hắn vẫn làm việc ngoài giờ. Nhưng hắn làm bài năng lực thật sự là không ra sao, dù cho có trí nhớ của kiếp trước, đọc được cao trùng cũng có chút theo không kịp. Miễn cưỡng thi cái coi như không tệ đại học, đọc được đại học tốt nghiệp. Lâm Thánh có chút không cam tâm. Đinh. Kiểm tra đến điều kiện phù hợp tinh thần lực ba động một đạo máy móc âm trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Tần suất xứng đôi năng lượng nguyên khóa chặt Lâm Thánh mạnh mẽ đứng dậy, còn không cẩn thận đá phải bên giường thùng rác. Trong thùng rác mì tôm đóng gói cùng viên giấy kém chút vẩy một chỗ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không thấy được cái gì phát ra tiếng nguyên. U hai bởi vì áp lực quá lớn chuyển biến xấu thành nghe nhầm rồi. Sáng thế trò chơi động cơ khóa lại bên trong. 7. 31. 100 kết nối thành lập hoàn tất. Quyền hạn nghiệm chứng thông qua khóa lại thành công. Chào mừng ngài, túc chủ. Ta là Cao Duy Văn Minh dùng cho chế tác trò chơi động cơ. Máy móc âm vẫn còn tiếp tục, mỗi một chữ đều rõ ràng là cấn tại trong đầu của hắn. Hắn ngây ngẩn cả người, miệng muốn nói chuyện lại không biết làm sao mở miệng. Ngươi là? Bản sản phẩm vì Cao Duy Văn Minh tạo vật sáng thế trò chơi động cơ, ngài có thể đem ta hiểu vì một cái dùng cho sáng tạo cùng vận doanh thấp duy thế giới hệ thống. Buồn hệ thống hoạch tâm công năng là sáng tạo thế giới, có thể tiêu hao nguyên năng, sáng tạo thấp duy thế giới. Nguyên năng? Từ chỗ nào đến? Lâm Thánh kềm chế mừng như điên tâm tình, hỏi thăm về nguyên năng thu hoạch nơi phát ra. Sáng thế như thế nghịch thiên năng lực không có khả năng không có đại giới. Nguyên năng bắt nguồn từ sinh mệnh có trí tuệ tinh thần lực ba độ. Hệ thống có thể đem sinh mệnh có trí tuệ lấy người chơi hình thức đưa lên đến sáng tạo thế giới bên trong. Cùng túc chủ sáng tạo thế giới có nhân quả quan hệ tâm tình chập chờn, đều sẽ bị chuyển hóa thành nguyên năng, bị hệ thống hấp thu. Lợi dụng thu về nguyên năng, túc chủ có thể tiến hành thăng duy hoặc đem thế giới trò chơi bên trong sự vật cụ hiện đến thế giới hiện thực. Lâm Thánh một lần lại một lần đọc lấy hệ thống nói rõ, hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên. Hắn hiểu được hệ thống này tiềm lực, sáng tạo thế giới lại cụ hiện ra. Hệ thống này có thể để hắn trở thành quy tắc chế định người, trở thành hết thảy siêu phàm lực lượng đầu nguồn, thậm chí trở thành thần, hơn nữa còn là sáng thế thần. Ý nghĩ này một khi sinh ra, ngay tại trong đầu điên cuồng sinh trưởng. Lâm Thánh hít thở sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Thành thần cái gì cách hắn quá mức xa vời. Hắn ấn mở hệ thống bảng, xem xét nguyên năng dự trữ. Trước mắt nguyên năng dự trữ, 114.1 qua mấy giây nguyên năng dự trữ lại tăng 0.1. Kiểm tra một hồi hệ thống nhật ký, cái này tăng trưởng nguyên năng bắt nguồn từ hắn tự thân. Vừa rồi đọc hệ thống bảng thời điểm liền tăng hơn 50 điểm nguyên năng. Bất quá thức tỉnh hệ thống lúc tâm tình chập chờn, là rất khó phục khắc. Dựa vào hắn tự thân, một ngày thu hoạch nguyên năng đại khái tại 100 ra mặt. Việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp sáng tạo một cái cỡ nhỏ thế giới phó bản, trước hấp dẫn nhóm nhỏ lượng người chơi, thu hoạch thứ nhất bút nguyên năng nơi phát ra. Một cái kế hoạch ngay tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Lấy ban thưởng hấp dẫn làm tinh người tiến vào hắn sáng tạo thế giới, hấp thu tinh thần lực, lại tại thế giới hiện thực bên trong nhấc lên linh khí khôi phục. Lâm Thánh chậm rãi đứng người lên, đi đến cái kia phiến cũ nát khung gỗ trước cửa sổ, dùng sức đẩy ra. Một cỗ sen lẫn ô tô đôi khói gió dốc vào. Phía dưới đường đi người đến người đi, hắn cũng là một thành viên trong đó. Nhưng là hiện tại bắt đầu hết thể cũng không giống nhau, hắn sẽ thành quy tắc chế định người. Hệ thống. Đối trước mặt không khí, hắn ở trong lòng mặc niệm một câu. Một giây sau trước mắt xuất hiện một khối hơi mở màu làm nhạt bảng. Bảng lơ lửng giữa không trung, giao diện vô cùng khoa huyễn. Bảng kết cấu rất đơn giản, chỉ có 4 cái tuyển hạng. Thế giới cấu trúc thăng duy kho số liệu nguyên năng dự trữ rôi ra ngón tay, chạm đến khối kia bảng. Buồn hệ thống có thể thông qua tinh thần chỉ lệnh tiến hành thao tác. Thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lâm Thánh có chút lúng túng thu tay lại, đem lực chú ý tập trung hình thành một cái con chuột, điểm kích cái thứ nhất tuyển hạng. Tiến vào thế giới cấu trúc, xuất hiện hai cái tuyển hạng sáng tạo thế giới mới, sáng tạo mới phó bản, hắn điểm kích sáng tạo thế giới mới. Một giây sau, ý thức của hắn tiến vào một cái không gian hỗn độn bên trong, xuất hiện trước mặt các loại tuyển hạng. Hoàn cảnh mô bản vật lý quy tắc nồng độ năng lượng bối cảnh thiết lập. Đang chọn hạng phía dưới cùng, có một nhóm màu đỏ nhắc nhở. Nguyên năng dự trữ không đủ, khả năng không cách nào mở ra thế giới mới cấu trúc. Chẳng lẽ cứ như vậy cứng rắn hao tổn? Qua một thời gian ngắn các loại nguyên năng tích lũy đủ lại sáng tạo thế giới. Hắn còn muốn sáng tạo cái tu tiên giới tới, nhưng xem ra trước mắt là không được. Chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Liền không có cái gì tân thủ giáo trình loại hình đồ vật sao? Hắn yên lặng nhả danh một câu. Kiểm tra đến túc chủ lần đầu sử dụng thế giới cấu trúc công năng, người mới nâng đỡ hiệp nghị đã khởi động. Chương 02, sáng tạo cái thứ nhất phó bản chương 02, sáng tạo cái thứ nhất phó bản trong hiệp nghị dùng, ngài đem thu hoạch được một lần miễn phí cấu trúc cỡ nhỏ phó bản quyền hạn. Cỡ nhỏ phó bản hạn chế như sau: 1. Trang cảnh quy mô, cỡ nhỏ, như đơn cái kiến trúc, một lối đi. 2. Người chơi nhân số, 10 người. 3. Nguy hiểm đẳng cấp, an toàn. Tại nên phó bản bên trong, người chơi sẽ không phát động bản nguyên thu về, sau khi chết người chơi sẽ bị cưỡng chế khu trục du lịch thí. Nguy hiểm đẳng cấp. Cái kia lại là cái gì? Chẳng lẽ trò chơi này sẽ còn người chết? Tại cao nguy đẳng cấp bên trong, người chơi tử vong đem dẫn đến cái này bản nguyên bị động cơ hoàn toàn thu về, chuyển hóa làm lượng lớn nguyên năng. Lâm Thánh trong lòng có một cái đáng sợ ý nghĩ. Chân thực tử vong, thu về bản nguyên. Địa ngục độ khó kéo căng, thu hoạch trong đó người chơi sinh mệnh, dùng cái này thu hoạch được kết xù nguyên năng. Lắc đầu, hắn vẫn là quyết định tạm thời bài trừ ý nghĩ này, hiện tại làm tinh người cũng đều là cá bột, tao bắt cá không thể làm. Nhiều lắm là sáng tạo cái nhỏ phó bản thu hoạch bộ phận ác nhân bản nguyên. Cỡ nhỏ phó bản cấu trúc đến lựa chọn một loại chủ đề. Kinh khủng trò chơi. Cái này tựa hồ có thể hiệu suất cao thúc đẩy sinh trưởng sợ hãi cảm xúc. Tại một cái phong bế trong nhà, an bài một cái vô địch quỷ truy đuổi. Sáo lộ này có chút quá mức quen thuộc, vạn nhất đến cái sở thì dùn người chơi. Thì như kinh khủng cháu con rùa loại hình, đem bị làm chó lưu. Hoặc là an bài một cái sân trường quy tắc chuyện lạ. Nhưng này dạng có thể sợ hãi đến quần thể lại chỉ có người tuổi trẻ. Lứa tuổi điểm đối loại này không hiểu rõ, cái gì sân trường chuyện lạ, rất khó thay bảo. Lộc cộc. Bụng phát ra tiếng vang đánh gây hắn suy nghĩ. Suýt nữa quên mất, giữa trưa còn không có ăn cơm. Không có cách, cố này phàm nhân thân thể y hiển nhiên cần đồ ăn đến bổ sung năng lượng, ăn uống ngủ nghỉ vẫn là nên. Sờ lên bụng, túi dạ dày đã đơn giản hình thức ban đầu. Chờ nguyên năng đầy đủ, cao thấp đến cụ hiện khỏa tiên đan ra. Lâm Thánh đóng lại cửa sổ, thay đổi một bộ tẩy tới trắng bệnh quần áo sạch, đi ra khỏi phòng. Hắn ngoặt vào lầu dưới ngõ nhỏ, xe nhẹ đường quen đi tới một nhà hàng nhỏ. Lão bản, một phần lớn phần cơm trứng chiên, không thêm liệu. Hắn cũng nghĩ xa xỉ một trận, nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tại nguyên năng nơi phát ra không ổn định trước vẫn là phải tiết kiệm một điểm. Đối bếp lò sau lão bản kia hô một câu, trong tiệm tìm một trường tương đối chẳng phải dầu mỡ cái bàn ngồi xuống. Lão bản lên tiếng, đội vàng cơm trên đi. Trong nhà hàng người không nhiều, bên cạnh cái bàn ngồi hai trung niên nam nhân, trên bàn bày biện mấy bình bia cùng một cái buồn lớn cơm. Lâm Thánh soát điện thoại di động, hai người này giọng có chút lớn, hắn nghĩ không nghe cũng khó khăn. Việc này ta là không dám nhận, cái này Nam Định vườn hoa đều đuôi nát bao lâu, thế nào lại lần nữa khai phát? Một cái mặc công chữ sau lưng nói, đuôi nát là đuôi nát, nhưng là lần này cho nhiều tiền a. Chu thị tập đoàn còn có thể trên lệnh ngươi tiền. Ngươi đừng nói nhảm, chỗ kia rất tà môn, người nào không biết 10 năm trước phát sinh cái kia việc sự tình a. Đều đi qua lâu như vậy, coi như thật có cái gì đồ không sạch sẽ, vậy cũng sớm hồn phi phách tán đi. Một người khác có chút xem thường. Vậy cũng không nhất định. Công chữ sau lưng nam đội vàng quát tay, vụ án này hung thủ đến bây giờ cũng còn chưa bắt được đâu, nói không chừng cái kia bán niệm ngược lại sâu hơn. Lúc này lão bản đem Lâm Thánh cơm trên bưng tới. Lão bản xoa xoa mồ hôi trán, cũng gia nhập đối thoại. Các ngươi nói là Nam Định vườn hoa vụ án kia a? Không đều nói là tổng giám đốc Chu thân thích làm sao? Như thế nào chưa bắt được người đâu? Bắt? Làm sao bắt? Người ta ngày thứ hai liền xuất ngoại đi chữa bệnh, hiện trường giám sát cái gì toàn bộ biến mất, đêm đó liền một cái người chứng kiến, sau cũng đổi giọng, nói là uống nhiều rượu nhìn lầm. Có tiền chính là không gì làm không được a. Lão bản nghe xong bất đắc dĩ thở dài. Mấy người trầm mặc, không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Lâm Thánh Nghiên lặng nghe, hắn đối việc này có chút hứng thú, nhưng không có gia nhập đối thoại. Hắn cơm nước xong xuôi, quét mã trả tiền sau trực tiếp rời đi. Nam Định vườn hoa bản án, Lâm Thánh cũng có chút ấn tượng. Đại học lúc mấy cái bạn cùng phòng trước khi ngủ tán gẫu qua chuyện này, tựa như là có cái hung sát án. Trong đó một cái bạn cùng phòng cao trung lúc đã lớn, còn cố ý đến đó thám hiểm qua, kết quả cái gì cũng không tìm được. Lâm Thánh trong lòng đã có ý nghĩ, phó bản liền lấy chuyện này làm đề tài. Hắn định đem phó bản ngụy trang thành một cái ác mộng, nhưng là lại so mộng chân thực. Cái này hung sát án Hàng Châu người đều tương đối quen thuộc, dùng để dọa một cái Hàng Châu người là đủ rồi. Dù sao đây chỉ là cái cỡ nhỏ phó bản, hắn chỉ là dùng để thu thập nguyên năng, ảnh hưởng phạm vi hạn định tại Hàng Châu liền tốt. Nhưng hắn đối việc này hiểu rõ trình độ còn xa xa không đủ. Trở lại bên trong phòng mướn, hắn cầm điện thoại di động lên tìm tòi một chút chuyện này. Nam Định vườn hoa hung sát án điểm kích lục soát cái nút về sau, giao diện trong nháy mắt bắn ra đại lượng tin tức. Làm cho người thất vọng là, tin tức phần lớn đều là bất động sản quảng cáo, mà lại đều không ngoại lệ đều là Chu thị tập đoàn quảng cáo. Hắn nhẫn mại tính tình liên tục lật ra mấy trang, vẫn không có tìm được bất luận cái gì cùng vụ án tương quan nội dung. Quả nhiên việc này có kỳ quặc, Chu thị tập đoàn làm Hàng Châu long đầu xí nghiệp, ném điểm quảng cáo rất bình thường, nhưng cũng không trở thành liên tục mấy trang đều là quảng cáo a. Hắn lại sàng chọn thời gian đến thu nhỏ lục soát phạm vi, đem lục soát thời gian thiết lập là 10 năm trước. Lần này ngược lại là ra không ít tin tức. Mặc dù vẫn còn có chút Chu thị tập đoàn quảng cáo, nhưng cũng không ít cùng vụ án tương quan báo cáo tin tức. Người chết là một vị 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, thi thể bị công nhân đang trong quá trình kiến thiết Nam Định vườn hoa phát hiện. Năm đó báo cáo tin tức nâng lên vụ án tàn nhẫn trình độ. Cho đến ngày nay, không chỉ có hung thủ y hiển nhiên ung dung ngoài vòng pháp luật, liền ngay cả thi thể đều không thể tìm toàn. Lâm Thánh Hoán đổi đến hải ngoại lục soát trang web, lại tìm tòi một lần. Lần này kết quả tìm kiếm bên trong xuất hiện một chút nhỏ diễn đàn thiếp mời. Tại những thứ này thiếp mời bên trong, hắn thấy được cùng trong quán ăn nghe được cùng loại nội dung. Chỉ sợ còn phải tự mình đi thực địa khảo sát một chút chỗ kia mới được. Túc chủ, không cần như thế phiền phức, mời thiện dùng bản động cơ kho số liệu công năng. Lâm Thánh nghe vậy, lúc này mới nhớ tới hệ thống bảng bên trong xác thực có cái đo đếm dữ liệu. Hắn ấn mở kho số liệu, bên trong tin tức để hắn hoa mắt. Hệ thống, giúp ta thẩm tra có quan hệ Nam Định vườn hoa hung sát án mấu chốt tin tức. Buồn hệ thống không phải thẩm tra trợ thủ, mời túc chủ tự hành tra tìm nội dung. Không giúp ta tra đúng không? Chờ ta nguyên năng điểm đủ rồi, trước tiên cụ hiện ra một cái có thể giúp ta tra hệ thống đinh. Đã vì ngài kiểm tra đến có quan hệ Nam Định vườn hoa hung sát án trở xuống tin tức, Lâm Thánh cười, hệ thống này trở mặt cũng quá nhanh, vẫn là đến cho hệ thống này đến điểm cạnh tranh áp lực. Hệ thống hiệu suất không lời nói, sàng chọn ra không ít mấu chốt tin tức. Có việc phát địa điểm phụ cận giám sát ghi chép, giám sát bên trong có người nam tử lái xe tiến vào Nam Định vườn hoa. Bảng số xe thẩm tra biết được, xe này chính là Chu thị tập đoàn tổng giám đốc chất từ xe. Trừ cái đó ra, còn có tổng giám đốc Chu cùng cháu hắn trò chuyện ghi chép, trò chuyện nội dung chính là xử lý như thế nào chứng cứ. Trong đó liền bao quát xử lý như thế nào thi thể. Có những thứ này, đầy đủ tạo dựng phó bản. Hệ thống, căn cứ những tin tức này, giúp ta tạo ra cỡ nhỏ phó bản. Chương 03, ác mộng bắt đầu chương 03, ác mộng bắt đầu dạy học cửa ải đã tạo ra hoàn tất. Đưa lên hình thức, mộng cảnh chui vào. Ngay tại căn cứ trở xuống nhãn hiệu, tại mục tiêu thành thị Hàng Châu phạm vi bên trong sàng chọn thích hợp người chơi yêu cầu, đối Nam Định vườn hoa hung sát án có cơ sở nhận biết, trước mắt ở vào ngủ say trạng thái, tinh thần ba độ ổn định. Trước mắt bảng cảnh tượng biến hóa, một cái phiên bản thu nhỏ Hàng Châu không gian 3 chiều quang ảnh địa đồ hiện lên ở Lâm Thánh não hải. Trên bản đồ không trải rộng lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng, mỗi một khỏa điểm sáng đều đại biểu cho một người. Sang chọn quá trình so với hắn tưởng tượng được phải nhanh. Không đến một phút đồng hồ, hệ thống liền từ hơn ngàn vạn điểm sáng bên trong tinh chuẩn khóa chặt 5 cái mục tiêu. 5 cái được tuyển chọn điểm sáng bị phóng đại, bên cạnh bắn ra tin tức của bọn hắn. Cái thứ nhất là Trương Cường, 45 tuổi, nghề nghiệp là kiến trúc công nhân. Lâm Thánh lập tức nhận ra hắn, chính là giữa trưa ở quán cơm bên trong nhìn thấy cái kia mặc công chữ sau lưng trung niên nam nhân. Thứ hai là Lý Bệ Đông, 42 tuổi, nghề nghiệp là tài xế xe taxi, ngồi tại Trương Cường đối diện nam nhân kia. Còn lại ba người không có gì ấn tượng, nhìn xem phổ phổ thông thông. Một cái gọi Chu Đảo, 21 tuổi, Hàng Châu Đại học đang học sinh. Một cái gọi Vương Tĩnh, 24 tuổi, công ty văn biên. Cái cuối cùng gọi Lưu Vũ, 30 tuổi, nghề nghiệp là internet dẫn chương trình. Năm cái khác biệt thân phận người. Không có vấn đề gì lớn, Lâm Thánh điểm kích xác nhận cái nút. Người chơi liệt biểu đã xác nhận. Đưa lên đến ngược, 10, 9, 8. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, thân thể hướng về sau tựa ở trên tường, hài lòng nhìn xem hệ thống bảng. Đưa lên bắt đầu. 3 chiều địa đồ biến mất, bắn ra 5 cái phân bình phong hình tượng. Mỗi cái màn hình đều tập trung lấy một cái người chơi. Hình tượng có chút lóe lên. Sau một khắc, bọn hắn 5 người thân ảnh đồng thời xuất hiện tại một mảnh hoang vu trên đất trống. Nơi này tựa hồ là một cái vứt bỏ đã lâu kiến trúc công trường, có mấy tòa nhà chưa hoàn thành bê tông lâu thể. Cốt thép cùng mô bản tùy ý chất đống, mặt đất ổ gà lởm chởm, cỏ dại rậm rạp. Trong không khí có một cỗ bùn đất cùng dị sắc hỗn hợp hương vị. Cái này, đây là nơi nào a? Trước hết nhất có phản ứng là cái kia gọi Chu Đào sinh viên. Hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía, trên người lớn quần cộc tại trong gió đêm lộ ra phá lệ đơn bạc. Hắn đưa tay méo méo mặt mình, trên mặt biểu lộ từ mê mang chuyển thành chấn kinh. Đau, đây không phải đang nằm mơ. Thanh âm của hắn phá vỡ tĩnh mịch, cũng làm cho những người khác từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Ta không phải ngủ ở nhà cảm giác sao? Công ty văn viên Vương Tĩnh ôm chặt hai tay, trong thanh âm mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Nàng nhìn xem chung quanh mấy cái người hoàn toàn xa lạ, vô ý thức lui về sau một bước. Tình huống như thế nào đây là? Kiến trúc công nhân Trương Cường cau mày, hắn nhìn xung quanh bốn phía quen thuộc chẳng cảnh. Chân trụi cốt thép, trông chất cắt đất, cái này khiến hắn cảm thấy một loại chẳng lành cảm giác quen thuộc. Ta dựa vào. Tài xế xe taxi Lý Vệ Đông phun ra hai chữ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một tòa lâu thể bên trên treo hành vi. Mặc dù bị tuế nguyệt tan mòn có chút cũ nát, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra trên đó viết Chu thị tập đoàn. Đây không phải Nam Định vườn hoa sao? Nam Định vườn hoa. Cái tên này vừa ra tới, mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Trương Cường hít sâu một hơi, thanh âm ép tới rất thấp, "Lão Lý, ban ngày chúng ta mới nói qua nơi này, chính là chỗ này không sai." Lý Vệ Đông chỉ vào nơi xa, "Ngươi nhìn cái kia thiếu một nửa tường đây, năm đó xảy ra chuyện về sau vẫn không ai sửa qua." Internet dẫn chương trình Lưu Vũ cũng phản ứng lại, hắn vô ý thức đưa tay cầm điện thoại di động trong túi, ở trên người lục lọi một trận, giang tay ra. Điện thoại không có, đây là tập thể bắt cóc. Vẫn là cái gì đồ ác? Hắn ý đồ bảo trì trấn tĩnh, nhưng không ngừng liếc nhìn cảnh vật chung quanh ánh mắt bản hắn. Lâm Thánh ngồi tại trong căn phòng đi thuê, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. bảng bên trên nguyên năng dự trữ số lượng tại bọn hắn kịp phản ứng về sau, bắt đầu vô cùng chậm nhưng ổn định tốc độ hướng lên nhảy lên.
1145.1, 11452, 11453.
Chớ tự mình dọa mình, Lý Vệ Đông vô vô bên cạnh đã bị dọa đến không dám nói lời nào Trương Cường. Cố gắng chính là làm giấc mộng đâu, kêu cái gì thanh tỉnh mộng.
Mộng.
Vương Tĩnh run rẩy hỏi, thế nhưng là cảm giác này cũng quá chân thật, gió thổi ở trên người đều là lạnh. Nếu như không phải là mộng, vậy chúng ta bây giờ tình cảnh liền rất nguy hiểm. Sinh viên Chu Đạo phân tích nói, mấy người chúng ta lẫn nhau không biết, lại đồng thời xuất hiện ở cái địa phương này, cái này không bình thường, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hắn nói, hướng công trường bên ngoài đi đến, tựa hồ muốn rời đi cái này. Lâm Thánh đem thị giác hoán đổi đến Chu Đạo trên màn hình. Hắn đi đến công trường biên giới, nơi đó bị một vòng cao hơn 2 mét sắt lá đại môn ngăn trở. Hắn thử nghiệm đẩy, đại môn không nhúc nhích tí nào, ngoài cửa lớn bên cạnh bị tỏa liên qua cứng. Ra không được. Hắn quay đầu lại, đối những người khác hô, nơi này bị phong kín. Kiến trúc công trường Cường ôm đầu, miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm, tà môn, thật tà môn. Khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn. Đều đừng hoảng hốt. Thanh âm không lớn, nhưng ở giờ phút này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là cái kia internet dẫn chương trình Lưu Vũ. Hắn đứng thẳng người, hắn quét mắt một vòng đám người. Hiện tại tình huống này, bối rối không giải quyết được vấn đề gì, chúng ta liền đối phương kêu cái gì cũng không biết ta. Lưu Vũ háng giọng một cái, đã bị vây ở cùng một chỗ, không bằng trước biết nhau một chút. Nhìn xem chúng ta đều có cái gì điểm giống nhau. Ta tới trước, ta gọi Lưu Vũ, là cái không thế nào nổi danh tiểu chủ truyền bá. Tài xế xe taxi Lý Vệ Đông nhìn hắn một cái, nói tiếp, Lý Vệ Đông, hiện tại là nối mạng hẹn xe. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Trương Cường, hắn gọi Trương Cường, trước kia cùng ta một cái công trường, kết nhóm ăn cơm huynh đệ. Trương Cường chỉ là ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ một chút, lại lần nữa cúi đầu. Cái kia công ty văn viên Vương Tĩnh, ôm cánh tay nhỏ giọng nói ra, ta gọi Vương Tĩnh. Cuối cùng là sinh viên Chu Đạo, hắn từ bên cửa đi trở về. Chu Đạo, hàng lớn học sinh. Tốt, hiện tại chỉ ít quen biết. Lưu Vũ nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là làm sao đến nơi này tới? Ta nhớ được rất rõ ràng, ta ban đêm trực tiếp xong, tắm rửa một cái liền lên giường đi ngủ, kết quả hai mắt nhắm lại vừa mở, liền đứng tại cái này. Lý Vệ Đông cau mày nói ra, ta cũng kém không nhiều, ban đêm thu xe, về nhà nằm xuống đi ngủ, ở giữa tuyệt đối không có tình qua. Ta cũng là trên giường đi ngủ. Vương Tĩnh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Mấy người một đôi tin tức, phát hiện tình huống không sai biệt lắm, đều là tại Hàng Châu trong nhà An Nhiên chìm vào giấc ngủ, sau đó không có dấu hiệu nào xuất hiện ở địa phương quỷ quái này. Cho nên, đây là mộng. Tập thể tiến vào một cái cùng hưởng mộng cảnh. Chu Đào đưa ra cái này giả thiết, quản hắn có phải hay không mộng. Lý Vệ Đông đứng lên, hắn chịu không được loại này ngồi chờ chết không khí, cũng không thể một mực đợi ở chỗ này a. Chu Đào nói cửa sắt bên kia ra không được, vậy chúng ta đi vào bên trong đi, luôn có cái khác đường. Hắn chỉ hướng công trường chỗ sâu, cái kia một mảnh bụi cỏ. Trương không muốn, mê vụ bao phủ Trương không muốn, mê vụ bao phủ đừng đi. Trương Cường kéo lại hắn, lao lý, ngươi quên ban ngày nói rồi. Nơi này không sạch sẽ. Không đi tìm đường, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết. Các ngươi hãy cùng ta cùng đi. Lý Vệ Đông hất tay của hắn ra. Sinh viên Chu Đào do dự một chút, đi tới, ta đi theo ngươi, ngồi chờ chết là kém nhất lựa chọn, đến thu thập càng nhiều tin tức. Tính ta một người, nếu không phải điện thoại không tại, ta còn có thể mở thám linh trực tiếp đâu. Lưu Vũ cũng đi theo. Vương Tĩnh nhìn một chút Lưu tại nguyên địa, dọa đến run lẩy bẩy Trương Cường. Lại nhìn một chút đi hướng Hắc Ám ba người, cắn răng, chạy chậm đến đi theo. Nàng cảm thấy rời người bảy gần một điểm sẽ an toàn hơn. Chỉ còn lại Trương Cường một người lưu tại nguyên địa, hắn nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, cuối cùng vẫn là dậm chân một cái đi theo. Lâm Thánh tại bên trong phòng mướn, nhìn xem bảng bên trên năm người tụ hợp cùng một chỗ, hướng phía công trường chỗ sâu đi đến. Hắn cũng không có can thiệp bọn hắn hành động, chỉ là quan sát đến. Tại nguyên năng dự trữ số lượng bên cạnh, còn có cái tuyển hạng người chơi trạng thái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấn mở nó. Năm người danh tự đằng sau đều xuất hiện một vài giá trị trị số là bọn hắn cung cấp nguyên năng. Còn chưa đủ a. Bọn hắn 5 người đi tại mấp mô trên công trường. Trung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Lý Vệ Đông mượn không tính minh lượng nguyệt quang phân biệt lấy phương hướng. Chúng ta hướng bên kia đi, bên kia hẳn là lúc ấy quy hoạch hai kỳ công trình, cách đường cái gần hơn một chút. Bọn hắn đi ước chừng 100 mét, hoàn cảnh trung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản coi như thưa thớt cỏ dại trở nên càng ngày càng rậm rạp, gần như sắp muốn bao phủ đầu gối. Một tầng thật mỏng sương mù không biết từ chỗ nào dâng lên. Làm sao? Sương lên. Vương Tĩnh thanh âm ở phía sau vang lên. Hạ thiên ban đêm, công trường bên trong khí ẩm nặng, nổi sương mù cũng bình thường. Lý Vệ Đông ngoài miệng nói như vậy, nhưng bước chân cũng vô ý thức thả chậm. Sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn cấp tốc giảm xuống. Mới đầu còn có thể nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài nhà lầu hình dáng, hiện tại ngay cả 3 mét bên ngoài đồng bạn thân ảnh đều nhanh thấy không rõ. Uy, mọi người đừng tách rời. Lưu Vũ ở phía sau hô to, thanh âm của hắn tại trong sương mù nghe có chút mơ hồ. Bắt lấy y phục của ta. Lý Vệ Đông quay đầu hô, hắn muốn tóm lấy sau lưng Chu Đạo. Nhưng khi hắn quay người vươn tay ra, lại mò cái không. Phía sau hắn không có mờ hay. Chu Đạo, Vương Tĩnh, Lý Vệ Đông tâm bỗng nhiên trầm xuống. Lưu Vũ, Trương Cường, không có trả lời. Trung quanh chỉ có nồng đậm sương mù màu trắng, cùng yên tĩnh như chết. Hắn cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương. Hắn không còn dám đi lên phía trước, chỉ có thể dựa vào ký ức, từng bước một lui về sau. Cùng lúc đó, đi tại trong đội ngũ ở giữa Chu Đạo cũng phát hiện không thích hợp. Hắn phía trước Lý Vệ Đông không thấy, hậu phương Vương Tĩnh, Lưu Vũ cùng Trương Cường cũng không thấy bóng dáng. Hắn bị lẻ loi trơ trọi vây ở sương mù trắng xóa bên trong. Hắn tỉnh táo dương bước lại, nghiêng hai lắng nghe, nhưng cái gì cũng nghe không đến. Một bên khác, rơi vào sau cùng Trương Cường cùng Vương Tĩnh, Lưu Vũ ba người cơ hồ là đồng thời phát hiện cùng người phía trước đã mất đi liên hệ. Người đâu? Lao Lý bọn hắn người đâu? Trương Cường cơ hồ muốn khóc lên. Cái này sương mù có vấn đề. Lưu Vũ cũng ý thức được, khủng hoảng đem bọn hắn bao phủ. Tại bọn hắn người chơi trạng thái bên trên, đầu kia đại biểu nguyên năng trị số ngay tại cấp tốc gia tăng. Nguyên năng dự trữ 1146.8, 1148.5, 1149.9. Tăng trưởng tốc độ rõ ràng biến nhanh cuối cùng, bị nồng vụ ngăn cách 5 người không hẹn mà cùng lựa chọn lui lại. Thần kỳ là, khi bọn hắn quay người đi trở về lúc, cái kia nồng vụ thối lui, đường lại lần nữa biến rõ ràng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn 5 người từ khác nhau phương hướng, cơ hội là lộn nhào về tới ban sơ cái kia phiến trên đất trống. 5 người một lần nữa tập hợp một chỗ, nhìn xem lẫn nhau sắc mặt trắng bệnh cùng chưa tỉnh hồn biểu lộ, trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Lần này, không còn có người đề nghị muốn rời khỏi nơi này. Bọn hắn ý thức được, nơi này không phải muốn đi liền có thể đi. Lâm Thánh nhìn xem trên tấm hình một lần nữa tập hợp một chỗ 5 người. Bọn hắn tập hợp một chỗ, ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước cái kia đồng vụ mang tới ngăn cách cảm giác, đem bọn hắn hù dọa. Cái này tân thủ cửa ải địa đồ quá nhỏ, quy tắc hoàn toàn dập khuôn thế giới hiện thực, không có siêu phàm thể hệ tồn tại. Cho nên vận doanh cái này tân thủ cửa ải tiêu hao nguyên năng, cơ hội có thể không cần tính. Nhưng là có khả năng dung nạp người chơi số cũng rất ít. Bảng bên trên nguyên năng dự trữ đã tăng hơn 100, tăng phúc không tính rất nhiều, nhưng đã chứng minh sách lược của ngươi vẫn là hữu hiệu. Công trường trên đất chống trầm mặc kéo dài thật lâu. Cuối cùng vẫn là internet dẫn chương trình Lưu Vũ mở miệng trước, hắn cười khan một tiếng. Các vị, chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi vào hừng đông a. Nói trở lại, nơi này sẽ có hừng đông sao? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều sợ run cả người. Chẳng lẽ bọn hắn muốn một mực bị vây ở cái này? Khẳng định phải nghĩ biện pháp. Tài xế xe taxi Lý Vệ Đông ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia tòa nhà thể. Cái kia sương mù cản trở bên ngoài, không cho chúng ta ra ngoài, ý kia có phải hay không liền muốn để chúng ta đi vào trong? Đi vào trong? Đi đâu? Lao Lý ngươi điên rồi. Kiến trúc công nhân Trương Cường lập tức phản bác, thanh âm của hắn còn tại phát run. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liên đặt chỗ này tốn hao lấy. Lý Vệ Đông trừng mắt liếc hắn một cái. Hao tổn đến chúng ta chết đói chết khát, vẫn là hao tổn đến địa phương quỷ quái này yêu ma tới tìm chúng ta. Trương Cường lập tức không có thanh âm, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Ta cảm thấy Lý sư phó nói có đạo lý. Sinh viên Chu Đào tỉnh táo phân tích nói, từ tình huống vừa rồi nhìn, phía khu vực này tựa hồ tồn tại một loại quy tắc, sương mù ngăn cản chúng ta rời đi công trường, nhưng chúng ta hướng vào phía trong bộ di động lúc, sương mù cũng chưa từng xuất hiện, khả năng chính là muốn cho chúng ta thăm dò kiến trúc. Vô luận như thế nào, đợi tại nguyên chỗ tương đương từ bỏ, chúng ta nhất định phải thu thập tin tức, biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta vì sao lại ở chỗ này. Hắn đứng người lên, vô vô trên người xám. Ta đề nghị, chúng ta cùng một chỗ hành động, liền đi gần nhất cái kia tòa nhà bên trong nhìn xem. Đề nghị này nghe rất đáng tin cậy, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Ta đồng ý. Công ty văn viên Vương Tĩnh nhỏ giọng nói, nàng mặc dù sợ hãi, nhưng càng sợ một người bị rơi xuống. Lưu Vũ cùng Lý Vệ Đông cũng biểu thị đồng ý mà nó, không thèm đếm xỉa. Thật gặp quỷ, lão tử liều mạng với ngươi. Trương Cường nhìn xem tất cả mọi người đứng lên, cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Lần này giữa bọn hắn khoảng cách rất gần, cơ hồ là bả vai sát bên bả vai, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía gần nhất cái kia tòa nhà xi măng nhà lầu xê dịch. Lâm Thánh trên bảng nhìn xem bọn hắn 5 người lần nữa tạo thành đội ngũ. Hắn hoán đổi một chút thị giác, đem hình tượng kéo xa. Một cái chưa hoàn thành xi măng thang lầu, bị một vòng đồng vụ bao quanh. Còn tốt sớm thiết trí tốt đồng vụ tường không khí, bỏ đi bọn hắn ý niệm trốn chạy. Bọn hắn rất thuận lợi đi xuống lầu dưới. Đây là một tòa chỉ xây trụ thể dàn khung 6 tầng nơi ở nhà lầu, không có cửa sổ, cốt thép còn phơi bày. Một cỗ hỗn hợp có bụi đất hương vị từ bên trong bay ra. Đi, vào xem, lầu 1 hẳn là không cái gì đặc biệt. Chương 05, công trường nội bộ chương 05, công trường nội bộ Lý Vệ Đông xung phong, vượt qua trên đất cốt thép, cái thứ nhất đi vào. Những người khác theo sát phía sau. Trong lâu so bên ngoài càng ngầm, chỉ có nguyệt quang từ những cái kia cửa bên trong xuyên thấu vào. Trên mặt đất tán lạc một chút bức bỏ vật liệu xây dựng cùng công nhân thủ sáo, nón bảo hộ loại hình đồ vật. Mọi người chia ra. Không, vẫn là cùng một chỗ đi. Lưu Vũ vừa định nói chia ra hành động, lập tức liền sửa lại miệng, chúng ta liền từng tầng xem. Bọn hắn tại lầu một dạo qua một vòng, ngoại trừ càng nhiều kiến trúc rác rưởi bên ngoài, không thu hoạch được gì. Cho nên bọn họ thuận không có lan can bê tông thang lầu, đi lên lầu 2. Lầu 2 cách cục cùng lầu 1 không sai biệt lắm, chỉ là càng trống trải. Bên kia, đó là cái gì? Đi tại sau cùng Vương Tĩnh bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ vào một cái góc. Đám người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại góc tường một đống túi nhựa cùng giấy lộn tấm ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì. Chu Đào đi tới, cẩn thận địa dùng chân đẩy ra những cái kia rác rưởi. Là một cái màu đỏ nhựa lật tiệp kẹp tóc, phía trên còn khảm nạm lấy mấy quả giá rẻ kim cương tiểu dáng nhìn nhiều năm rồi. Kẹp tóc phía dưới còn có một đầu phát cũ màu trắng khăn lụa. Công trường bên trong tại sao có thể có loại vật này? Lưu Vũ ngồi xuống, muốn đi nhặt, nhưng bàn tay đến một nửa lại rụt trở về. Đừng đụng. Trương Cường khẩn trương hô, đồ ở chỗ này không thể loạn đụng. Điểm xấu. Đều đi qua nhiều năm như vậy, có cái gì may mắn điểm xấu? Lý Vệ Đông ngoài miệng nói, nhưng cũng không dám lên trước. Chu Đào không để ý tới bọn hắn, hắn từ dưới đất nhặt lên một cây que gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu kia khăn lụa chống lên. Khăn lụa một góc, dùng màu đỏ tuyến thêu lên hai chữ mẫu ZH. Cái này không giống như là trên công trường người sẽ dùng đồ vật. Chu Đào nhìn xem đầu kia khăn lụa, càng giống là như cái tuổi trẻ nữ hoa. Trương Cường nhận lấy hắn, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, ta nghe nói năm đó người chết kia nữ hải. Ta thao, các ngươi chớ tự mình dọa mình a. Lưu Vũ thanh âm đều có chút biến điệu, nói không chừng lúc trước công nhân mang hải tử tới chơi, rơi vào nơi này đâu. Lúc này một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ bay qua, ánh mắt của mọi người bị bóng đen này hấp dẫn. Nhao nhao quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, muốn nhìn rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì. Vừa mới kia là cái gì đồ chơi bay qua? Tựa như là cái màu đen túi nhựa. Là túi nhựa liên tốt, ta vừa mới nhìn thấy còn tưởng rằng là cái tóc dài đầu người. Không khí trong nháy mắt này đọc lại, thấy lạnh cả người từ tất cả mọi người dưới chân dâng lên. Một trận gió không biết từ cái kia cửa sổ rớt vào, thổi đến lầu hai trống trải không gian bên trong phát ra ô ô tiếng vang. Trên tường một khối vốn nên cố định trụ tấm ván gỗ, bị gió thổi ngã xuống. Tấm ván gỗ đằng sau lại có cái gian phòng. A! Vương Tĩnh dọa đến hét lên một tiếng. Tất cả mọi người bị tiếng vang kia giật nảy mình. Đừng sợ, là gió, là gió. Mọi người rằng co tại nguyên chỗ, qua một hồi lâu, gặp lại không có khác động tĩnh, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, chúng ta trở về đi. Trương Cường run rẩy nói. Đều đến cái này, nhìn nhìn lại. Chu Đào hướng cái kia đóng cửa lại gian phòng đi đến, đi qua nhìn một chút. Đám người không có cách, chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Chu Đào đi vào gian phòng không lớn, bên trong trống rỗng, chỉ có góc tường chất đống một chút túi xi măng. Nhưng chính đối cửa trên vách tường, tựa hồ có chút chữ. Hắn xích lại gần nhìn, vài người khác cũng vây quanh. Trên tường siêu siêu mẹo mẹo địa viết một nhóm thật to chữ bằng máu. 20, tại sao là ta? Phía trước còn có một cái hai chữ, nhưng bị một đạo vết cắt làm cho mơ hồ không rõ, thấy không rõ lắm. Lúc này Vương Tĩnh cảm giác được có giọt nước rơi vào nàng trên đầu. Nàng sờ sờ đầu, cái kia nước có chút sền sệt. Nàng đem dính nước ngón tay xích lại gần cái mũi người một cái. Chân nhà đang dỉ máu. Vương Tĩnh bịt miệng lại, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Có mùi máu tươi. Đây không phải nước, là máu. Đám người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, trên trần nhà một mảng lớn màu nâu đỏ, còn tại hướng xuống tích. Đây cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích. Lâm Thánh nhìn xem bảng bên trên kịch liệt tiêu thăng sợ hãi giá trị, hài lòng tựa ở trên giường. Nguyên năng dự trữ số lượng chính lấy chỗ không có tốc độ nhảy lên. Nguyên năng dự trữ 1258.4 1263.7 127.2.1. Cái này phó bản đã tiếp tục hơn một canh giờ, nên đến kết thúc thời gian. Mặc dù hắn còn muốn tiếp tục xem bọn hắn dễ rủa dáng vẻ, nhưng cái này phó bản muốn vật tận kỳ dụng, cái này đám người nguyên năng thu hoạch không sai biệt lắm, nên thay đổi một nhóm giao hẹ. Dạng này kiếm lấy nguyên năng hiệu suất tài cao. Hệ thống lại cho bọn hắn phía trên một chút cường độ. Bắt đầu chấp hành phó bản giai đoạn thứ hai. Tất cả manh mối đều chỉ hướng cùng là một người, 10 năm trước trận kia hung sát án người bị hại. Ta đều nói oán khí của nàng còn không có tiêu tán. Trương Cường đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, chớ có nói hiệu nói vượng. Lý Vệ Đông quát lớn một tiếng, nhưng hắn thanh âm cũng có chút phát run, ánh mắt không ngừng quét mắt cửa phòng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Khi hắn nhìn xem cửa phòng lúc, phát hiện trên cửa phòng đến rơi xuống rất nhiều màu đen đường cong, giữ cửa gắt gao ngăn chặn. Lúc này cả phòng tia sáng đột nhiên tối xuống dưới, nguyệt quang bị cái này màu đen đường cong che khuất. Màu đen từ tuyến đầu bắt đầu hướng dưới chân của bọn hắn lan tràn. Đây là tóc, tóc quấn lên mắt cá chân bọn họ. Thứ gì? Lý Vệ Đông dùng sức đá chân, nhưng này tóc lại quấn lấy chặt hơn. Trương Cường càng là dọa đến dùng cả tay chân, trên mặt đất hướng bên ngoài gian phòng bò. Có thể hắn tay chân đều bị sợi tóc quấn lấy. Thả ta ra, thả ta ra. Hắn muốn đi cổng bò đi, nhưng sợi tóc đem hắn gắt gao quấn ở nguyên địa. Hắn bị rìm rất khó chịu, hô hấp đều có chút khó khăn. Tất cả mọi người chỉ lo liều mạng dãy rủa. Chu Đào cũng bị sợi tóc quấn lấy. Hắn chỉ là vùng vẫy một hồi, phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát về sau, liền ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn tự hỏi, nếu biết người bị hại là ai, như vậy thì có cầu thông khả năng. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Ngươi không muốn thương tổn chúng ta, đúng không? Chu Đào đối không khí hô. Ngươi chỉ là có oan khuất, ngươi chỉ là không muốn bị người lãng quên. Lời này vừa ra, quấn quanh ở trên người hắn sợi tóc rõ ràng dừng lại một chút. 10 năm trước bản án, đúng hay không? Nam Định vườn hoa hung sát án. Ngươi là người bị hại kia. Trên người sợi tóc lại lỏng một phần. Ta không biết ngươi tên gì, nhưng ta biết ngươi rất thảm, hung thủ đến bây giờ còn không có bị bắt được. Chúng ta chỉ là người bình thường, cùng hung thủ tuyệt đối không quan hệ. Ngươi nếu là muốn báo thù, liền buông ra chúng ta. Ta thể, chỉ cần chúng ta ra ngoài, nhất định giúp ngươi đem năm đó chân tướng lật ra đến. Chu Đào giơ lên một cái tay, nói từng chữ từng câu. Ta Chu Đào thể, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định giúp ngươi trầm đoàn giải tội. Thoại âm rơi xuống, quấn quanh lấy sợi tóc của hắn trong nháy mắt rút đi. Hắn tự do. Những người khác thấy cảnh này, cũng nhao nhao bắt trước. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi Vương Tĩnh, ta không biết ngươi tên gì, nhưng ta sau khi ra ngoài nhất định báo cảnh. Ta mỗi ngày đi cục trị an cổng thúc bọn họ tra án, van cầu ngươi thả qua ta đi. Sợi tóc quả nhiên cũng từ trên người nàng lui đi. Đại tỷ, ta Lưu Vũ là cái tiểu chủ truyền bá, ta mặc dù không có gì bản sự, nhưng ta có fan hâm mộ. Ta thể, ta nhất định đem ngươi sự tình làm thành video, để toàn mạng người đều biết, giúp ngươi tìm hung thủ. Chương 06, ác mộng kết thúc. Chương 06, ác mộng kết thúc. Lý Vệ Đông tỉnh táo lại, ta Lý Vệ Đông thể với trời, vụ án này chỉ cần có ta có thể giúp một tay, tuyệt không mập mờ. Bốn người trên thân sợi tóc đều biến mất, chỉ còn lại có quắp trên mặt đất Trương Cường. Trên người hắn sợi tóc không chỉ có không có biến mất, ngược lại quấn quanh càng chặt hơn, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều bao khỏa đi vào.
Vì cái gì?
Ta cũng thể. Trương Cường khó khăn từ trong cổ họng gạt ra thanh âm. Hắn nhìn xem mình bị sợi tóc thôn vệ thân thể, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Cứu ta!
Lão Lý!
Mau cứu ta!
Chu Đào nhìn xem hắn, cau mày nói. Chỉ nói ngoài miệng vô dụng, nàng có thể cảm giác được ngươi chỉ là muốn mạng sống, căn bản không nghĩ tới muốn giúp nàng.
Ta!
Trương Cường á khẩu không trả lời được. Hắn đúng là nghĩ như vậy, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này, cái gì giải oan, cái gì trận tướng, liên quan đến hắn cái giám ấy. Hắn có thể không thể trêu vào Chu thị tập đoàn đại lao ra. Ngẫm lại cô nương kia nhiều thảm, phát cái chân tâm thể lại như thế nào?
Ta thể!
Sau khi ra ngoài, nhất định ta tận hết khả năng, để 10 năm trước bản án chân tướng rõ ràng.
Nếu không thiên lôi đánh xuống.
Khi hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, cuốn quanh ở Trương Cường trên người sợi tóc rốt cục tối lui. Hắn từng ngụm thở hổn hển, chưa từng cảm thấy có thể hô hấp là hạnh phúc như thế. Cũng liền tại thời khắc này, dưới chân bọn hắn đất xi măng bắt đầu trở nên hư ảo, trung quanh vách tường cũng bắt đầu tiêu tán. Mấy người mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi trí giác. Phó bản Nam Bình vườn hoa đã kết thúc. Đang tiến hành kết toán nguyên năng tổng cộng thu hoạch, 562.4 nguyên năng dự trữ, 185.1.3 Lâm Thánh nhìn xem tăng vọt nguyên năng đầu, hài lòng ngáp một cái. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến việc này đến tiếp sau ảnh hưởng tới.
Hệ thống, giúp ta giám sát những cái kia người chơi hành vi, ngày mai báo cáo nhanh cho ta.
Thu được chỉ lệnh, kiểm tra kho số liệu đem cái này phó bản thiết lập là tự động vận chuyển về sau, hắn nằm đi ngủ. Cùng lúc đó, tại Hàng Châu năm cái địa phương, có 5 người đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Hô,
hô. Chu Đào miệng lớn thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, vô cùng quen thuộc học ký túc xá hoàn cảnh. Thần kinh căng thẳng của hắn hơi buông lỏng một chút. Bạn cùng phòng ngày âm thanh, trên bàn máy tính chờ thời giờ gờ bờ ánh đèn, hắn về tới hiện thực. Hắn vén chăn lên xuống giường, đi đến bên cạnh bàn rót cho mình chén nước. Rót hết nguyên một cụm, hắn mới cảm giác tâm tình của mình bình phục lại.
Là mộng sao?
Hết thảy đều quá mức chân thực. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình, còn có thể hồi tưởng lại thế lúc kiên định.
Lưu Vũ, Lý Vệ Đông, Trương Cường, Vương Thịnh.
Hắn nhớ rõ tên của mỗi người. Hắn nhớ kỹ cái kia gọi Lưu Vũ người trẻ tuổi nói mình là cái dẫn chương trình. Chu Đào mở ra điện thoại, tại lục soát khung bên trong thâu nhập Hàng Châu dẫn chương trình Lưu Vũ mấy chữ. Giao diện mẹ chuyển, một cái quen thuộc ảnh chân dung xuất hiện tại kết quả tìm kiếm bên trong. Điểm đi vào xem xét, chính là cái kia ở trong mơ thấy qua người. Hắn cùng người khác online nằm mơ, nhưng hắn không xác định Lưu Vũ có phải hay không cùng hắn một giấc mơ. Hắn tiện tay đổi mới một chút, trang chủ bên trên xuất hiện một đầu mới nhất động thái. Làm cái siêu cấp kinh khủng ác mộng, mơ tới oan hồn lấy mạng, ta quyết định ngày mai làm chút một kiện đại sự, 8 điểm đúng giờ tuyên bố. Chu Đào nhìn xem đầu kia động thái, ấn mở dẫn chương trình VM giao diện, đặt xuống một hàng chữ.
Nam Định Vân Hoa.
Chúng ta tối hôm qua hẳn là gặp qua.
Đông đông đông.
Ai vậy?
Sáng sớm.
Lý Vệ Đông từ trên giường đứng lên, hắn tối hôm qua cơ hồ không chút ngủ, nhắm mắt lại chính là cây kia chút quấn quanh ở trên người sợi tóc. Hắn mở cửa, đứng ngoài cửa chính là sắc mặt đồng dạng tái nhợt Trương Cường.
Người cũng mơ tới rồi.
Cái gì mộng?
Kia là mộng sao?
Trương Cường đặt mông ngồi tại bên giường, quá thật, lao lý, ta đến bây giờ chân vẫn là mềm.
Ta cũng thế.
Lý Vệ Đông cho mình đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Ta một đêm lật qua lật lại liền nghĩ chuyện này.
Ngươi nói chúng ta phát cái kia thể.
Trương Cường đội vàng làm cái im lặng thủ thế, đừng nói nữa, trong lòng ta run rẩy. Thế nhưng là không giúp đỡ vật kia có thể hay không lại tìm chúng ta.
Vẫn là nghĩ biện pháp trước báo cảnh đi.
Dẫn chương trình Lưu Vũ nhìn xem VM giao diện tin tức, không có lập tức hồi phục. Hắn tối hôm qua nửa đêm bừng tỉnh về sau, vẫn không ngủ. Giấc mộng kia chân thực đến đáng sợ. Khả năng này chính là lão nhân thường nói báo mộng. Hắn vẫn là quyết định muốn giúp người bị hại giải oan. Hắn không có lập tức phát sóng, phát một đầu động thái báo trước muốn làm sóng lớn, ngược bự. Phát xong hắn liền có chút hối hận, vạn nhất bị trở thành lẫn lộn làm sao bây giờ? Hắn hồi phục Chu Đào VM.
Huynh đệ ngươi cũng mơ tới rồi.
Ta hiện tại ra đầu vẫn là tê dại, chúng ta phải gặp một lần, chuyện này quá tà môn.
Cùng lúc đó, Hàng Châu thành phố cục trị an, lầu 3 phòng họp.
Giai mảnh bàn hội nghị bên cạnh ngồi 7-8 người, từng cái thần tình nghiêm túc. Ngồi tại chủ vị Trần Cục dùng ngón tay gõ bàn một cái, phá vỡ trầm mặc.
Tiểu Lý, ngươi lại đem tình huống nói một lần.
Một cái nhìn xem rất trẻ trung quan trị an đứng lên. Hắn háng giọng một cái, cầm lấy trước mặt một phần văn kiện. Từ rạng sáng 2 giờ bắt đầu, hết hạn đến 9 giờ sáng, chúng ta tiếp cảnh trung tâm lần lượt nhận được 18 lên nội dung cực kỳ tương tự điện thoại báo cảnh sát. Báo cảnh người đều công bố mình làm liên quan tới Nam Định vườn hoa hung sát án ác mộng, trong mộng gặp được hư hư thực thực người bị hại quỷ hồn, cũng bị yêu cầu vì đó giải oan, khăng khăng trong mộng cảnh dung là thật. Trong phòng họp vang lên một trận rất nhỏ bạo động. Một cái ngồi tại nơi hẻo lánh lao quan trị an mở miệng.
Tập thể làm cùng một cái ác mộng.
Cái này nghe giống như là một trận có dự mưu đồ ác, hoặc là cái gì vong hồng khiêu chiến hoạt động.
Trương đội, ta cũng cân nhắc qua khả năng này.
Tiểu Lý lắc đầu. Nhưng là ta cùng mấy vị báo cảnh người tiến hành kỹ càng câu thông, nghề nghiệp của bọn hắn tuổi tác quan hệ xã hội đều không có chút nào gặp nhau, mà lại bọn hắn miêu tả mộng cảnh chi tiết độ cao nhất trí.
Tiểu Lý đem mấy phần in ra ghi chép phân phát cho đám người.
Lao quan trị an lật xem một chút ghi chép, lập tức chấn kinh. Nam Định vườn hoa vụ án kia ta quen, qua đi 10 năm, hồ sơ đều rơi bụi, hiện trường phát hiện án lúc ấy liền bị phong tỏa, năm đó tin tức đều không có những chi tiết này. Đây chính là kỳ quái nhất địa phương, những chi tiết này chưa hề tại bất luận cái gì công khai con đường bên trên công bố qua.
Trần Cục không nói gì, chỉ là nhìn xem trong tay ghi chép.
Nam Định vườn hoa bản án, năm đó là hắn tự mình dẫn đội phụ trách. năm đó hắn còn trẻ, đầy ngập nhiệt huyết, kết quả tại vụ án này bên trên khắp nơi vấp phải trắc trở. Tất cả manh mối đều ly kỳ biến mất, thành trong lòng của hắn một cây gai. Mặc dù có độ cao người hiểm nghi, nhưng khổ vì không có chứng cứ, người hiểm nghi còn giá nước. Đối với những thứ này làm cơn ác mộng, hắn tràn đầy đồng cảm. Năm đó hắn cũng từng hay làm mộng, mơ tới người chết hướng hắn kêu oan. Chương 07, bản án cũ khởi động lại chương 07, bản án cũ khởi động lại đem Nam Định vườn hoa án hồ sơ từ phòng hồ sơ điều ra đến, thành lập tổ chuyên án, nặng tra. Chân cục cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn về phía Tiểu Lý. Người đi liên hệ cái này 18 cái báo cảnh người, để bọn hắn đều đến trong cục đến một chuyến, chúng ta phân biệt làm kỹ càng ghi chép, nhìn xem có thể hay không tìm tới giữa bọn hắn điểm giống nhau. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Cái này phủ bụi 10 năm bản án cũ, bởi vì giấc mộng này, muốn bị một lần nữa lật ra tới. Lâm Thánh ngày thứ 2 là tự nhiên tỉnh. Bên ngoài sắc trời đại lượng, xem ra đã là giữa trưa. Hắn rời giường làm chuyện thứ nhất, chính là gọi ra hệ thống. Không có để ý cái khác tuyển hạng, ánh mắt trực tiếp rơi vào nguyên năng dự trữ trị số bên trên. Nguyên năng dự trữ, 5128. Bảy ngắn ngủi trong vòng một đêm, nguyên năng lật ra còn hơn gấp 2 lần. Hệ thống, cái này phó bản đến tiếp sau ảnh hưởng như thế nào? Buổi sáng 7 giờ 3 phút, giám sát đến Hàng Châu thành phố cục trị an trò chuyện, từ mấu chốt Nam Định vườn hoa bị Cao Tần phát động. Buổi sáng 8 giờ 45 phút, chặn được Hàng Châu thành phố cục trị an nội bộ hội nghị âm tần. Lâm Thánh phát hình âm tần, hoàn chỉnh nghe xong. Cục trị an đã tham dự. Cái này nằm trong dự đoán của hắn, lại so với hắn dự đoán phải nhanh rất nhiều. Còn có chút người đem cơn ác mộng này nói cho người bên cạnh, nhưng ngoại trừ nhát gan sẽ biết sợ, những người còn lại tâm tình chập chờn rất ít. Cho nên thu hoạch nguyên năng không phải rất nhiều. Hắn tiếp tục xem xét hệ thống nhật ký. Buổi sáng 9 giờ 21 phút, kiểm tra đến người chơi Chu Đảo cùng người chơi Lưu Vũ thông qua xã giao phần mềm thành lập liên hệ, ngay tại ước định gặp mặt thời gian. Hệ thống còn bắn ra một cái toàn bộ tin tức địa đồ cùng mấy tấm hình ảnh theo dõi. Hình tượng chính là mấy vị người chơi hành tung. Toàn bộ tin tức trên bản đồ có thật nhiều chấm đỏ. Những cái kia điểm đỏ đại biểu là camera, hệ thống có thể tùy ý đọc đến. Hắn tại toàn bộ tin tức đồ bên trên tìm kiếm lấy mình trước mắt vị trí. Hắn chú ý tới phụ cận cũng có thật nhiều chấm đỏ. Một cái điểm đỏ đưa tới hắn đặc biệt chú ý cái này điểm đỏ vậy mà ở vào hắn phòng trọ vách tường nội bộ. Lâm Thánh Đông cảm giác không ổn. Chẳng lẽ có người đang trộm đập hắn? Hắn điểm tiến vào cái kia điểm đỏ, lập tức trên màn hình bắn ra một cái hình tượng. Màn này biểu hiện rất giống hắn chỗ thuê lại phòng cho thuê. Từ hình tượng góc độ đến xem, ống kính tựa hồ là lắp đặt ở trên tường ổ điện bên trên. Lâm Thánh xích lại gần ổ điện, cẩn thận chu đáo một phen, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Mà lại hình tượng bên trong cũng chưa xuất hiện mặt mũi của hắn. Chẳng lẽ nói, cái này camera là dùng đến chụp lén sát vách? Nhớ kỹ sát vách ở cũng là nam tính, bất quá hắn trong phòng thường xuyên có nữ tính xuất nhập. Nghĩ tới đây, Lâm Thánh quyết định điều chỉnh một chút thời gian tuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhiều đầu mối hơn. Quả nhiên khi hắn đem thời gian tuyến hơi hướng phía trước chuyển rời một chút, hình tượng bên trong xuất hiện sát vách nam tử kia mặt. Hình tượng kéo đến phía trước nhất, còn có thể nhìn thấy chủ thuê nhà mặt, ngay tại đối ổ điện chơi bừa. Cái này Lâm Thánh minh bạch, cái này chủ thuê nhà cũng không phải là người lương thiện a, khó trách tại đôi tình nhân khách trọ không quá hoan nghênh hoàn cảnh dưới, cái này chủ thuê nhà lại đôi tình nhân và ở biểu hiện được nhiệt tình như vậy. Mà lại nghe nói tình lữ ở chỗ này, tiền thuê nhà còn có thể thương lượng. Lâm Thánh trước đó còn ngây thơ đây là chủ thuê nhà hắn thiện. Cái này chủ thuê nhà thế mà lại trong phòng chứa camera, còn tốt không có đập hắn. Bằng không thì hắn thức tỉnh hệ thống lúc dáng vẻ bị đập tới, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Không ngay ngắn chỉ một chút cái này chủ thuê nhà là thật không được. Hắn đã có ý nghĩ, là thời điểm sáng tạo cái thứ hai phó bản. Điểm ấy nguyên năng còn chưa đủ sáng tạo thế giới, nhưng là sáng tạo hạng trung phó bản là đủ. Lần này hắn sẽ không nhân từ như vậy. Nhìn thấy Nam Định vườn hoa hung sát án chứng cứ lúc, hắn cũng rất tức giận. Ác nhân không chiếm được chân chính sự phạt. Lần này hắn muốn chế tác một cái sẽ chết người đấy phó bản, chuyên môn dùng để trừng phạt những cái kia ác nhân. Lần này phó bản liền chuyên môn dùng để sửa trị ác nhân. Hắn lòng từ bi, cái này chủ thuê nhà ở giữa định vì cái này phó bản người chơi. Lâm Thánh mở ra kho số liệu, bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Đề tài hắn rất nhanh liền chọn tốt, liền lựa chọn giác đấu trường. Nguy hiểm đẳng cấp trực tiếp kéo căng. Tại cao nguy đẳng cấp bên trong, người chơi tử vong đem dẫn đến cái này bản nguyên bị động cơ thu về, chuyển hóa làm lượng lớn nguyên năng. Đây là nhanh chóng nhập chứa nguyên năng phương pháp tốt. Mặc dù có thể sẽ đối hiện thực tạo thành không ít ảnh hưởng, nhưng cũng là vì có thể sớm ngày thực hiện sáng tạo tu tiên giới mục tiêu. Cảnh cáo, nên đẳng cấp phó bản bên trong, người chơi sau khi chết bản nguyên sẽ bị thu về, quá trình này không thể nghịch chuyển, phải chăng xác nhận mở ra. Lâm Thánh không chút do dự điểm xác định phó bản lớn nhỏ lựa chọn cỡ trung, có thể dung nạp hơn ngàn tên người chơi. Hệ thống, giúp ta sàng chọn toàn cầu phạm vi bên trong màu đỏ lệnh truy nã đang lẩn trốn tội phạm danh sách. Đang tiến hành số liệu kiểm tra hoàn tất, trung sàng chọn ra mục tiêu tháng 9 năm 87 người. Đem bọn hắn tư liệu toàn bộ điều ra tới. Trước mắt xuất hiện rất nhiều hồ sơ, hắn tiện tay ấn mở một phần. Tính danh, hạ sản tội ác, sói đen quốc tế lính đánh thuê tổ chức tiền nhiệm quan chỉ huy, tại Hải Đăng quốc chủ đạo trong xung đột chủ hoạch không người thôn sự kiện, tạo thành vượt qua 300 tên bình dân tử vong, trong đó bao quát 87 danh nhi đồng hồ sơ bên cạnh, còn có thời gian thực định vị tin tức. Cái này gọi hạ sản nam nhân, giờ phút này ngay tại Hải Đăng quốc xa hoa trong trang viên, thưởng thụ lấy ánh nắng cùng xì gà. Từ cái này tháng 9 năm 87 người bên trong, trước ngẫu nhiên chọn lựa ra 10 người. Lâm Thánh đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Ngẫu nhiên sàng chọn đã hoàn thành. Phải chăng xác nhận sẽ lấy hạ 10 người liệt vào mới phó bản người chơi? Hắn không có nhìn kỹ, trực tiếp điểm xác nhận. Bắt đầu cấu trúc mới phó bản. Phó bản chuột tội giác đấu trường đã sáng tạo hoàn tất. Đưa lên người chơi liệt biểu đã xác nhận. Đưa lên đếm ngược, 10, 9, 8. Đưa lên bắt đầu. Hệ thống bảng bên trên, 10 cái phân bình phong hình tượng đồng thời sáng lên. Hàng Châu cái nào đó cũ kỹ trong cư xá. Một cái vóc người hơi mập trung niên nam nhân chính ghé vào trước máy vi tính, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình chính là từ ổ điện camera bên trong truyền đến thời gian thực hình tượng, đáng tiếc trong tấm hình không có mưa hay. Hắn chính là Lâm Thánh chủ thuê nhà. Cái này giám sát ngoại trừ có thể nhìn một lần cho thỏa, ngẫu nhiên gặp được sống một mình cô gái độc thân. Tính cách mềm yếu còn có thể thừa cơ bắt chẹt một chút. Cả một đời không cần làm việc, dựa vào phụ mẫu lưu lại mấy bộ phòng ở, hắn thời gian này trôi qua có thể nói là phi thường gửi nhuận. Thảo, hôm nay làm sao cái gì đáng xem đều không có. Hắn hùng hùng hổ hổ tắt đi giám sát, chuẩn bị lên giường nghỉ một lát. Đêm qua nhìn cái suốt đêm giám sát, hiện tại rất mệt mỏi. Hắn vừa nằm xuống, mí mắt còn không có khép lại, liền trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Một bên khác, lính đánh thuê đầu lính hạ sản lúc đầu đang nằm tại bên bể bơi trên ghế nằm, một người mặc bại lộ mỹ nữ ngay tại cho hắn uy rượu. Một giây sau, hắn mất đi. Lần nữa mở mắt, hắn xuất hiện ở một mảnh trên cát vàng. Đây trời cát vàng, hắn tại một tòa cự đại hình tròn giác đấu trường trung ương. Cơ hồ là cùng một thời gian, cái khác 9 người cũng lấy các loại tư thái xuất hiện tại giác đấu trường bên trong. Đây là địa phương nào? Một người mặc lục áo sơ mi mập mạp lên tiếng trước nhất, trên mặt của hắn còn mang theo vừa rồi tại sống mơ mơ màng màng dư vị. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một cái trên cổ có báo hình xăm người cao gầy nam nhân. Người này vô ý thức sở về phía mình sau lưng, tại phát hiện nơi đó rông tuyết về sau, sắc mặt trở nên rất khó coi. Chương 08, mới phó bản, chuộc tội giác đấu trường chương 08, mới phó bản, chuộc tội giác đấu trường 10 người, phân tán tại giác đấu trường các ngõ ngách, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn quan sát lẫn nhau đối phương, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Sạn là cái này 10 người bên trong tỉnh táo nhất một cái. Hắn từ đất cắt bên trên đứng lên, vô vô cắt trên người, khép mắt quét mắt một vòng hoàn cảnh xung quanh. "Uy, bên kia cái kia mặc tây phục." Lục áo sơ mi mập mạp chỉ vào Hạ Sạn hô, "Là ngươi dở trò quỷ đúng hay không? Có biết hay không lão tử là ai?" Hạ Sạn liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Hắn nhận biết cái tên mập mạp kia, Đông Nam quần đảo lớn nhất dưới mặt đất trùm buôn thuốc phiện một trong, tiền thưởng còn cao hơn hắn. Hắn cũng nhìn thấy mặt khác mấy khuôn mặt quen thuộc. "Hoan nên đi vào, chủ tội giác đấu trường." Một đạo vô hỉ vô bi thanh âm từ trên trời vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, lại không thu hoạch được gì. Ở chỗ này, các ngươi gánh vác tội nghiệp sẽ bị thanh toán. Theo thoại âm rơi xuống, 10 người trên cổ tay, trống rông xuất hiện một cái màu đen vòng tay. Vòng tay màn hình sáng lên, phía trên cho thấy một chuỗi màu đỏ số lượng. Điểm cờ 19844, hắn nhìn thoáng qua đối diện cái tên mập mạp kia chùm buôn thuốc phiện vòng tay, số lượng là 2 mở đầu. Trước mắt các ngươi số lượng, chính là tội ác của các ngươi giá trị giết chết các ngươi bên người bất kỳ người nào, ngươi đem giảm mất tự thân điểm cờ. Gánh tội ác giá trị về không thời điểm, đem thu hoạch được cơ hội đầu thai chuyển thế. May mắn còn sống sót một nửa người vì bổn chàng bên thắng, đem thu hoạch được tạm thời gian nghỉ ngơi. Kẻ bại linh hồn đem hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Giác đấu trường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tiêu hóa lấy trong lời nói này tin tức. Có cái thanh niên đột nhiên cười lên ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui. Giả thần giả quỷ. Lao tử nhất không tin chính là một bộ này. Cái gì cầu thí điểm cờ? Hắn chỉ vào bầu trời mắng, có loại cút ngay cho ta ra. Nhìn lao tử không đem ngươi băm cho chó ăn. Cảnh cáo, cấm chỉ khiêu khích thần. Vô hỉ vô bi thanh âm vang lên lần nữa. Thần minh, ta nổ vào. Lao tử chính là thần, có bản lĩnh đến đâu lục. Hắn còn chưa nói xong, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, nhanh đến không ai có thể kịp phản ứng. Thiên lôi trực tiếp bổ trúng thanh niên này. Thanh niên co quắp mấy lần, sau đó lập tức nổ tung thành mấy khối. A a a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ giác đấu trường. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Cái này máu tanh một màn, để còn lại 9 người hô hấp đều dừng lại. Bọn hắn thấy tận mắt cái này siêu phàm lực lượng. Nơi này phát sinh hết thảy đều là thật. Thật sẽ chết. Báo hình xăm nam nhân hầu kết trên dưới bông núc ních qua một cái, nhìn về phía cách hắn gần nhất một cái tóc vàng nữ nhân, ánh mắt bên trong đã tràn đầy sát ý. Cái kia tóc vàng nữ nhân cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng từ phụ cận đất cắt bên trong rút ra một thanh dị xét đoạn kiếm. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Động trước nhất tay chính là Hạ Sạn. Hắn từ phụ cận rút ra một đoạn đứt gây trường mâu, đâm hướng bên cạnh một vị mặc áo khoác trắng nam tử gầy yếu. Với hắn mà nói, đây là một cái sức chiến đấu thấp nhất con mồi. Cái kia nam tử gầy yếu thậm chí còn chưa kịp cầu xin tha thứ, trường mâu liền đâm vào hắn phần bụng. Hạ Sản tay thừa cơ giữ lại cổ của hắn, dùng sức vặn một cái. Thanh âm rất thanh thúy. Nam tử gầy yếu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hạ Sản buông tay ra, nhìn thoáng qua tay mình vòng bên trên số lượng, giảm mất hơn ngàn điểm. Lúc này trên trận đã bắt đầu hỗn chiến, còn có chút muốn chạy trốn. Những cái kia chạy trốn bị nhận định thành kẻ yếu, trở thành hàng đầu mục tiêu. Hạ Sản bên cạnh liền có một cái muốn chạy trốn gã đeo kính. Hắn trực tiếp rút ra trường mâu, ném tới. Những người khác cũng là học theo. Chỉ chốc lát trên trận lại giảm quân số 2 người. Về phần Lâm Thánh chủ thuê nhà, hắn từ đầu tới đuôi liền không dám động. Hắn dọa đến co quắp trên mặt đất, lộn nhào địa rời xa trung tâm chiến trường, ôm đầu run lẩy bẩy. "Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta không có phạm qua tội, ta chính là cái thu tiền thuê." Trong miệng của hắn càng không ngừng lẩm bẩm, nước mắt tứ chảy ngang. Trên trận tất cả đều là điểm đỡ cờ hơn vạn đại lao, liền hắn một cái điểm đỡ cờ chỉ có hơn 100. Hắn là thật phục, hắn cảm giác có người nhằm vào hắn. Nhìn xem trên trận huyết tinh chảy liệt, hắn phun ra. hắn dứt khoát bắt đầu giả chết, kéo kẹt ổ mang lấy một thanh kiếm, ngã chồng vó nằm rạp trên mặt đất. Có bộ thi thể nằm trên mặt đất, con mắt còn gắt gao nhìn xem hắn. Chủ thuê nhà dọa đến run một cái, nhưng hắn vẫn như cũ ghé vào nguyên địa, không nhúc nhích. Hắn ngừng thở, đem mặt chôn ở hạt cát bên trong. Giác đấu trường chém giết đã chuẩn bị kết thúc, 10 cái phân bình phong hình tượng chỉ còn lại có 5 cái vẫn sáng. Lượt này giác đấu kết thúc thông báo vang lên. Hạ sản các loại 5 người thân ảnh tại nguyên chỗ trở nên mơ hồ, sau đó biến mất. Giác đấu trường khôi phục trống trải, trên trận những thi thể này cùng vết máu dần dần biến mất, khôi phục nguyên trạng. May mắn còn sống sót 5 người, bị riêng phần mình chuyển tống vào phòng giam bên trong. Phòng giam bên trong rất đơn sơ, chỉ có một chương giường đá. Trên vách tường có cái cửa sổ nhỏ, từ nơi đó có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái khác nhà tù tình huống. Hạ sản ngồi vào trên giường đá, cái kia thanh trường mâu còn chăm chú siết trong tay. Phòng giam bên trong người đều không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu ý đồ. Hạ sản nhìn về phía cửa sổ bên cạnh cái kia chén gỗ, bên trong có màu đen sền sệt vật. Xem ra đây chính là bọn họ đồ ăn. Hắn nhặt lên chén gỗ, đem bên trong màu đen cháo một hơi nuốt xuống. Sau khi ăn xong hắn nằm tại trên giường đá, xem bộ dáng là ngủ thiếp đi. Có thể trong lòng của hắn lại không phải dạng này, hắn hết lửa giận. Chờ hắn ra ngoài chờ hắn có thực lực, nhất định phải đem cái này phía sau màn hắc thủ bắt tới. Lâm Thánh chủ thuê nhà, núp ở phòng giam bên trong nơi hẻo lánh bên trong, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm. Hắn nhìn xuống vòng tay của mình, điểm tờ cờ một điểm không ít. Bên thắng không dáng tội ác đáng ra sao, liền nhất định phải giết người. Nhưng hắn không dám lên tiếng, sợ những người này phát hiện hắn điểm tờ cờ thấp như vậy, coi hắn là quả hồng mềm một cước đá chết. Lâm Thánh nhìn xem hệ thống hậu trường, xem xét tình trạng của bọn họ. Ngay từ đầu 10 cái phân bình phong hình tượng chỉ còn lại có 5 cái vẫn sáng. Vị kia chủ thuê nhà như kỳ tích may mắn còn sống sót xuống dưới. Ngư bức, cái này đều được. Đây là hắn không nghĩ tới. Hệ thống, lần sau chết thi thể trực tiếp biến mất, đừng cho bọn hắn giả chết cơ hội. Lần này đám đầu tiên đăng tràng tất cả đều là tội ác tày trời, lần tiếp theo liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sau đó sẽ đem ban đầu điểm tờ cờ người ở gần xứng đôi đến cùng một trận, dạng này chém giết mới có ý tứ. Về phần những người này ý thức tiến vào trò chơi về sau, thế giới hiện thực nhục thể nên làm cái gì? Đây cũng không phải là hắn phạm vi suy tính. Dù sao những người này đi vào về sau cũng không ra được. Cái gọi là điểm tờ cờ về không có thể chuyển thế đầu thai, đó cũng là đầu thai đến hắn sáng tạo trong thế giới. Ở bên trong thành thành thật thật làm cái dân bản địa đi. Không chừng về sau còn có thể gặp được đến từ Lam Tinh đồng hương đâu. Bất quá tại phó bản bên trong chết lại, đó chính là thật triệt để chết rồi. Chương 09, bắt đầu tu luyện chương 09, bắt đầu tu luyện trận này chết 5 người, liền cho Lâm Thánh cung cấp hơn 5000 nguyên năng. Xem như trực tiếp phát nhanh. Hắn có chút chướng mắt trước đó Nam Định vườn hoa phó bản kia cung cấp nguyên năng. Giác đấu trường phó bản ở phía sau đài tự động vận hành, đại khái 1 giờ có thể sản xuất 7-8000 nguyên năng. Nhưng hắn còn chưa đủ hài lòng. Hệ thống, liên loại tăng trưởng này tốc độ, có hay không càng nhanh biện pháp? Nguyên năng thu hoạch hiệu suất quyết định bởi tại 3 cái hạch tâm yếu tố, người chơi số lượng, tinh thần lực ba động cường độ, tinh thần lực phẩm chất. Tinh thần lực phẩm chất. Cái kia lại là cái gì? Túc chủ, tinh thần lực phẩm chất có thể hiểu thành tinh thần lực độ tinh khiết, chưa qua rèn luyện sinh mệnh có trí tuệ, cái này tinh thần lực phẩm chất cơ số cực thấp. Làm người chơi tinh thần lực phẩm chất sau khi tăng lên, tại ngang nhau tâm tình chập chờn dưới, có khả năng sinh ra nguyên năng đem hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Cái kia muốn làm sao tăng lên? Tu luyện. Quả nhiên, cùng Lâm Thánh dự đoán đồng dạng. Tu luyện. Lâm Thánh tâm tình có chút kích động. Kho số liệu bên trong có tu luyện công pháp sao? Kiểm tra đến, cơ sở tinh thần lực tu luyện pháp cùng cơ sở luyện thể pháp liền không có cao cấp hơn công pháp sao? Cơ sở tinh thần lực tu luyện pháp cùng cơ sở luyện thể pháp hạn mức cao nhất cũng có thể mở rộng tính cực cao, là cao duy văn minh tối cao sản phẩm một trong, có thể thôi diễn ra vô số tu luyện công pháp. Mù quáng tu luyện tinh thần có thể sẽ xuất hiện tu luyện nhục thân cường độ theo không kịp tình huống, cho nên cần trước luyện thể. Ý của ngươi là, ta có thể sáng tạo các loại tu luyện công pháp để người chơi đi tu luyện, sau đó bọn hắn liền có thể vì ta cung cấp càng nhiều nguyên năng. Lý luận chính xác, tốc chủ có thể lợi dụng cái này hai quyển công pháp, thôi diễn ra thích hợp với Lam Tinh nhân loại tu luyện công pháp, cũng đem nó làm ban thưởng đưa lên cho người chơi. Một cái hoàn chỉnh kế hoạch tại trong đầu cấp tốc thành hình. Lấy cái này hai quyển công pháp làm cơ sở, từ đó chọn lựa ra một phần nhỏ, lại căn cứ thế giới khác nhau xem tiến hành bộ bao gia chứa. Dạng này liền có thể sáng tạo ra tỷ như tu tiên công pháp, ma pháp minh tử pháp, bí tịch võ đạo. Lại thông qua các loại phương thức đưa lên cho các người chơi. Người chơi tu luyện mạnh lên liền có thể cung cấp càng nhiều nguyên năng. Lời đầu tiên mình thử một chút. Lâm Thánh lật lên xem cái này hai quyển công pháp. Hai quyển công pháp tiểu chữ hắn đều thấy không rõ, quả thực là một bản thiên thư. Đã thấy nhiều còn choáng đầu hoa mắt. Hệ thống, mau giúp ta giảng giải một chút. Đề cử túc chủ trước luyện thể, công pháp luyện thể tương đối đơn giản. Đã vì túc chủ đề cử giáo trình, đồ đần nhìn đều biết luyện thể pháp tương giải. Hệ thống, ngươi đề cử cái này giáo trình ta còn là xem cũng hiểu, có hay không đơn giản hơn. Đã vì túc chủ đề cử giáo trình, thấp duy sinh vật cũng có thể xem hiểu luyện thể pháp tương giải. Ngư bức, ngươi cao duy sinh vật ngươi không tầm thường. Chờ hắn cũng trở thành cao duy sinh vật, cái thứ nhất cả hệ thống này. Hắn bắt đầu luyện tập giáo trình bên trong cái thứ nhất tư thế. Vừa mới bắt đầu vài phút, cũng không có gì đặc biệt cảm giác, chẳng qua là cảm thấy hơi mệt chút. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng sau 20 phút, thân thể bắt đầu phát nhiệt. Không đến 1 giờ, hắn liền có chút không kiên trì nổi. Không có cách, đại học mấy năm thân thể tố chất của hắn thẳng tắp hạ xuống. Hiện tại thật sự là hư không được. Hệ thống, có hay không thuốc gặm? Kho số liệu kiểm tra bên trong căn cứ nhu cầu của ngài, sàng chọn ra trở xuống điều kiện phù hợp có thể cụ hiện vật phẩm, thần cấp tôi thể đan, ôn hòa cải tạo thể chất, không có tác dụng, nhanh chóng tăng lên cường độ thân thể. Dự tính cụ hiện cần thiết nguyên năng 50, thần cấp gen cường hóa dịch, sơ cấp nhanh chóng cường hóa thân thể các hạng cơ năng, chữa trị gen thiếu hụt, không có tác dụng. Cần thiết nguyên năng 100, thần cấp tẩy thủy đan, tái tạo nhục thân, tẩy thủy sau tư chất đem thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Cần thiết nguyên năng 100. Hệ thống, thế mà dễ dàng như vậy, ngươi không còn sớm nói với ta. Túc chủ, đây là tuyệt phẩm chất thấp sẽ còn càng tiện nghi, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Lâm Thánh vung tay lên, toàn bộ cầm xuống. Hắn đầu tiên là cụ hiện ra tẩy thủy đan, trong tay xuất hiện một viên đan dược. Đan dược phát ra kim quang, bên trên còn có rất nhiều văn lộ kỳ quái, nhưng hắn không có lập tức ăn hết. Hắn đi vào phòng tắm, cởi quần áo ra, lại đem tẩy thủy đan một ngụm nuốt vào. Vì cái gì tại phòng tắm? Bởi vì hắn đọc tiểu thuyết bên trên tẩy thủy đan, nghe nói ăn hết sau sẽ tẩy thủy phạt mau, toàn thân sẽ bài xuất bùn đen. Hắn nuốt vào viên đan dược kia, sau đó tĩnh tĩnh chờ đợi thân thể biến hóa. Hắn đã chờ vài phút, cũng không có gặp trên người có bùn đen. Hệ thống, đan dược này phải bao lâu có hiệu quả? Túc chủ, đan dược tại ngươi nuốt xuống trong nháy mắt đã hoàn toàn luyện hóa, không nên coi thường tuyệt phẩm hiệu quả của đan dược. Lâm Thánh không có cảm giác thân thể có thay đổi gì. Hắn đi đến trước gương, cẩn thận chu đáo từ bản thân mặt. Cái này xem xét, hắn lập tức phát hiện chỗ khác biệt. Hắn màu da rõ ràng trắng da không ít, mà lại làn da trở nên phi thường tinh tế tỉ mỉ. Hệ thống, ngươi nói như vậy ta an tâm. Lâm Thánh hài lòng gật đầu, hắn đối hiệu quả của đan dược hết sức hài lòng. Hắn lại lấy ra cụ hiện ra tôi thể đan cùng gen cường hóa dịch, trực tiếp toàn bộ nuốt vào. Hắn có thể cảm giác thân thể cơ bắp đang không ngừng cổ động. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là, hắn nguyên bản có chút nô ra bụng nhỏ nạ biến mất, thay vào đó là căng đầy cơ bụng. Cảm giác toàn thân nhẹ hơn mấy chục cân. Thân cao giống như cũng tăng trưởng một chút. Cố lên a, giác đấu trưởng đại ca ca nhóm. Hắn đem giác đấu trưởng cái này phó bản điều thành toàn nhanh vận chuyển, một nhóm chết xong đám tiếp theo lập tức đuổi theo. Muốn thực hiện cầm đan dược làm đồ ăn vặt ăn mục tiêu, liền dựa vào cố gắng của bọn hắn. Sau đó mấy ngày, hắn quyết định quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, tranh thủ có thể đột phá đến luyện thể đệ nhất giai. Ngay tại giác đấu trưởng phòng giam bên trong, mấy người chính nghỉ ngơi thời điểm, trước mặt của bọn hắn bắn ra một màn ánh sáng, biểu hiện chính là giác đấu trưởng hình tượng. Mấy người đều đứng dậy nhìn sang, chỉ gặp phía ngoài cắt vàng giác đấu trường bên trên, trống rỗng lại xuất hiện 10 cái thân ảnh. Bọn hắn cùng hạ sản đám người vừa mới tiến lúc đến, có chút mà bức. Hoan nên đi vào, chủ tội giác đấu trường. Thanh âm quen thuộc lại một lần tại giác đấu trường trên không vang lên, tuyên bố quy tắc. Lại tới một nhóm. Bọn hắn đều hiểu một sự kiện, muốn sống sót, liền phải càng không ngừng trở lại giác đấu trường bên trên chém giết, thẳng đến điểm tở cờ về không. Sắc mặt của bọn hắn trở nên rất khó coi. Đầu thai chuyển thế. Buồn cười. Hạ sản cũng không tin bọn họ thật có thể đầu thai chuyển thế. Nhưng phòng giam bên trong những người khác đối với cái này còn ôm lấy hy vọng, nhất là cái kia chủ thuê nhà, tội ác của hắn giá trị ít, không chừng giết một hai người liền có thể đi ra. Rất nhanh, một vòng mới chém giết bắt đầu. Thiên lôi lại một lần rơi xuống, đánh chết một cái gọi dầm dĩ. Trong phòng giam năm người cứ như vậy trầm mặc nhìn xem. Chủ thuê nhà nhìn thẳng phát run, hắn vừa trông thấy thi thể người chết biến mất, lần sau muốn giả chết liền không có cơ hội. Trận tiếp theo, hắn vô luận như thế nào cũng không trốn mất. Chương 10, ác mộng đến tiếp sau chương 10, ác mộng đến tiếp sau rất nhanh, mấy ngày trôi qua. Lâm Thánh tại bên trong phòng mướn mở to mắt, ngoài cửa sổ sắt trời đã tối. Mấy ngày nay hắn đem đan dược coi như ăn cơm, tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Cơ quả đấm hoạt động hạ gân cốt, trong không khí đều có âm thanh xé gió. Đáng tiếc hắn không phải siêu hùng hợp kỳ, bằng không thì hắn cao thấp một quyền đem vách tường đánh nổ. Hắn đi đến phòng tắm, người trong gương để hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Không còn là trước đó cái kia trên mặt mang mắt quầng thâm suy yếu thanh niên. Hiện tại Lâm Thánh, làn da tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan hình dáng rõ ràng, hai mắt sáng ngời có thần. Hắn đã vào luyện thể nhất giai. Cụ thể chiến lược hắn còn không biết, nhưng nhìn xem trong tay bị bóp nghiến xoa tròn thép chế đinh ốp, bình thường đạn khẳng định là không đả thương được hắn. Hệ thống, mở ra nguyên năng dự trữ. Nguyên năng dự trữ 387.654 giác đấu trường phó bản mấy ngày nay ích lợi đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Còn có đại lượng đến từ Nam Định vườn hoa phó bản nguyên năng. Xem ra việc này xem như triệt để làm lớn chuyện. Hắn đóng lại giao diện thuộc tính, đem lực chú ý chuyển hướng thế giới hiện thực. Hắn tự tay đạo diễn Nam Định vườn hoa ác mộng sự kiện, không biết phát triển thành dạng gì. Hắn cầm điện thoại di động lên, ấn mở JOIN. Tại lục soát khung bên trong, hắn thâu nhập Nam Định vườn hoa bốn chữ. Hàng trước nhất là mấy cái hoàng ngọn nguồn chữ màu đen trang bìa marketing hảo. Hàng Châu trăm người tập thể ác mộng. Cảnh sát đã tham gia điều tra. Nam Định vườn hoa bản án cũng nhắc lại, truyền thuyết đô thị vẫn là có ẩn tình khác. Độc nhất vô nhị tham viếng, ác mộng về sau, Nam Định vườn hoa trở thành bóng hồng đánh thẻ điện. Hắn tiện tay ấn mở đầu thứ nhất tin tức. Mấy ngày gần đây, Hàng Châu thành phố cục trị an liên tiếp vào vượt qua trăm lên báo cảnh, đều công bố mình làm liên quan tới Nam Định vườn hoa hung sát án ác mộng. Đưa tin vẫn xứng lên Nam Định vườn hoa vứt bỏ công trường thực địa video. Trong video công trường xung quanh đã bị sắt lá tường vây quanh, còn có Chu Thị tập đoàn bảo an tại xua đuổi người. Hắn ấn mở video phía dưới bình luận khu. Ta chính là báo cảnh người một. Giấc mộng kia quá chân thực, hiện tại nhớ tới còn nghĩ mà sợ. Đây là cái gì cỡ lớn hành vi nghệ thuật sao? Vẫn là thật có sự kiện linh dị. Mọi người đừng tin. Xem xét đây là Chu Thị tập đoàn hắc bản thảo. Chu Thị tập đoàn làm Hàng Châu long đầu xí nghiệp, hàng năm nộp thuế trên lầu nói đúng. Những thứ này lẫn lộn sự kiện linh dị, hắn lại vẽ mấy lần, phát hiện trước đó vị kia dẫn chương trình lưu vũ video. Thứ bảy lần bổ ngăn, khẩn cầu mọi người cùng nhau phát ra tiếng, liên quan tới ta làm cái ác mộng, kết quả phát hiện toàn thành phố vài trăm người cùng ta làm cùng một cái mộng sự kiện kia. Vì cái gì Chu thị tập đoàn không dám chính diện đáp lại? Video đằng sau, Lưu Vũ lại thả ra mấy cái hắn siêu tập đến, cái khác dân mạng ban bố tương tự screenshot. Các minh đệ, đây cũng không phải là phổ thông báo mộng, đây quả thực là oan hồn tại mở toàn bộ sẽ vở thông cao a. 10 năm trước bản án, hung thủ đến bây giờ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, ta hôm nay liền đem nói thả chỗ này, chuyện này, ta còn định. Video bình luận khu đã sôi trào. Đã sớm nghe nói vụ án này phía sau nước rất sâu, nguyên lai cùng Chu thị tập đoàn có quan hệ. Hàng Châu người địa phương run lẩy bẩy, năm đó ta còn nhỏ, mẹ ta liền lấy vụ án này hù dọa ta, không cho ta ban đêm đi ra ngoài chơi. Mọi người chống lại vô lương lẫn lộn dẫn chương trình. Ta đã báo cáo, ngươi biết Chu thị tập đoàn hàng năm làm từ thiện quên bao nhiêu tiền không? Ngươi còn có lương tâm sao? Chu thị tập đoàn vì Hạ Quốc làm nhiều ít cống hiến ngươi biết không? Không có Chu thị tập đoàn lập nhà ngươi có thể ở lại nội phòng. Lâm Thánh tắt điện thoại di động, xem xét lên hệ thống kho số liệu. Nói đến hôm qua liền đem manh mối công khai a. Hệ thống cho ta điều ra đến cục trị an số liệu. Hàng Châu thành phố cục trị an tổ chuyên án phòng làm việc tạm thời bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn công tác chất đầy hồ sơ túi. Triệu đội đứng tại một khối bạch bản trước, bạch bản bên trên dán đầy ảnh chụp cùng nhân vật quan hệ đồ. Hắn cầm lấy một phần hồ sơ túi, là liên quan tới Chu thị tập đoàn tổng giám đốc chất tử, Chu Hành hồ sơ cá nhân. Trên tấm ảnh nam nhân nhuộm tóc đỏ, miệng méo cười, vô cùng kiệt ngạo bất tuần. Còn đôi ống kính so với ngón giữa. Triệu đội mỗi lần nhìn thấy cái này muốn ăn đòn ảnh chụp đều rất nổi nóng. Nhà ai đập giấy chứng nhận chiếu còn có thể dựng thẳng ngón giữa a? Lúc ấy ai cho hắn đập ảnh chụp? Cái này có thể phù hợp yêu cầu. Vô dụng a. Ngồi tại đối diện nàng trước đội, đem một phần thẩm vấn ghi chép bỏ trên bàn, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một hơi. Cái này Chu Hành, miệng lưỡi chân chu, chúng ta hỏi cái gì, hắn đều nói không biết nhớ không rõ. Trước đội thở dài. Hỏi hắn 10 năm trước vụ án phát sinh đêm đó ở nơi nào, hắn nói cùng bằng hữu tại quán ba uống rượu, có nhân chứng, chúng ta đi tìm mấy người kia, khẩu cung đối đến một chữ không kém. Vậy hắn là lúc nào xuất ngoại? Vụ án phát sinh sau ngày thứ 2 bay Hải Đăng Quốc, nói là trị liệu bệnh trầm cảm, ca bệnh đầy đủ, ở bên kia chờ đợi dòng dã 5 năm mới trở về. Giám sát đâu? Phu cận giám sát, có thể tìm tới đều tìm, 10 năm trước thiết bị, vẽ chất rất kém cỏi, mà lại rất nhiều mấu chốt giao lộ giám sát tại đêm đó đều vừa bận hỏng, có thể nhìn thấy một cố cùng Chu Hành xe cùng khoản màu đen xe con ra vào qua công trường phụ cận giao lộ, nhưng biển số xe thấy không rõ. Cho nên chúng ta hiện tại là có độ cao người hiểm nghi, nhưng chính là không có chứng cứ thật sao? Văn phòng đám người trầm mặc. Bọn hắn biết, vàng vào nằm mơ là không thể làm chứng cứ, căn bản không động được một cái đứng sau lưng Chu thị người của tập đoàn. Cái kia Z ở đâu? Có cái gì đầu mối sao? Một cái cảnh sát thâm niên hỏi. Người chết gọi Trương Tuệ, danh tự viết tắt là Z hở. Triệu đội tại trên bảng đen Trương Tuệ danh tự bên cạnh viết xuống Z hở. Hắn cầm bút lên, tại bảng đen một chỗ khác viết xuống một cái tên khác. Chu Hành, Chu thị tập đoàn tổng giám đốc Chu Thế Hùng cháu ruột, danh tự viết tắt cũng là Z hở. Ngồi tại đối diện nàng Trương đội lại đốt lên một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Vẫn là không có đầu mối, nói cho cùng cái này báo mộng liền rất không hợp thói thường. Cửa ban công bị gõ hai lần, sau đó bị đẩy ra một đường nhỏ. Trương đội, Triệu đội, bên ngoài có người tìm, nói là tìm tổ chuyên án người phụ trách. Tuổi trẻ chị An Viên đi đến. Tiểu Lý biểu lộ có chút kỳ quái, giống như là không biết nên hình dung như thế nào người tới. Bọn hắn mặc toàn thân áo đen, còn cầm chưa thấy qua căn cứ chính xác kiện. Hẳn là Trần cục nói những ngành khác đồng sự, để bọn hắn vào đi. Trương đội khoát tay áo. Cửa bị hoàn toàn đẩy ra, ba người đi đến. Hai nam một nữ. Cầm đầu là một cái chừng 40 tuổi nam tử, mặc toàn thân áo đen. Sau lưng một nam một nữ có chút tuổi trẻ, trên đầu đều mang theo châm gài tóc, giữ lại cùng cổ nhân đồng dạng tóc dài. Xem ra có chút kỳ quái. Trương đội không biết Hạ Quốc quan phương nhân viên có thể hay không lưu loại này tiểu tóc, nhưng bọn hắn biết cực ít có người lưu loại này tiểu tóc. Trương đội đứng lên, Triệu đội cũng đứng dậy theo, ánh mắt rơi vào cái kia cầm đầu trên thân nam nhân. Các ngươi là? Trương đội hỏi. Nam nhân ánh mắt tại tràn ngập phân tích án tình bạch bản bên trên, dùng ngón tay chỉ. Chúng ta là đến xử lý chuyện này. Hắn nói, từ trong ngực móc ra một bản giấy chứng nhận, để lên bàn. Trương đội cùng Triệu đội đồng thời cúi đầu nhìn lại. Chương 11, đặc thù sự kiện cục điều tra chương 11, đặc thù sự kiện cục điều tra giấy chứng nhận bên trên chỉ có một hàng chữ, Hạ Quốc đặc thù sự kiện cục điều tra. Còn lại chỉ có một chuỗi số lượng số hiệu cùng một tấm hình. Trương đội nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua có dạng này một cái bộ môn. Hắn đưa tay cầm lấy giấy chứng nhận nhìn kỹ một chút, lại bị nam nhân ngăn lại. Ngươi nếu là không tin tưởng chúng ta thân phận, có thể chụp ảnh tra một chút. Trương đội ngẩng đầu, cùng nam nhân liếc nhau một cái, sau đó buông lòng tay ra. Hắn cầm lấy chấp pháp thiết bị, vỗ một cái này khuôn mặt nam nhân. Giữ bí mật tin tức, không thẩm tra tư cách, xin phối hợp điều tra. Trương đội phục, đối trong phòng làm việc đồng sự nhẹ gật đầu. Ta muốn nhìn Nam Định vườn hoa hung sát án, tất cả hồ sơ vật chứng, cùng các ngươi trong khoảng thời gian này điều tra được. Nam nhân nói, đây là chúng ta cục trị an bản án, các ngươi dựa vào cái gì? Trương đội có chút không phục. Chỉ bằng cái này, Trương đội trưởng, xin phối hợp công việc của chúng ta. Nam nhân lần nữa sáng lên hạ giấy chứng nhận. Bên cạnh Triệu đội kéo một chút Trương đội cánh tay, đối với hắn lắc đầu. Hắn biết nam nhân này chức vị so với hắn hai cao hơn, cũng chỉ có thể phối hợp. Chúng ta cần một phần tất cả công bố làm qua giấc mộng kia danh sách nhân viên, càng kỹ càng càng tốt, bao quát bọn hắn thông tin cá nhân cùng bọn hắn đối mộng cảnh miêu tả ghi chép. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vụ án này, các ngươi định xử lý như thế nào? Triệu đội mở miệng hỏi. Ta họ Lục. Nam nhân hồi đáp, về phần vụ án này, chúng ta có biện pháp, các ngươi chỉ cần biết, chuyện này có khả năng vượt ra khỏi thông thường hình sự vụ án phạm chủ. Ánh mắt của hắn đảo qua trên bàn cái kia phần chu hành hồ sơ. Người này, các ngươi có thể tạm dừng điều tra. Ánh mắt của hắn đảo qua trên bàn cái kia phần chu hành hồ sơ. Người này, các ngươi tạm thời không cần tra xét nữa. Vì cái gì? Trương đội nhịn không được lại hỏi, tất cả manh mối đều chỉ hướng hắn. Chẳng lẽ các ngươi chứng cứ đầy đủ bắt giữ hắn? Vẫn là nói các ngươi có nắm chắc đối phó Chu gia luật sư đoàn? Nam nhân bình tĩnh hồi đáp, trọng điểm là vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy làm cùng một cái mộng. Trương đội không nói, hắn biết đối phương nói là sự thật. Về sau nếu như Hàng Châu lại phát sinh cùng loại vượt qua các ngươi nhận biết sự kiện, tỉ như phạm vi lớn quần thể ảo giác, lại hoặc là xuất hiện mọc ra kỳ quái thực vật động vật, có thể liên hệ chúng ta. Sau đó thời gian bên trong, lục họ nam tử cùng trợ thủ đã copy trong máy vi tính tất cả số liệu, tất cả giấy chất hồ sơ cùng thẩm vấn ghi chép cũng đều chụp ảnh lưu trữ. Cuối cùng, cái kia lục họ nam tử đem một phần văn kiện cùng một cây bút đặt ở trước mặt bọn hắn. Ký đi, hiệp nghị bảo mật. Về chúng ta hôm nay tới qua nơi này, cùng chúng ta nói tới hết thảy, cũng không thể trước bất kỳ ai lộ ra, các ngươi tổ chuyên án công việc hết thảy như cũ. Triệu đội cầm bút lên, tại văn kiện cuối cùng ký xuống tên của mình. Trương đội trầm mặc, cũng ký tên. Ba người thu hồi văn kiện, rời đi văn phòng. Trong phòng làm việc đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Trương đội đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đi, chỉ thấy một cỗ màu đen xe con chạy tới. Đặc thù sự kiện cục điều tra. Đám gia hỏa này, đến cùng là từ cái nào trong khe đá đụng tới? Lục cục, về cứ điểm. Nữ trợ thủ mở miệng hỏi, tầm mắt của nàng nhìn phía trước đường xá. Về cứ điểm. Lục cục, tổng bộ bên kia nói thế nào? Chỗ ngồi phía sau nam trợ thủ hỏi. Quy củ cũ, vẫn là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, cuối năm bằng thành quả thanh lý. Lục Minh hồi đáp. Ý là lần này tới Hàng Châu tiền xăng, phí ăn ở, còn phải chính chúng ta trước đệm lên. Nam trợ thủ tự giễu cười âm thanh. Lần này không giống, rất có thể có thành quả, đến lúc đó có thể cầm báo cáo đi đòi tiền, danh chính ngôn thuận. Nữ trợ thủ lại bổ sung, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể xuất ra thành quả. Ngươi biết ta xem bọn hắn trong cục ghi chép lúc nghĩ đến cái gì sao? Bọn hắn năm ngoái một năm lập án hơn 6.000 lên, mà cục chúng ta từ thành lập đến bây giờ, xác nhận siêu phàm sự kiện, một kiện đều không có. Lục Minh cảm thán nói. Trong xe lại lâm vào trầm mặc. Ô tô cuối cùng lái vào một cái cũ kỹ khu nhà ở phụ cận. Nơi này có một chỗ cỡ nhỏ nhà bảo tàng. Nhà bảo tàng cửa sắt vết gì loang lổ, tường ra cũng có chút trong ra. Xe lái vào, đứng tại một tòa nhà nhỏ 3 tầng trước. Không có cách, mặc dù quyền hạn của bọn hắn rất cao, nhưng là khổ vì không có kinh phí, lần này đi công tác chỉ có thể tranh thủ đến loại này làm việc nơi trốn. Ba người xuống xe, đi vào tiểu lâu. Trong lâu có một cỗ trang giấy mốc meo cùng cho bụi hương vị. Từng có lúc, tại 23 năm về trước, bọn hắn đặc thủ sự kiện cục điều tra cũng huy hoàng qua. Khi đó Lục Minh vẫn chỉ là cái viên chức nhỏ, nhưng hắn mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến không ít siêu tự nhiên sự kiện. Tại thời đại kia, lão thần tiên cùng dị năng giả tầng tầng lớp lớp, theo thời gian trôi qua, những thứ này nhìn như siêu tự nhiên hiện tượng rất nhanh liền được chứng minh là một trận náo kịch. Mấy năm sau, cái này sóng dậy sóng tối lui, bọn hắn cục điều tra trở nên rất xấu hổ. Những cái kia đã từng phong quang vô hạn những người lãnh đạo, sớm đã phòng ngừa chú đáo. Bọn hắn vì chính mình tìm xong đường lui, nhao nhao điều đi cái này cục điều tra. Lục Minh đến cơ hội này từng bước cao thăng, rất nhanh liền ngồi lên liễu cục trưởng vị trí. Nhưng cái này ngày tốt lành không có qua mấy ngày, bọn hắn cục điều tra kinh phí đột nhiên bị trên diện rộng cắt giảm. Toàn bộ cục điều tra thậm chí ngay cả nhân viên tiền lương đều khó mà thanh toán, rơi vào đường cùng chỉ có thể giảm biên chế. Bây giờ đặc thù sự kiện cục điều tra đã sớm trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ còn lại giải rác mấy người thủ vững cương vị. Những cái được gọi là siêu tự nhiên đều là giả, điều tra cũng không chiếm được bất luận cái gì tính thực chất thành quả. Bọn hắn điều tra càng nhiều, tiêu tiền thì càng nhiều. Dứt khoát những năm này liền trở nên yên lặng. Nếu không phải lần này tập thể ác mộng sự kiện huyên náo quá lớn, bọn hắn cục điều tra đều không muốn ra tay. Sau mấy tiếng, tại một gian phòng họp bỏ túi bên trong, trên vách tường hình chiếu sáng lên, cho thấy cái kia phần từ cục trị an công ty tới báo cảnh danh sách nhân viên. Trước mắt tập hợp đến hữu hiệu báo cảnh ghi chép, tổng cộng là 371 phần. Nữ trợ thủ giảng giải. Tất cả mọi người công bố mình trong vòng mấy ngày cái nào đó ban đêm, mơ tới bức bỏ Nam Bình vườn hoa công trường. Trong mộng cảnh rung độ cao nhất trí, bao quát người bị hại màu đỏ kẹp tóc cùng khăn lụa, còn có trên tường lưu lại chữ bằng máu. Chúng ta đối cái này 371 người quan hệ xã hội, gần đây hoạt động vi tích tiến hành sơ bộ loại bỏ, tìm không thấy bất luận cái gì điểm giống nhau. Bọn hắn đến từ các ngành các nghề, không quen nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là, bọn hắn đều ở tại Hàng Châu, trước kia giải qua cái này lên hung sát án. Đâu nguồn đâu? Lục Minh hỏi. Còn tại truy tra, có người phỏng đoán đây càng giống như là một loại tín hiệu quảng bá, phạm vi bao trùm cả tòa thành thị, sau đó tại đặc biệt tiếp thu người trong đại não tạo thành thống nhất một cảnh. Người đi trọng điểm quan sát nhóm đầu tiên làm cơn ác mộng người. Lục Minh phân phó nói về phần chu hành. Lục Minh nhìn về phía nam trợ thủ, người phụ trách theo vào, không muốn kinh động hắn, đem hắn tất cả nội tình đều cho ta lật ra tới. Minh Bạch. Lúc này, nữ trợ thủ điện thoại vang lên. Nữ trợ thủ cầm điện thoại lên ấn xuống miễn để khóa. Hàng Châu cục trị an. Tình huống có biến. Chương 12, mới chứng cứ chương 12. Mới chứng cứ lại có mới điện thoại báo cảnh sát, từ hôm nay dạng sáng 4 giờ bắt đầu, lục tục ngo ngoe có mười mấy cái. Vẫn là Nam Định vườn hoa bản án. Nội dung có thay đổi gì? Lục Minh hỏi. Có, trong bọn họ một bộ phận người thấy được xử lý thi thể quá trình. Lục Minh không nói gì, tĩnh tĩnh nghe. Trong mộng xuất hiện một cái cụ thể địa điểm, Hàng Châu Tây ngoại ô Hắc Vân Sơn Trang, số 17 biệt thự, rất nhiều người đều nói, người chết bộ phận hài cốt liền chôn ở ngôi biệt thự kia hậu hoa viên bên trong. Chu gia biệt thự. Lục Minh hỏi, là kia là Chu gia trước kia mua một chỗ bất động sản, nghe nói một mực trống không, không người ở. Mang lên các ngươi người tại Hắc Vân Sơn cửa trang miệng chờ ta, xảy ra chuyện ta khiêng. Lần này hắn tình thế bắt buộc, nhất định phải làm rõ ràng cơn ác mộng này nơi phát ra. Minh Bạch. Điện thoại giật máy. Một cỗ màu đen xe con chạy tại thông hướng tây ngoại ô trên sân đạo. Hắc Vân Sơn trang số 17, chủ sĩ nghiệp là Chu Hành phụ thân, 15 năm trước mua vào, một mực làm gia đình nghỉ phép dùng, nhưng căn cứ vật nghiệp ghi chép, người Chu gia đã có chí ít 10 năm không có tới, chỉ là hàng năm định kỳ thanh toán kết sổ vật nghiệp quản lý phí, nhưng lại không cho công ty vật nghiệp tiến hành giữ gìn. Cỗ xe đến Hắc Vân Sơn trang ngoài cửa lớn, đã có mấy chiếc cục trị an xe dừng. Triệu đội cùng Trương đội đứng tại một cỗ cục trị an bên cạnh xe, nhìn thấy Lục Minh xe tới, lập tức đi tới. Trương đội trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp, hắn đi đến Lục Minh cửa sổ xe trước. Thật sự làm như vậy à? Bằng một giấc mộng liền đến điều tra thị lý tên xí nghiệp gia tư nhân biệt thự, cái này nếu là chuyện đi. Lục Minh đẩy cửa xe ra xuống xe. Đã xảy ra chuyện gì ta toàn chịu trách nhiệm. Thứ số 17 trước biệt thự. Viện tử cửa sắt khóa chặt, phía trên treo một thanh đã rỉ sét khóa lớn. Bọn hắn liếc nhau, quyết định mạnh mẽ xuống tới. Trong đó một vị trị an viên xuất ra một cái túi công cụ, móc ra một cây dây kẽm. Đối đại môn phọc mấy lần về sau, thành công đẩy ra đại môn. Trong ngục nói ở đâu cái vị trí? Lục Minh quay đầu lại hỏi Triệu đội. Hậu hoa viên, bên cạnh hồ bơi một bên, cây kia lớn nhất dưới cây. Đám người vòng qua biệt thự chủ thể kiến trúc, đi tới hậu hoa viên. Một cái khô cạn bể bơi bên cạnh, quả nhiên có một cây đại thụ. Trương đội đã bỏ đi áo khoác, từ một cái nhân viên cảnh sát trong tay tiếp nhận một cái xẻng. Ta tới. Hắn đi đến dưới cây, tuyển định một vị trí, dùng sức đào. Ước chừng đào hơn nửa thước sâu. Cái xẻng mũi nhọn đụng phải cái vật cứng, phát ra âm thanh giòn vang. Trương đội động tác dừng lại. Hắn dùng tay gỡ ra chung quanh bùn đất. Một cái chiếc hộp màu đen từ trong đất bùn hiện lộ ra. Nương theo lấy một cỗ hôi thối, bọn hắn mở ra hộp. Đây là, ngoại trừ hài cốt bên ngoài, bọn hắn còn tìm đến một vài mã máy ảnh. Trương đội dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra máy ảnh khe thẻ. Bên trong thẻ nhớ vẫn còn ở đó. Sau lưng chị An Viên lấy ra một cái laptop, đem thẻ nhớ liên tiếp đến laptop bên trên. Bên trong có một sấp văn kiện, cặp văn kiện bên trong có video cùng hình ảnh. Bọn hắn trước ấn mở video. Ống kính lại lắc lư một cái trên mặt hình xăm nam tử đối mặt với ống kính. Ta gọi Trương Cường, nếu như ngươi thấy cái video này, nói rõ Chu lão chó đem ta hại chết, những cái kia hình ảnh đều là ta thu thập chứng cứ, giúp ta báo thủ. Còn có ảnh chụp. Lục Minh thanh âm phá vỡ trầm mặc. Còn có việc phát đêm đó hình ảnh theo dõi. Bên trong ảnh chụp không nhiều, chỉ có mười mấy tấm, đều là có liên quan Chu Hành. Cuối cùng một tấm hình là hướng về phía một trương ngân hàng chuyển khoản ghi chép, thu khoản tên người chữ là Trương Cường, chuyển khoản kim ngạch là 100 vạn. Trương Cường, các ngươi tra một chút danh tự này. Lục Minh nói, 5 năm trước, tại Hàng Châu Đông Hồ bên trong phát hiện qua một bộ xác chết trôi, về sau xác nhận thân phận chính là cái này Trương Cường, ngay lúc đó kết luận là sau khi say rượu ngoài ý muốn ngâm nước. Trương đội nhìn xem thẩm tra kết quả nói, đây là Trương Cường lưu lại di ngôn. Hắn đại khái là đã nhận ra nguy hiểm, sớm ẩn nấp cho kỹ phần này chứng cứ, hy vọng có một ngày có thể bảo mệnh. Chứng cứ đầy đủ, còn lại giao cho các ngươi. Lục Minh nói, bắt được người về sau, đặc biệt lưu ý dưới có không tiếp tục báo mộng người, mộng cảnh nội dung lại có biến hóa gì. Chu thị tập đoàn tổng bộ, tầng cao nhất văn phòng tổng giám đốc. To lớn cửa sổ sắt đất có thể quan sát Hàng Châu phồn hoa thành phố cảnh. Chu Hành Chính lo lắng trong phòng làm việc đi qua đi lại. Thúc, cục trị an hôm qua lại đi tìm ta, hỏi ta 10 năm trước sự tình. Chu thị tập đoàn chủ tịch ngồi trước bàn làm việc, tự mình uống trà. Vội cái gì? Thanh âm của hắn rất bình ổn. Ta có thể không hoảng hốt sao? Nghe nói bọn hắn thành lập tổ chuyên án, còn nghe nói cái kia nữ quỷ hồn trở về, khắp nơi báo động. Chu Hành âm thanh run rẩy. Báo động? Giả thân giả quỷ thôi, hơn phân nửa là có người thèm Hàng Châu sản sinh ý, cũng không biết là ai. Chu Đồng vô cùng kinh ngượng. Hắn năm đó vừa phất nhanh thời điểm cũng đi tìm những cái kia tự xưng có thần thông đại sư đều không ngoại lệ là lừa đảo. Cho nên hắn căn bản không tin những thứ này thần thần quỷ quỷ, thật có quỷ vậy hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, làm sao không tìm đến hắn. Mặc dù năm đó ngươi làm cho rất thô ráp, nhưng là đều cho ngươi xử lý sạch sẽ, liên tiếp xử lý chứng cứ người ta đều xử lý, an tâm làm tốt chính ngươi sự tình là được. Về phần trên mạng những cái kia tin đồn, ta đã để bộ phận đi a xử lý. Chu Hành nghe vậy yên tâm rất nhiều. Thúc ngươi nói đúng, một cái chết 10 năm quỷ nghèo cô nhi có thể nhấc lên sóng gió gì? Cái này đều có thể tra được ta ăn một tấn. Chu Hành mở ra điện thoại, thấy được quan hệ xã hội phát văn chương. 1.8 tuổi Nhạc Nhạc, ta coi là về sau rốt cuộc mua không được Chu thị tập đoàn phòng ốc. Nhạc Nhạc gắt gao chống đỡ dụ hoặc, kiên trì muốn mua Chu thị tập đoàn phòng ở, đây là hắn cùng Chu thị tập đoàn ước định hai. Tiểu hòa tử, ta cùng Chu thị tập đoàn chung sinh tử. Trên đời người đều không nốc chờ mọi người biết chân tướng, nhất định cướp mua Chu thị tập đoàn phòng ở. 3. Một vị đại gia đi vào Chu thị tập đoàn tiêu thụ bán điêu đi bộ. Bảo hôm nay mua trước phòng nhỏ, chính là muốn ủng hộ một chút Chu thị tập đoàn. 4. Chu Hành nhìn xem có chút xấu hổ. Thúc, cái này quan hệ xã hội thế nào nhìn xem có chút đường a? Ngươi biết cái gì? Đây là ta suy nghĩ hồi lâu nghĩ ra được. Chu Hành không có lại nói tiếp, khả năng cái tuổi này người liền thích loại này luận điệu. Lúc này đột nhiên có người đẩy ra văn phòng đại môn. Cầm đầu chính là cục trị an mấy người. Các ngươi là ai? Chu Hành sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Bảo an. Ngươi dính liễu nhu sát, xin theo chúng ta đi một chuyến. Chị an viên đưa ra giấy chứng nhận. Ngưu sát. Lại là cái kia nữ. Ta nói. Kia là một chuyện khác, lần này là dính liễu ngưu sát một vị gọi Trần Cường. Mấy vị chị an viên đi lên liền còn lại Chu Hành. Ta không đi. Các ngươi thả ta ra. Ta cảnh cáo các ngươi hôm nay nếu dám đem ta từ nơi này trong môn mang đi ra ngoài, ta cam đoan để các ngươi tất cả mọi người từ Hàng Châu biến mất. Chị an viên không để ý đến, trực tiếp áp lấy hắn đi ra ngoài. Chương 13, thế giới đang thay đổi. Chương 13, thế giới đang thay đổi. Lâm Thánh ngồi dưới lầu trong nhà hàng nhỏ, khiển trách món tiền khổng lồ điểm một phần đỉnh phối lớn cơm chiên. Nhà hàng TV chính phát hình tin tức. Hôm nay buổi sáng, ta thành phố cục trị an tổ chức buổi họp báo, tuyên bố đã ở hôm qua bắt giữ Nam Định vườn hoa bản án cũ người hiểm nghi phạm tội Chu Hành. Hiện trường truy tầm nhiều hạng mang tính then chốt vật chứng màn hình TV hoán đổi, xuất hiện Hàng Châu thành phố cục trị an cổng, bị phóng viên chắn đến chật như nêm cối. Triệu đội đứng tại tuyên bố trước sân khấu, đơn giản trần thuật một chút tiến triển vụ án, cũng biểu thị vụ án còn tại tiến một bước thẩm tra xử lý bên trong. Triệu đội đối như thế nào tìm đến cái kia bộ máy chụp hình quá trình mập mờ suy đoán, chỉ nói tiếp vào quần chúng báo cáo. Lâm Thánh cũng chú ý tới đặc thù sự kiện cục điều tra tồn tại. Hắn tra duyệt cục điều tra nội bộ văn kiện, cũng là xác định Lam Tinh không có siêu phàm tồn tại. Lần này hắn xem như triệt để yên tâm. Lấy hắn hiện tại nhất giai nhục thân, chỉ cần không đến cái gì đạn đạo loại hình đại sát khí, có thể nói là Lam Tinh vô địch. Bất quá hắn cũng không định tiếp tục đợi tại Hàng Châu phá suất thuê phòng bên trong. Ngay tại 2 ngày trước, chủ thuê nhà được cứu hộ xe lôi đi. Chủ thuê nhà bị phát hiện đột tử trong phòng, đem hắn khẩn cấp đưa đi bệnh viện lúc, bác sĩ trực tiếp tuyên bố tử vong. Chủ thuê nhà lại không có thê tử nhi nữ, cho nên hiện tại mới phát hiện. Chủ thuê nhà lưu lại cái này mấy bộ bất động sản, hắn những cái kia thân thích có thể thấy thèm. Những thứ này bất động sản tại Hàng Châu cái này tấp đất tấp vàng địa phương, hơn ngàn vạn nhất định là có. Những cái kia các thân thích biết được tin tức này về sau, nhao nhao từ các nơi chạy đến, tụ tập ở phụ cận đây. Mỗi ngày đều đang lớn tiếng cãi lộn kêu la, thậm chí mấy lần kém chút động thủ đánh nhau. Phòng này không biết còn có thể hay không tiếp tục thuê lại xuống dưới. Bất quá hắn đã sớm dự định đổi chỗ ở, hắn sau đó phải chuẩn bị tu luyện tinh thần lực, cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Mà lại đợi trong thành còn cần ứng phó những cái kia vô hiệu xa giao. Mấy ngày không lộ diện, các bạn hàng xóm liền bắt đầu gõ cửa. Còn có các loại kiểm chứng kiện tra phòng cháy. Hắn là thật lười nhác ứng phó. Hắn chuẩn bị tại Hàng Châu phụ cận tìm nông gia tiểu viện, tĩnh tâm tu luyện một trận. Thu thập một chút hành lý, Lâm Thánh ngồi xe rời đi Hàng Châu. Hắn tại trên mạng mướn nông gia tiểu viện, cách Hàng Châu nội thành có đại khái xe hơn 1 giờ trình. Địa phương xa xôi, cùng phụ cận thôn trang cũng cách xa nhau rất xa, thậm chí ngay cả đường xi măng đều không có. Xe lái không vào được, lái xe đành phải đem hắn đặt ở giao lộ. Lâm Thánh sau khi xuống xe, quan sát bốn phía một cái, xác nhận không có camera loại hình đồ vật về sau. Hắn khinh thân nhảy lên, trong nháy mắt đằng không mà lên 10 mấy mét, đứng ở trên những cây. Lâm Thánh cảm thụ được quất vào mặt gió nhẹ, trong lòng khó nói lên lời thoải mái. Đây mới thật sự là tự do. Hắn muốn thử xem cao thủ khinh công là cảm giác gì, thế là lần nữa thả người nhảy lên. Lần này vận khí của hắn tựa hồ không tốt lắm. Hắn đụng phải trên một thân cây. Hắn không có việc gì, nhưng này cái cây lại gặp ứng, bị hắn đính đến một nửa thân cây bay ra ngoài. Lâm Thánh nhìn trước mắt đoạn cây, bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là đến thôi diễn chút công pháp a. Hắn chỉ có lực lượng cường đại, nhưng lại không cách nào linh hoạt vận dụng dựa theo môi giới cho địa chỉ. Lâm Thánh tìm được cái kia tòa nhà tiểu viện. Trong sân có khỏa cây ngoại lớn, dưới cây bày biện một bộ bàn đá băng ghế đá. Tầng hai tiểu lâu nhìn nhiều năm rồi, vẫn là phòng gạch ngói. Nơi này tạm thời chính là nhà mới của hắn. Khu nhà nhỏ này tiền thuê nhà tiện nghi, một năm chỉ cần mấy trăm khối tiền. Sở dĩ không người ở là bởi vì khu nhà nhỏ này quá xa xôi. Không người ở lời nói tiểu viện chẳng mấy chốc sẽ hoang phế, còn không bằng cực thấp giá thuê. Mà lại phụ cận trong núi còn có lợn rừng. Bất quá hắn cũng không sợ những thứ này ra thú. Nam Định vườn hoa cái kia phó bản cũng coi là có thể kết thúc. Nhưng trực tiếp đóng lại, tựa hồ có chút lãng phí. Hắn nghĩ tới cục điều tra cùng cục trị an. Hắn một lần cuối cùng khởi động nó. Nhưng lần này, hắn đem đưa lên mục tiêu tinh chuẩn khóa chặt tham dự phá án mấy người, coi như là cho bọn hắn tạ lễ đi. Lâm Thánh dọn dẹp một chút phòng, sau đó bắt đầu ngồi xuống minh tưởng. Sau đó chính là tu luyện tinh thần lực. Hệ thống, quy củ cũ, có hay không đan dược có thể khắc? Căn cứ nhu cầu của ngài, đã ở kho số liệu bên trong sàng chọn ra trở xuống 3 loại phụ trợ tu luyện vật phẩm, nhìn tình huống tiến hành cụ hiện. Thần cấp ngưng thần hương, nhóm lửa về sau, cái này tán phát đặc thù mùi có thể trợ giúp người sử dụng nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái, phụ trợ tinh thần tập trung. Dự tính cụ hiện cần thiết nguyên năng, 10 thần cấp thanh tâm đan, có thể chậm chạp tầm bổ đeo người tinh thần lực, hữu hiệu chống cự tạp niệm xâm lấn. Dự tính cụ hiện cần thiết nguyên năng, 50 thuần hồn tinh, ẩn chứa độ cao áp xúc thuần túy tinh thần lực bản nguyên, có thể trực tiếp hấp thu, lấy cực nhanh tốc độ lớn mạnh tự thân tinh thần lực. Dự tính cụ hiện cần thiết nguyên năng, 50. Hắn cứ như vậy một bên cắn thuốc một bên tu hành. Cục điều tra cứ điểm bên trong, Lục Minh vừa mở xong một buổi họp ngắn. Liên quan tới Chu Hành đến tiếp sau xử lý, hắn sẽ có được vốn có xử phạt. Nhưng là Chu thị tập đoàn lại gây bôi cầu sinh. Chu Hành thành con rơi. Lục Minh trở lại mình cái kia nho nhỏ một mình văn phòng, đóng cửa lại. Hắn cảm thấy một trận mỏi mệt. Xử lý Chu Hành không khó, khó khăn là như thế nào hướng thượng cấp giải thích cái kia bao trùm toàn thành ngộ. Đây là cục điều tra vài chục năm nay, lần thứ nhất xác định siêu tự nhiên sự kiện. Mỗi một cái trình tự đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, dự định nghỉ ngơi vài phút. Không biết qua bao lâu, hắn bị một trận gió thổi tỉnh. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình không trong phòng làm việc, mà là đang đứng tại một tòa chưa hoàn thành xi măng kiến trúc trên sân thượng. Hắn không có cảm thấy kinh hoàng, chỉ là ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là Nam Định vườn hoa lầu số 2, hắn ban ngày mới vừa tới qua nơi này. Một cái thân ảnh màu đen đứng tại sân thượng biên giới, đưa lưng về phía hắn. Xem bộ dáng là cái nữ tính. Thân ảnh của nàng có chút mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi. Lục Minh muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nữ nhân kia xoay người lại. Mặt của nàng đồng dạng mơ hồ không rõ, thấy không rõ ngũ quan. Nàng không nói gì, chỉ là đối Lục Minh phương hướng bái. "Cảm ơn ngươi." Một cái giọng nữ vang lên. "Những cái kia mộng là ngươi làm?" Lục Minh mở miệng hỏi. "Đúng thế. Ngươi làm như thế nào? Thật sự là báo mộng. Còn có ngươi thật đã chết rồi. Thế giới sau khi chết là thế nào? Ngươi lại?" Lục Minh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. "Tâm nguyện ta đã xong, không có thời gian nhiều lời, nhưng ta có thể nói cho ngươi, thế giới đã không đồng dạng." Thanh âm của nàng càng ngày càng yếu, thân ảnh cũng dần dần trong suốt. Đây chỉ là một góc của tảng băng chìm, thế giới cũ quy tắc ngay tại sụp đổ, thế giới mới trật tự. Lời còn chưa nói hết, thân ảnh liền tiêu tán. Lần nữa mở mắt, Lục Minh phát hiện mình về tới quen thuộc trong văn phòng. Vừa rồi kia là mộng. Không đúng, cảm giác này rất kỳ quái, nhất định phải báo cáo. Hắn có thể cảm giác được, giấc mộng mới vừa rồi rất trọng yếu. Vì hạ quốc ổn định, hắn nhất định phải làm những gì. Hắn đã lâu tiếp thông cấp trên điện thoại. Chương 14, sang thế bắt đầu chương 14, sang thế bắt đầu một tháng sau, Lâm Thánh tinh thần lực cũng tiến vào nhất giai. Hắn hiện tại tinh thần lực đạt được chất tăng lên, chỉ dựa vào chính hắn, mỗi ngày liền có thể sinh ra hơn vạn điểm nguyên năng. Hắn nhắm mắt lại, có thể cảm giác được bên ngoài mấy ngàn mét một con kiến đang động. Lâm Thánh tâm niệm vừa động, xa xa cự thạch giống như là bị lực lượng vô hình nâng lên, toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Hắn nhẹ nhàng nâng tay bóp, cự thạch trong nháy mắt vỡ vụn nổ tung, hóa thành vô số đá vụn. Hắn dùng tinh thần lực đem mình bao trùm, chậm rãi trôi lơ lửng. Vòng quanh phòng dạo qua một vòng. Cứ việc bay được, nhưng tốc độ này nhưng bây giờ làm cho người đáng lo, khẳng định là so ra kém máy bay. Bất quá có thể bay điểm này bản thân đã đầy đủ nghịch thiên. Lại phối hợp một thanh phi kiếm, trực tiếp ngự kiếm phi hành, há không tiêu sái tự tại. Chính là cái này tinh thần lực vận dụng thủ pháp vẫn là quá mức thấp hiệu. Muốn chân chính phát huy ra tinh thần lực uy lực, còn phải từ công pháp trên dưới công phu. Mà lại trước luyện thể lại tu luyện tinh thần lực quá trình thực sự quá mức dườm già. Liền không thể hai cộng đồng tu luyện sao? Hệ thống, về sau đem cái kia luyện thể hòa luyện thần công pháp sát nhập bắt đầu. Mới công pháp còn muốn có thể hấp thu cùng điều động cái khác năng lượng. Lâm Thánh đối hệ thống ra lệnh. Thu được chỉ lệnh, ngay tại dung hợp phân tích hoàn tất, thành công đem hai loại công pháp cơ bản dung hợp. Nên công pháp có thể đồng thời rèn luyện thân thể cùng tinh thần, đồng thời có thể hấp thu cùng điều động hết thể năng lượng, bao quát năng lượng ánh sáng, năng lượng hạt nhân, điện năng, linh khí sinh vị mới công pháp mệnh danh. Liền kêu khởi nguyên kinh đi. Sau đó hắn chuyển tu bản này khởi nguyên kinh. Hắn có thể cảm nhận được thân thể không giờ khắc nào không tại hấp thu chung quanh năng lượng. Lần nữa bay lên, hắn có thể cảm nhận được tốc độ so trước đó nhanh một mảng lớn. Trước đó phi hành chỉ có thể dựa vào tự thân tinh thần lực, hiện tại bay thì là dùng tinh thần lực điều động bên người gió. Sau khi hạ xuống trở lại trong phòng, Lâm Thánh xem xét lên nguyên năng dự trữ. Đã đột phá 200 vạn, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. Nam Định vườn hoa sự kiện dư ba đã qua, quan phương cũng tại hết sức giảm xuống việc này ảnh hưởng, cho nên cung cấp không được càng nhiều nguyên năng. Chủ yếu nguyên năng nơi phát ra vẫn là chuộc tội giác đấu trường. Chỉ là trong khoảng thời gian này biến mất ác nhân quá nhiều, bản truy nã đã có chút không đủ dùng. Đến mở mới nguyên năng nơi phát ra. Điểm ấy năng lượng, đối với sáng tạo một cái thế giới chân chính mà nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Còn cần lại lắng đọng một đoạn thời gian. Hệ thống, bằng vào ta hiện tại nguyên năng dự trữ, có thể sáng tạo một cái gì quy mô thế giới? Báo cáo tốc chủ, căn cứ yêu cầu sáng tạo tiêu hao cũng khác biệt. Như lấy cao ma thế giới mô bản, như tu tiên văn minh, tiến hành cấu trúc, trước mắt nguyên năng chỉ có thể trèo chống cấu trúc một cái diện tích hẹn tương đương làm tinh thôn trang lớn nhỏ, lại quy tắc cực kỳ không ổn định siêu cỡ nhỏ vị diện. Vị diện đấy tồn tại tùy thời sụp đổ phong hiểm. Thôn trang lớn nhỏ, đó cùng phó bản khác nhau ở chỗ nào? Như lựa chọn đê ma hoặc không ma thế giới mô bản, có thể cấu trúc diện tích đồng đẳng với lam tinh một khối đại lục, lại quy tắc vận hành ổn định sơ cấp vị diện. Một bước đúng chỗ xem ra là không được. Một cái ổn định thế giới mới là hiện tại cần nhất. Hắn nghĩ tới những cái kia kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết cùng chơi qua trò chơi. Võ Lâm Giang Hồ, một cái xen vào hiện thực cùng huyền huyễn ở giữa đê võ đề tài. Nó có hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh, nhưng lại không giống tu tiên như thế động một chút lại hủy thiên diệt địa. Đối thế giới tính ổn định yêu cầu không cao, nguyên năng tiêu hao tự nhiên cũng ít được nhiều. Mà lại để võ công hiện thế cũng có thể gây nên lam tinh sóng lớn động, nhưng là lại sẽ không để cho lam tinh người quắc giá trị cao như vậy. Thế giới quan tại trong đầu của hắn cấp tốc thành hình. Đem ý thức tập trung ở hệ thống bảng bên trên, điểm tiến vào thế giới cấu trúc. Sáng tạo thế giới mới đem thời gian bối cảnh thiết lập là cùng loại với hắn trong trí nhớ lam tinh trong lịch sử vương triều thời kỳ. Tại lam tinh vật lý quy tắc trên cơ sở, tăng thêm mấy cái mới khái niệm, nội lực, chân khí, kinh mạch cùng đan điền. Đây là thế giới này tất cả siêu phàm lực lượng đầu nguồn. Muốn tu luyện ra nội lực, nhất định phải dựa vào dụng công pháp khắc khổ tu luyện, tiến độ sẽ phi thường chậm chạp. Nhưng là thông qua thiên tài địa bảo có thể trên diện rộng tăng thêm tốc độ tu luyện. Hệ thống, tham khảo một chút lam tinh cổ tịch, để thế giới này cùng lam tinh liên quan bắt đầu. Chỉ lệnh thu được, ngay tại sáng tạo thế giới mới thế giới tạo ra hoàn tất, ngay tại tăng tốc thôi diễn tốc độ Lâm Thánh trước mặt bắn ra thế giới này hình chiếu hình tượng. Man hoang thời đại bắt đầu. Hình tượng bên trong, đại lục ở bên trên một mảnh nguyên thủy cảnh tượng. Dâm dạp rừng cây bao trùm lấy đại địa, hình thể khổng lồ dã thú ở trong đó chạy đi săn. Sớm nhất người xuất hiện, bọn hắn lấy bộ lạc hình thức tụ tập cùng một chỗ, mặc giáp thú, cầm thô giáp thạch khí, chật vật cùng dã thú vật lộn. bọn hắn vây quanh đống lửa khiêu vũ, tế tự lấy không thể nào hiểu được nhật nguyệt tinh thần. Có người phát hiện ăn hết một loại nào đó hoa hoa thảo thảo thân thể có thể mạnh lên. Thời gian lấy vạn năm làm đơn vị phi tốc trôi qua. Cái nào đó lôi vũ đan sen ban đêm, một cái trong bộ lạc đến qua thiên tài địa bảo người bị một đầu lão hổ đuổi theo, trượt chân rơi xuống sân ngay. Tại rơi xuống quá trình bên trong, vì cầu sinh, trong cơ thể hắn tiềm năng bị kích phát, một cỗ yếu ớt khí lưu tại bụng của hắn chống ngưng tụ. Hắn vô ý thức đem cỗ khí lưu này vận đến hai chân, lúc rơi xuống đất lại như kỳ tích chỉ là té gãy chân. Hắn là cái thứ nhất cảm nhận được nội lực người. Khỏi bệnh về sau, hắn bắt đầu thử nghiệm bắt trước đêm đó cảm giác, cảm thụ được thể nội cái kia như có như không khí lưu. Mấy chục năm sau, hắn trở thành bộ lạc người mạnh nhất, có thể một quyền đánh nát cự thạch, bắt đầu chạy nhanh như báo săn. Hắn là trên sử sách không có ghi lại vị thứ nhất tam lưu võ giả. Hình tượng tiếp tục phi tốc biến hóa. Phương pháp tu luyện đời đời truyền lại, càng ngày càng nhiều người nắm giữ nội lực. Bộ lạc ở giữa vì tranh đoạt bãi săn cùng nguồn nước thậm chí thiên tài địa bảo, bắt đầu chiến tranh tàn khốc. Ngàn năm sau, đại lục ở bên trên tạo thành hơn trăm cái lớn nhỏ không đều quốc gia. Có vị họ Cơ cường giả xuất thế, hắn tiên sinh trùng đồng lại văn thao vũ lực. Trải qua hơn 20 năm, thành công thống nhất thiên hạ. Hắn tại Trung Nguyên Thiên Đàn tế thiên, lập quốc xưng là Chu. Sử xưng Đại Chu Vương Triều, hắn cũng được xưng là Chu Thái Tổ. Thái Tổ xác định cảnh giới võ đạo phân chia, chia làm Tam lưu, Nhị lưu, Nhất lưu, Tông sư. Thái Tổ cũng là vị thứ nhất đem tu luyện đến cảnh giới tông sư người. Tông sư cường giả, nội lực hóa làm chân khí tuần hoàn qua lại tự sinh không thôi, có thể sống hơn trăm tuổi. Vương Triều thành lập về sau, hắn thu nạp thiên hạ tất cả pháp môn tu luyện, biên soạn bộ thứ nhất hoàng gia võ học điển tịch. Võ học, từ đó từ nguyên thủy tìm đòi, tiến vào hệ thống truyền thừa giai đoạn. Đại Chu Vương Triều truyền thừa mấy trăm năm, quốc lực cường thịnh. Ngay lúc đó hoàng đế Chu Cảnh Tông si mê với thần tiên phương thuật, khát vọng trường sinh. Lúc này cảnh giới đã thôi diễn đến đại tông sư. Cảnh Tông 32 năm, thiên môn mở rộng, sao băng rơi tại cực tây chi địa Tiên Trụ Sơn, ngọn núi băng liệt. Có tông sư cường giả mỗi ngày điệu dị tượng, tiến về cấp đoạt cơ duyên, phát hiện bảy trôi thần kiếm. Bảy đại thần kiếm hiện thế, dẫn thiên hạ chấn động, tranh nhau cấp đoạt. Có người từ thần kiếm bên trên ngộ ra đại tông sư đến tiếp sau cảnh giới, thiên nhân cảnh. Chương 15, khảo cổ phát hiện chương 15, khảo cổ phát hiện đại chu đến tiếp sau mấy vị hoàng đế, đều si mê với trường sinh. Nghe nói thiên nhân cảnh có thể sống đến 200 tuổi, thế là trắng trận thu liễm thiên hạ tài nguyên, mời chào vô số luyện đan sư. Đại chu hoàng đế ý đồ thông qua đan dược đột phá thiên nhân cảnh. Đại chu lập tức dân chúng lầm than, quốc lực bắt đầu suy. Siêu cao thuế nặng dẫn tới kêu ca sôi trào, thiên hạ tông môn thừa cơ bật khởi. Cuối cùng đại chu bị lật đổ, thân vương triều tên là Đại Càn. Đại Càn lập quốc nhận các đại tông môn ủng hộ, bởi vậy cho phép các đại tông môn tự do phát triển. Lúc này võ học giao lưu tiến vào đỉnh phong thời kỳ. Có một thanh niên tên là Lý Thái Huyền, lần đầu hiện thế liền lấy nhất lưu đỉnh phong tu vi đánh bại thành danh đã lâu tông sư cường giả. 10 năm sau, Võ Lâm Minh chủ tập kết chính đạo chín đại tông sư lại bại vào ma giáo giáo chủ. Chính đạo tan lui, Võ Lâm đem lâm vào trăm năm qua hắc ám nhất lúc. Lúc này Lý Thái Huyền cầm trong tay thần kiếm xuất thủ, lấy đại tông sư tu vi đánh ma giáo giáo chủ tuyên bố rời khỏi Trung Nguyên. Lý Thái Huyền khiêu chiến thiên hạ cường giả khắp nơi, bách chiến bách thắng, cuối cùng thành công bước vào thiên nhân cảnh. Sau đó Lý Thái Huyền sáng lập Thiên Kiếm Tông, thu thập thiên hạ thần kiếm. Hắn biết thần kiếm đến từ tầng thứ cao hơn thế giới, thế là muốn lần nữa mở ra thiên môn. Đại Càn lịch năm 273, thiên nhân cảnh cao thủ Lý Thái Huyền tập hợp đủ 7 trôi thần kiếm, đáng tiếc thần kiếm một trong buôn lôi kiếm đã tàn phá. Lý Thái Huyền cùng Thiên Kiếm Tông 35 vị hạch tâm đệ tử, tạo thành lịch thất tinh kiếm trận, với thiên trụ núi nếm thử phá toái hư không. Kiếm trận khởi động về sau, 7 thanh thần kiếm hội tụ thành một đạo quang trụ, xé rách bầu trời. Trên bầu trời quả nhiên xuất hiện một cái kẽ nứt, Lý Thái Huyền nhảy vào trong đó. Ngay tại hắn sắp tiến vào kẽ nứt thời khắc, buôn lôi kiếm đột nhiên xuất hiện vết rách. Điểm này vết rách dẫn đến toàn bộ kiếm trận xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Cái kia nguyên bản ổn định không gian kẽ nứt kịch liệt bóp méo một chút. Lý Thái Huyền thân ảnh biến mất tại kẽ nứt bên trong, nhưng này đầu không gian thông đạo cũng theo đó sụp đổ. Thế giới thôi diễn hoàn tất đã thôi diễn xong, vậy liền nghĩ biện pháp để thế giới này xuất hiện ở trước mặt người đời đi. Hệ thống, cho ta Hạ Quốc Tây Bộ dãy núi Côn Lôn bên ngoài một cái lâm thời dựng khoa khảo trong doanh địa. Vương giáo sư, kiểm tra kết quả đã ra tới, xác nhận là Thủy Hoàng Đế tìm tiên khắc đá. Ta nói sớm là thật, lần này thế nhưng là cái phát hiện lớn. Vương giáo sư chính tràn đầy phấn khởi nói, đột nhiên cảm giác người có chút đứng không vững. Cái này cũng không uống rượu a? Không tốt, là địa chấn. Mau đi xem một chút khắc đá. Một đoàn người lập tức lái xe tiến về khắc đá chỗ. Trải qua gần 2 giờ gian nan buôn ba, một đoàn người rốt cục đã tới khắc đá chỗ sơn cốc kia. Hắn quải niệm lấy chỗ kia khắc đá, đó là bọn họ đoàn đội hao phí mấy tháng mới tìm được phát hiện trọng đại. Nghiệm chứng hơn 2000 năm trước Thủy Hoàng Đế tuần sát Tây vực tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân ghi chép. Đây đối với nghiên cứu tiên tần lịch sử có không thể đo lường giá trị. Một màn trước mắt để Vương giáo sư thoáng nhẹ nhàng thở ra, cái kia đá phiến bích chủ thể hoàn hảo, không có tổn hại. Nhanh, kiểm tra một chút có hay không mới vết rách. Hắn lập tức phân phó nói. Mấy tên đội viên cầm cường quang đèn tin, bắt đầu đối khắc đá tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Lúc này Vương giáo sư điện thoại vang lên, hắn nhận. Vương giáo sư, chúng ta bên này đường đổ sụp bị ngăn chặn, tạm thời không qua được. Đây là một cái khác chi đội khảo sát khoa học, cũng là đến xác nhận văn vật. Trước mắt xem ra tạm thời không qua được. Không nóng nảy, chúng ta bên này đã xác nhận khắc đá không có vấn đề lớn, các ngươi chờ lấy là được. Giáo sư, còn có một việc, chúng ta cái này tiểu tóc địa chấn dung ra sơn động chờ các ngươi đến đây lại nhìn khảo sát. Một đoàn người dò xét hoàn chỉnh lý hảo trang bị, bắt đầu hướng phía một cái khác chi đội khảo sát khoa học tiến đến. Nửa giờ sau, bọn hắn rốt cục đã tới mục đích. Vương giáo sư, ngài đến xem. Dẫn đầu một cái đội viên hô. Vương giáo sư nghe tiếng đi tới, chỉ gặp tại dưới vách đá dựng đứng phương, một cái nguyên bản bị thảm thực vật che giấu khu vực. Bởi vì địa chấn cùng ngọn núi lật lở, lộ ra một cái cửa hang. Cửa hang cũng lớn, chỉ dung một người xoay người tiến vào, một trận lãnh phong từ bên trong thổi ra. Đây là mới dung ra tới. Vương giáo sư ngồi xổm người xuống, dùng đèn tin đi đến chiếu chiếu. Nay sơn động có gió thổi ra, nói rõ không phải phong bế. Hẳn là, trước đó địa chất khảo sát trong báo cáo không có ghi chép nơi này có sơn động. Đi, vào xem. Vương giáo sư đứng người lên, đeo lên đầu đèn. Giáo sư, quá nguy hiểm, bên trong kết cấu không ổn định, có thể sẽ lún. Các đội viên vội vàng khuyên can. Đúng vậy a, không chừng còn có dư chấn đâu. Càng là loại địa phương này, càng khả năng có không tưởng tượng nổi phát hiện. Vương giáo sư vô vô bờ vai của hắn. Người mang hai người, ở bên ngoài trông coi, ta cùng lao triệu đi vào là được. Hai người mở ra đầu đèn, mang thật an toàn mũ, xoay người chui vào cái kia chật hẹp cửa hang. Sơn động nội bộ so trong tưởng tượng phải sâu, mà lại phi thường khô ráo, không khí mỏng manh. Thông đạo chật hẹp, hai bên trên vách đá tràn đầy sắc bén góc cạnh, không cẩn thận liền sẽ vạch phá quần áo. Bọn hắn đi ước chừng mười mấy phút, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này là một cái thiên nhiên hình thành động rộng rãi, chừng một trận bóng rổ lớn như vậy. Đỉnh động rủ xuống vô số to lớn thạch đũ, nhìn niên đại không nhỏ. Nơi này thật hùng vĩ. Tùy hành lao triệu không khỏi cảm thán. Chú ý dưới chân, bảo tồn thể lực. Bọn hắn xuyên qua động rộng rãi, phát hiện tại động rộng rãi cuối cùng có bộ hài cốt. Đây là cổ nhân di hải. Cố kia xương khô liền như thế đầu có chút thấp ngồi ở chỗ đó, xương cốt bày biện ra một loại ngọc thạch sắc, bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh. Trên người hắn còn mặc một bộ cùng loại cổ đại đạo bào màu xanh quần áo. Càng làm người khác chú ý chính là, tại trên đầu gối của hắn, đặt ngang một thanh kiếm gãy. Bọn hắn đem đầu đèn chùm sáng tập trung tại cố kia xương khô bên trên. Cái này xương cốt nhan sắc thế nào kỳ quái như thế, bất quá nhìn cái này quần áo, chỉ ít có 300-400 năm a. Vương giáo sư ánh mắt rơi vào trôi này kiếm gãy bên trên, vỏ kiếm sớm đã hư thối. Thân kiếm từ giữa đó đứt gãy, chỉ còn lại một nửa. Tới gần trôi kiếm địa phương, rõ ràng khắc lấy hai cái cổ pháp chữ triện. Bô lôi. Vương giáo sư nhận ra chữ, là thời tiên tần kỳ thể triện. Cái này không chừng lại là phát hiện lớn. Hai người có chút cao hứng, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Thi cốt trong ngực có một bản cổ tịch, nhưng là sợ phá hư văn vật bọn hắn không dám động. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía xương khô phía sau cái kia mặt vách đá. Nơi đó rõ ràng khắc lấy mấy dòng chữ. Thiên môn đã mở, giới này không phải tiên hương hận buôn lôi có thiếu, chí tiên cửa vỡ nát ta kinh mạch đứt từng khúc, dầu hết đèn tắt nơi này hậu thế nếu có gặp này gì khác người, thỉnh an táng ta vách đá cuối cùng, khắc lấy một nhóm lão tháo chữ lớn. Đại càn nhân sĩ Lý Thái Huyền tuyệt bút Lý Thái Huyền. Cái tên này bọn hắn đều rất lạ lẫm. Này lại không phải là cái nào đó tị thế phương sĩ trước khi chết hổ ngôn loạn ngữ. Vương giáo sư không có trả lời hắn, mà là đi đến cố kia hài cốt trước mặt, cẩn thận chu đáo lấy cái kia thành kiếm gãy. Kiếm này cùng cái này xương cốt đều rất cổ quái, ta là nhìn không ra thành tựu, báo cáo đi. Lập tức thông chi người bên ngoài, phong tỏa nơi này, tại hạ quốc không có kết luận trước đó, trong suốt lộ ra đi. Chương 16, Thiên kiếm quyết chương 16, Thiên kiếm quyết kinh hành, tây ngoại ôm một tòa không có biển số màu xám 5 tầng tiểu lâu, dấu ở một mảnh cũ kỹ gia trúc viện chỗ sâu. Nơi này chính là hạ quốc đặc thủ sự kiện cục điều tra tổng bộ. Dưới mặt đất tầng 2, lớn nhất một gian trong phòng họp. Bàn hội nghị bên cạnh ngồi đầy người, có mặc màu đen chế phục cục điều tra thành viên, cũng có mấy cái mặc thường phục trung niên nam nhân. Phòng họp vị trí cuối bên trên, ngồi Lục Minh. Hắn nhìn xem trước mặt cái kia phần bị lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông bắt hiện. Trên tường hình chiếu, biểu hiện ra từng tấm hình. Trên tấm ảnh người, đều không ngoại lệ đều là toàn cầu màu đỏ trong lệnh truy nã người. Bọn hắn thân phận khác nhau, phân bố tại toàn cầu khác biệt nơi nhỏ lánh. Mỗi một tấm hình phía dưới, đều dùng màu đỏ kiểu chữ ghi chú giống nhau chữ. Sinh lý cơ năng đình chỉ, phán định vì não tử vong. Mới nhất như nhau, xuất hiện tại 2 giờ trước. Mục tiêu là Nam Mẹ Châu huyết lang tập đoàn nhân vật số 2, hắn ngay tại trong trang viên đánh bài, đột nhiên liền ngã hạ. Cùng trước đó án lệ, thân thể không có bất kỳ cái gì ngoại thường, không có chúng độc dấu hiệu, tất cả sinh mạng thể trinh lại biến mất. Chúng ta tại hải ngoại tuyến nhân truyền về báo cáo, nơi đó đều gọi cái này vì thượng đế thần phạt. Ban hội nghị đầu tiên, ngồi một vị thái dương hoa dâm lão nhân. Hắn không có mặc đồng phục, chỉ là một thân rất sâu bình thường sắc trang phục chính thức. Cho nên, các ngươi tra xét nửa tháng, kết luận đâu? Lão nhân rốt cục mở miệng, thanh âm rất phản chậm. Hồi báo trung niên nam nhân cái trán toát ra một tầng mồ hôi dị. Không phải, trưởng lão, chúng ta phát hiện một cái quy luật, những người này ở đây tử vong trước, đều ở vào phi thường buông lòng trạng thái, chúng ta hoài nghi, khả năng này là một loại nhằm vào phương diện tinh thần công kích. Tinh thần công kích? Lão nhân tự lẩm bẩm, ánh mắt từ những hình kia bên trên đảo qua. Vậy chúng ta cục điều tra, có cái gì phát hiện? Trong phòng họp, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ngồi tại cuối cùng vị Lục Minh. Lục Minh đứng người lên, đi đến hình chiếu trước. Báo cáo trưởng lão, chúng ta tại Hàng Châu gặp phải tình huống, cùng những thứ này não tử vong sự kiện, chúng ta đánh giá ra tự động một cái đầu nguồn. Hắn điều ra một phần khác hồ sơ. Căn cứ phân tích của chúng ta, cái kia đầu nguồn có năng lực sàng chọn đặc biệt đám người, cũng can thiệp nó ý biết, mục đích có thể là mở rộng chính nghĩa. Hắn để trong phòng họp vang lên rối loạn tư mừng. Một cái có thể bao trùm toàn cầu, tinh chuẩn xóa bỏ đặc biệt mục tiêu, còn có thể chiếu cố chính nghĩa siêu phàm tồn tại. Một người đeo kính kính nam nhân nhíu mày. Lục Minh, ngươi suy luận quá không thể tưởng tượng nổi. Còn có một loại khả năng, đó chính là quỷ hồn làm, dù sao ta xác thực gặp qua nam định vườn hoa án người chết quỷ hồn. Lục Minh bình tĩnh trả lời. Thủ vị lão nhân lên tiếng, hắn nhìn xem Lục Minh, nói tiếp. Lúc này, cửa phòng họp bị gõ. Một vị mặc quân trang thư ký bước nhanh đi đến trưởng lao thân một bên, đưa lên một cái bịt kín túi văn kiện. Lao nhân xé mở đóng kín, từ bên trong rút ra một phần văn kiện cùng mấy chương ảnh chụp. Hắn chỉ nhìn một chút, nguyên bản bình ổn hô hấp liền có một tia không dễ dàng phát giác hỗn loạn. Tất cả xem một chút đi. Người trong phòng họp lập tức chuyển động. Văn kiện là đến từ Hạ Quốc viện khoa học báo cáo, nội dung đơn giản sáng tỏ. Tây bộ dãy núi Côn Lôn, bởi vì địa chấn phát hiện một chỗ thiên nhiên động rộng rãi, trong động đá vôi phát hiện một bộ cổ nhân di hải cùng tương quan di vật. Trải qua sơ bộ kiểm tra, di hải xương cốt có ngọc thạch quan trạch, còn có một thanh không biết chất liệu kiếm gãy. Hiện trường còn phát hiện một bản tên là Thiên Kiếm Quyết thư tịch, nhưng vì bảo hộ văn vật còn không có động. Ảnh chụp đập đến vô cùng rõ ràng. Ngồi xếp bằng ngọc cốt, trên gối kiếm gãy, trên vách đá cái kia mấy hàng chữ lớn. Thiên môn, Đại Càn Lý Thái Huyền. Đoạn văn này nhìn không ra cái gì, nhưng là cái này di vật quả thật có chút vấn đề. Lập tức liên hệ đội khảo cổ người phụ trách Vương Trấn Quốc để hắn giữ bí mật. Trưởng lão ra lệnh. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Lục Minh trên thân. Lục Minh, ngươi lập tức khải trình tiến về Côn Lôn Sơn, hiện trường tất cả mọi thứ, bao quát cái kia mặt tượng, ta muốn nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh vận đến kinh thành. Vâng. Lục Minh quay người đi ra phòng họp. Hắn vừa đi vừa lấy ra điện thoại, thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị trang bị, mục đích Côn Lôn Sơn, chuyên cơ sau một tiếng cất cánh. Sau một tiếng, một khung quân dụng máy bay vận tải từ kinh thành Tây ngoại ôm một cái bí mật sân bay bay lên. Trong cabin, cục điều tra 10 cái thành viên đều đã đổi lại chiến thuật phục. Lúc đầu cục điều tra là không có nhiều người như vậy, nhưng là Hàng Châu một nhóm thành quả, đạt được kinh thành một vị trưởng lão coi trọng. Thế là đại lực chi viện bọn hắn cục điều tra. Vị trưởng lão này nghe nói yêu thích chút thần thần quỷ quỷ sự tình, có nghe đồn còn nói hắn đang đuổi tìm trường sinh. Lục Minh hắn cũng không dám nói lung tung, truy cầu trường sinh thế nhưng là bị cho rằng là ngu ngốc. Bất quá như thế nào đi nữa, đối điều tra của cục hộ luôn luôn tốt. Lục Minh ngồi ở trong góc, lặp đi lặp lại quan sát cái kia mấy chương liên quan tới Di Hải ảnh chụp. Sau mấy tiếng, máy bay vận tải tại một chỗ bị lâm thời thanh không sa mạc bên trên hạ xuống. Sớm đã chờ ở đây mấy chiếc quân dụng xe việt dã, chờ bọn hắn hướng về chân núi Côn Lôn bộ chỉ huy tạm thời chạy tới. Vương giáo sư chính mặc một bộ thật dày quân áo khoác, đang chỉ huy bộ trong lều vải đi qua đi lại. Hắn một đêm không ngủ, trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn biết mình khả năng phát hiện một cái đồ vật ghê gớm. Khi thấy Lục Minh một đoàn người đi tới lúc, hắn lập tức nên đón tiếp lấy. Các ngươi chính là kinh thành phải tới. Chúng ta là Hạ Quốc đặc thù sự kiện cục điều tra. Lục Minh vươn tay cùng hắn cầm một chút. Ta gọi Lục Minh, là cái này lần hành động người phụ trách. Cục điều tra. Vương Trấn Quốc sửng sốt một chút, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, những người trước mắt này thân phận, có thể là một ít giữ bí mật bộ môn. Đồ vật đều còn tại chỗ, chúng ta người một mực trông coi, không hề động qua. Vương giáo sư vội vàng nói. Lục cục trưởng, liên quan tới cái kia khắc đá, chúng ta có mấy cái bước đầu suy đoán, còn có Thái Huyền có thể là cái đạo hiệu, rất có thể cùng một chút luyện đan phương sĩ có quan hệ, cho nên. Vương giáo sư, trước mang bọn ta đi hiện trường. Lục Minh đánh gây hắn. Tốt, ta mang các ngươi đi. Lục Minh một đoàn người tại Vương giáo sư dẫn đầu dưới, lần nữa tiến vào cái sơn động kia. Hắn thấy được cố kia ngọc cốt. Cái này xương cốt nhưng so sánh cái kia tin đồn thủy tinh xương đầu chân thực nhiều. Xương cốt bên trên còn kèm theo lấy một chút quần áo sợi. Trong ngực có một bản thư tịch, nghĩ đến chính là quyển kia Thiên Kiếm Quyết. Bất quá tại không có dụng cụ bảo hộ tình huống phía dưới, hắn không dám động. Lục Minh không có đi quản những cái kia khắc đá. Ánh mắt của hắn bị trôi này kiếm gậy hấp dẫn. Thanh kiếm này mặc dù tàn phá, nhưng còn tản ra sắc bén kiếm quang. Tay của hắn nghĩ đụng vào thanh này kiếm gãy, nhưng là tay còn không có đụng phải liền vô ý thức rút tay về. Hắn cảm thấy một cỗ nhói nhói cảm giác. Kiếm này quả nhiên có gì đó quái lạ. Đem nơi này tất cả mọi thứ, bao quát mỗi một nơi hẻo lánh bụi đất hàng mẫu, toàn bộ mang về. Chương 17, nghiên cứu báo cáo chương 17, nghiên cứu báo cáo kinh thành, dưới mặt đất nơi nào đó, một gian vật liệu phân tích trong phòng thí nghiệm. Mặc màu trắng trang phục phòng hộ các nghiên cứu viên tại từng cái dụng cụ ở giữa xuyên thẳng qua. Trưởng lão, sơ bộ báo cáo ra. Một cái nghiên cứu viên đi ra, hắn tởi che đầu. Hắn đi thẳng tới trước mặt lão giả, đưa lên một phần vừa mới in ra báo cáo. Trưởng lão, sơ bộ báo cáo ra. Tiếp nhận báo cáo, hắn mở ra. Chúng ta rút ra vi lượng bộ xương hàn mẫu, chủ yếu của nó thành phần vẫn là axit phosphoric canxi, nhưng cái này mật độ là nhân loại bình thường xương cốt mười mấy lần. Kiếm gây vật liệu cấu thành chứa đại lượng không biết kim loại nguyên tố, cường độ cực cao, viễn siêu đã biết bất luận cái gì kim loại. Tiếp xúc lưỡi kiếm sinh ra nhói nhói cảm giác, khả năng bắt nguồn từ một loại nào đó không biết phóng xạ. Kiếm gây đứt gãy phân tích biểu hiện, kiếm gây không phải ngoại lực bẻ gãy, cũng không phải kim loại mệt nhọc đứt gãy, càng giống là bởi vì kết cấu bên trong sụp đổ đứt gãy. Nói cách khác, chúng ta không cách nào không thể nào hiểu được những thứ này nguyên lý. Từ hiện hữu kỹ thuật thủ đoạn đến xem. Đúng vậy, trưởng lão. Nghiên cứu viên hồi đáp. Lão giả đem báo cáo đưa cho bên người Lục Minh. Lục Minh cũng lật lên xem báo cáo. Hắn sau khi xem xong, trầm tư một chút. Thanh kiếm này danh tự gọi Bôn Lôi, đúng không? Hắn nhìn về phía vị kia nghiên cứu viên. Đúng vậy, trên chuôi kiếm là cái này a khắc. Ta có một cái đề nghị, đã kiếm này gọi Bôn Lôi, không ngại cho kiếm này mở điện thử một chút. Đây tuyệt đối không được. Cái này độc nhất vô nhị hàn mẫu, vạn nhất điện cao thế lưu phá hủy nó kết cấu bên trong làm sao bây giờ? Trách nhiệm này người nào chịu? Một cái lao giáo thụ lập tức đứng lên. Đúng, quá mạo hiểm, chúng ta hẳn là từ cảng cơ sở phương diện nghiên cứu. Nghiên cứu viên phụ hòa nói. Vậy các ngươi muốn nghiên cứu tới khi nào? 10 năm vẫn là 20 năm? Lục Minh hỏi ngược lại. Lão giả nghe được Lục Minh lời này nhẹ gật đầu, hắn có thể đợi không được lâu như vậy. mở điện đúng là cái biện pháp, nhưng là cái này. Nghiên cứu viên do dự nhìn về phía lão giả. Trưởng lão trầm mặc một lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Yên tâm đi làm đi. Lão giả nói. Chỉ chốc lát, đổi một gian phòng thí nghiệm. Từ 1000 vôn bắt đầu, từng bước gia tăng điện áp. Thu được. Thao tác viên thôi động cò điều khiển. Kiếm gậy không phản ứng chút nào, dòng điện tựa hồ bị kiếm gậy hấp thu. Điện áp gia tăng đến 1 vạn vôn. 5 vạn năm. 10 vạn năm. Trên màn hình điện áp số lượng không ngừng kéo lên, nhưng này đem kiếm gậy vẫn như cũ không có phản ứng. Mấy vị nghiên cứu viên có chút đau lòng nhìn xem kiếm gậy. Lục Minh bình tĩnh như trước, chỉ là nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia. Lớn nhất điện áp là nhiều ít? Hắn đột nhiên hỏi. Đài này thiết bị lớn nhất điện áp có thể đạt tới 100 vạn năm, nhưng thao tác viên có chút do dự. 100 vạn năm, trực tiếp bên trên. Lục Minh trực tiếp đánh gãy hắn. Lục cục trưởng. Nghiên cứu viên sắc mặt thay đổi, dạng này quá nguy hiểm, hàng mẫu cũng tuyệt đối sẽ hư hao. Thao tác viên hít sâu một hơi, kéo động cò điều khiển. Điện áp dần dần kéo lên. Phóng điện thiết bị sinh ra rất nhiều hồ quang điện, nhưng là hồ quang điện tiếp xúc đến kiếm gãy sau liền lập tức biến mất. Đột nhiên, ông một tiếng kiếm minh. Cái kia thanh kiếm gãy trên thân kiếm, cuốn quanh lấy vô số hồ quang điện, sau đó phát ra chói mắt tử quang. Một tiếng vang thật lớn, hồ quang điện nổ bể ra tới. Toàn bộ phòng thí nghiệm ánh đèn đều bị dập tắt. Khẩn cấp nguồn điện mở ra sau khi, một màn trước mắt chấn kinh đám người. Phòng thí nghiệm bị tạc ra một cái hố to, lộ ra dưới mặt đất sắt thép tầng bảo hộ. Phóng điện thiết bị trực tiếp bị tạc nát, kiếm gậy vẫn là lông tóc không hao tổn nằm tại cái kia. Các nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp bị tạc hủy thiết bị hài cốt. Kiếm gậy mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ tổn thương gì, bị một lần nữa thu hồi đặc chế thu nạp trong dương. Đi thôi, nơi này giao cho bọn hắn xử lý. Lục Minh nhẹ gật đầu, đi theo lão giả đi ra phòng thí nghiệm. Ngươi ý nghĩ rất lớn mật cũng rất hữu dụng. Nó có thể chứa đựng năng lượng, sau đó lấy một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức phóng xuất ra. Lục Minh nói. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Quyền kia thiên kiếm quyết cùng cái kia gọi đại càn địa phương là hiện tại đầu mối duy nhất. Lão giả trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Có thể, ta cho ngươi quyền hạn, điều động sử học chuyên gia hiệp trợ ngươi, nhưng là nhớ kỹ chuyện này muốn giữ bí mật. Minh bạch. Hạ quốc cổ tịch sở nghiên cứu. Vương giáo sư cùng trợ thủ của hắn ngay tại giải đọc quyển kia thiên kiếm quyết quét hình ảnh. Lão sư, đây đúng là thể triện, nhưng có rất nhiều dị hình chữ, mà lại ngữ pháp kết cấu cũng rất kỳ quái. Trước chụp chữ so sánh chữ của chúng ta kho, có thể nhận ra tới trước phiên dịch. Lục Minh đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Có ý kiến gì không sao? Rất nhiều chữ đều là lần thứ nhất gặp, cần kết hợp trên dưới văn tiến hành phỏng đoán, nhưng không có vấn đề quá lớn. Không có liền tốt, cần trợ giúp gì nói với ta. Vậy có thể hay không để cho ta nhìn xem cái này cổ tịch nguyên bản? Vậy không được, ta không có cái này quyền hạn. Cổ tịch bìa sách chất liệu tựa như là một loại nào đó không biết gia thú, đưa đi vật liệu kiểm tra. Đáng tiếc a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng chỉ còn lật qua lật lại tham khảo tư liệu tiếng xào xạc. Chân khí, Chu Thiên vận chuyển. Vương giáo sư ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Minh. Nơi này nâng lên một loại gọi nội lực cùng chân khí, cần trên cơ thể người bên trong dọc theo kinh mạch đặc biệt lộ tuyến vận hành. Ý gì học bên trong có kinh mạch thuyết pháp. Lục Minh nói. Qua hồi lâu, hắn mở miệng lần nữa. Cảnh giới chia làm tam lưu võ giả, nhị lưu nội lực quán thông hai mạch nhâm đốc, là vị nhất lưu. Lại hướng lên, là tông sư, đại tông sư, còn có một cái thiên nhân. Liên tiếp mười mấy trang đều là các loại tối nghĩa khó hiểu tu luyện khẩu quyết, còn có một số ghi chú nhân thể kinh mạch đồ án dị thường tinh chuẩn. Đằng sau hơn phân nửa độ dài đều là kiếm pháp chiêu thức. Cái này cùng những cái kia dân gian võ công khác nhau ở chỗ nào? Lục Minh hỏi. Dân gian võ công hiển nhiên không có sách này bên trong miêu tả lợi hại như vậy. Ngươi cảm thấy có hay không tu luyện khả năng? Ta không dám nói, nhưng sách này tác giả có thể đem người thể vẽ như thế chuẩn xác, khả năng quả thật có chút đồ vật. Lục Minh nhìn xem công pháp này, yên lặng quyết định trở về tu luyện nhìn xem. Bởi vì có giữ bí mật nhu cầu, cho nên có thể tìm đọc quyển sách này đích xác rất ít người. Chính hắn tu luyện là lựa chọn tốt nhất. Vạn nhất chân tu luyện ra chút manh mối đến, bọn hắn cục điều tra có thể tính có thể triệt để đứng vững gót chân. Sách cuối cùng còn có ký tên, Đại Càn Vương Triều Thiên Kiếm Tông Lý Thái Huyền. Thiên Kiếm quyết đến từ Thiên Kiếm Tông, như thế có thể hiểu được. Lý Thái Huyền người này có thể tìm tới xuất xứ sao? Cho đến trước mắt thẩm tra không đến bất luận cái gì tin tức, đương nhiên cũng có khả năng Thái Huyền không phải tên thật của hắn, mà là người này đạo hiệu. Cái kia Đại Càn Vương triều đâu? Lục Minh hỏi. Hạ quốc trong lịch sử không có cái này triều đại. Vương giáo sư phi thường khẳng định. Tiểu Lý, giúp ta tiến kho số liệu, lục soát từ mấu chốt Đại Càn. Chương 18, vị thứ nhất chuyển thế người chương 18, vị thứ nhất chuyển thế người Lục Minh đi đến đang tra duyệt điện tử hồ sơ trợ thủ bên người, túi người nhìn thoáng qua trước mặt hắn màn hình. Tìm được, lục cục, tại địa phương hồ sơ trong kho thẩm tra đến một bản chí dị kiến thức ghi chép. Kiến thức ghi chép đã có ngàn năm lịch sử, đã không chọn bện không chịu nổi, nhưng là trong đó xác thực tìm được liên quan tới Đại Càn ghi chép. Trợ thủ đem màn ảnh chuyển hướng hắn, dư đến Trung Nam, ngẫu nhiên gặp vừa ẩn cư lão đạo, giọng nói quê hương ngôn ngữ không rõ, không biết chiều nay năm nào. Tự xưng đến từ Đại Càn có thiên nhân, một thân lực lớn vô cùng, có thể khiêng cự thạch chạy bội. Sách này tịch là lúc nào phát hiện? Lục Minh để ý bạn nhất là có người thượng chuyển đến kho số liệu bên trong mê hoặc bọn hắn đây này. Ước chừng là 7 năm trước ghi vào hồ sơ kho, ngụy tạo khả năng cực thấp. Lục Minh cũng không có vội vã an bài đi Trung Nam núi nhân thủ, hắn hướng trưởng lão báo cáo việc này. Trưởng lão chỉ thị là trước phái một tiểu đội qua đi, lấy địa chất khảo sát danh nghĩa dò xét, thuận tiện lại tìm nơi đó lao nhân hỏi một chút, nơi đó trên núi truyền thuyết, không thể quá mở lớn cờ trống, bằng không thì trưởng lão viện bên trong những người khác có thể sẽ chú ý tới. An bài tốt nhân thủ về sau, Lục Minh về tới cục điều tra trụ sở. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một gian trong phòng thí nghiệm, Lục Minh trên thân dán các loại thiết bị. Hắn điều ra thiên kiếm quyết hình ảnh. Hắn học trong sách tranh minh họa tư thế, bắt đầu cơ sở nhất thu công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở ngoài phòng thí nghiệm, mấy vị nghiên cứu viên giám thị lấy thân thể của hắn số liệu. Mục tiêu nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, thể năng của hắn coi như không tệ, giữ vững được hơn nửa giờ, hắn ngoại trừ cảm giác được chân bắt đầu run lên, đau lưng bên ngoài, không thu hoạch được gì. Trong sách nâng lên cái gọi là đan điền, cái gọi là nội lực, hắn căn bản không có đầu mối. Hắn giãn ra một thoáng người cứng ngắc, đi vài vòng. Hắn uống hết mấy ngụm nước, lại lần nữa bắt đầu. Một giờ trôi qua, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, thuận gương mặt của hắn trượt xuống. Hắn không dám đi xoa. Mồ hôi đã sớm đem toàn thân hắn quần áo ướt đẫm, áp sát vào trên thân. Hắn không còn đi tận lực truy cầu loại kia cái gọi là nội lực. Đại não chạy không, loại trừ tạp niệm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, bụng của mình chỗ sâu xuất hiện một tia cực kỳ yếu ớt nhiệt lưu. Cảm giác kia rất yếu ớt, không tập trung tinh thần đi cảm giác khả năng phát giác không đến. Lục Minh dưới thân thể ý thức cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Toàn thân cơ bắp đều kéo căng đến cực hạn, bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Nơi bụng cái kia cố nhiệt lưu đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Mục tiêu phần bụng bên ngoài thân nhiệt độ lên cao tùy theo mà đến chính là một trận nói nói. Trong ngay mắt, đau đầu hắn bất tỉnh nào chướng, hướng trên mặt đất ngồi xuống, đã mất đi ý thức. Lâm Thánh nhìn xem phòng thí nghiệm hình ảnh theo dõi, hắn hơi kinh ngạc. Thật chẳng lẽ muốn cho hắn đã luyện thành cái kia phiến võ đạo thế giới, mặc dù là đê võ thế giới, nhưng là hoàn cảnh cũng là so Lam Tinh muốn tốt không ít. Có cực kỳ yếu ớt linh khí tồn tại, có linh khí hoàn cảnh có thể phụ trợ luyện võ, hơn nữa còn có thể sinh sôi ra các loại thiên tài địa bảo. Không có linh khí cùng thiên tài địa bảo bổ sung, tu luyện khó tránh khỏi sẽ làm bị thương thân. Tựa như Lục Minh dạng này, trực tiếp bị đau đã hôn mê. Bất quá lấy hiện đại các loại khoa học kỹ thuật, cũng là có thể bù đắp, bất quá vẫn là không bằng thiên nhiên. Đương nhiên hắn cũng có thể cụ hiện ra một đầu linh mạch loại nhỏ, cất đặt tại Lam Tinh bên trong. Nhưng lại như thế liền quá hao phí nguyên năng. Về phần ghi chép đại cản vương triều quyển kia cổ tịch, cũng là hắn để hệ thống xuyên tạc. Có thể đem bọn hắn điều tra mục tiêu dẫn tới Trung Nam núi phụ cận. Hắn ở Trung Nam núi có một chút bố trí, liền đợi đến bọn hắn chậm rãi phát hiện. Vẫn là lắng đọng một chút, để Lam Tinh người hảo hảo tiêu hóa một chút võ đạo tồn tại sự thật. Túc chủ, chủ tội sân thi đấu đã có người điểm tờ cờ về không, phải chăng an bài chuyển thế? Để cho ta nhìn xem là ai. Hắn có chút hiếu kỳ, như thế tàn khốc tỷ lệ đào thải, mà lại càng đi về phía sau giết người thanh trừ điểm tờ cờ càng ít. Thế mà thực sự có người điểm tờ cờ về không? Trước sói đen dòng binh đoàn đoàn trưởng, hạ sản lại là người này. Ta nhớ được hắn điểm tờ cờ rất cao a. Nhanh như vậy. Hắn kiểm tra một hồi giác đấu trường lịch sử ghi chép, phát hiện người này mỗi trận giác đấu đều liều mạng giết người. Đánh giết số có thể nói là viễn siêu những người khác. Nghĩ như vậy chuyển thế, vậy liền như ngươi nguyện đi, hy vọng lần này nhân sinh của ngươi có thể thú vị điểm. Hệ thống, giúp hắn chuyển sinh đến cái kia võ đạo thế giới bên trong. Mệnh lệnh đã thu được. Hạ sản tỉnh lại thời điểm, trời vẫn là không có sáng. Ngoài cửa sổ truyền đến gáy âm thanh đem hắn đánh thức. Hắn nằm tại trương này giường cây bên trên, che kín một giường có mảnh vá vải rách chăn mền. Đây là hắn đi vào thế giới này thứ 15 cái năm tháng. Một thế này, hắn gọi Triệu Tang. Điểm tờ cờ đã về không, phải chăng mở ra nhân sinh mới? Cảnh cáo, trước mắt chuyển sinh không có lựa chọn tốt hơn. Làm giác đấu trường bắn ra cái này tuyển hắn lúc, hắn không có bất kỳ cái gì do dự liền lựa chọn là. Hắn lúc đầu coi là, cái gọi là chuyển thế, là để hắn trở lại Lam Tinh, từ một đứa bé lại bắt đầu lại từ đầu. Không nghĩ tới, mình sẽ bị ném đến cái này chim không thèm bị thế giới xa lạ. Nơi này rất là hậu, giống như là hạ quốc cổ đại cái nào đó triều đại. Hắn coi là đầu thai chuyển thế, hẳn là sẽ quên tất cả ký ức. Nhưng hắn còn nhớ rõ kiếp trước. Nhớ ký tại cái kia tên là Lam Tinh địa phương, hắn làm qua nhiều ít chuyện ác. Cũng nhớ ký tại cái kia máu tanh giác đấu trường bên trong, vì sống sót, giết nhiều ít người. Hắn nghĩ tới cứ như vậy bình bình đạm đạm địa qua hết cả đời này. Loại này chậm tiết tấu sinh hoạt để hắn cảm thấy có chút say mê. Về sau sinh hoạt, đại khái chính là cưới cái nàng dâu, sau đó sinh mấy đứa bé, tại chết già ở đồng ruộng bên trên. Đôi này ở kiếp trước hắn tới nói, là một loại khó có thể tưởng tượng sinh hoạt. Tang Hoa Tử, nổi lên không? Nhanh, ngươi không phải muốn theo cha ngươi đi trong huyện nhìn xem sao? Ngoài cửa truyền đến trước mắt hắn có chút khàn khàn tiếng la. Hắn lên tiếng, từ trên giường ngồi dậy, ra khỏi phòng, cha hắn đã đem hai gánh chiếu nặng tuổi khô trói tốt, chính ngồi xổm ở trong viện, liền dưa muối uống vào cháo loãng. Mẫu thân cho ngươi cũng đới thêm một chén nữa, trong chén gạo rất ít. Hắn không nói gì thêm, uống. Có gạo đã coi là tốt, càng nhiều thời điểm uống đều là thô lương cháo. Vẫn là hôm nay tiến huyện thành bán tuổi lửa, cho nên mới xa xỉ một thanh. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn thăng lên, hai người phụ tử bọn hắn đã bước lên đi huyện thành đường. Đi nhanh hai canh giờ, thẳng đến nhanh giữa trưa mới nhìn rõ huyện thành hình dáng. Nơi xa cái kia cao cao thổ hoàng sắt tường thành. Trong huyện thành so trong làng náo nhiệt nhiều. Hai bên đường phố là nhiều loại cửa hàng, khắp nơi đều là gạo to âm thanh. Triệu Tăng cùng cha hắn tìm cái đất trống, mang củi bông xuống chờ lấy người đến mua. Đợi gần nửa canh giờ, mới có một cái quán rượu hòa kế tới, để ép nửa ngày giá mới mấy chục văn tiền. Đi, Tăng Hoa Tử, bánh bao thịt nếm qua không? Cha dẫn ngươi đi mua cái nếm thử. Triệu phụ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn chưa kịp đáp lời, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến rối loạn tương mừng. Chương 19, Thái giám Triệu Tang chương 19, Thái giám Triệu Tang mấy cái bên hông vác lấy đao con sai, chính vây quanh một cái bán món ăn lao hán. ngươi cái này bày quậy bán hàng lệ tiền, nên giao đi. Cầm đầu quan sai chỉ lão hán quán nhỏ. Quan lão gia, tiểu tử hôm nay vừa mới khai trường, còn không có kiếm đến đâu, ngài nhìn có thể hay không thứ thả. Lão hán túi đầu không lưng. Thứ thả. Cầm đầu quan sai cười lạnh một tiếng. Hắn một cước đạp lăn lão hán đồ ăn giỏ, rau quả lăn một chỗ. Người chung quanh đều xa xa né tránh, giận mà không dám nói gì. Triệu phụ cũng kéo Triệu Tang một thanh, để hắn lui về sau lui. Triệu Tang tại Lam Tinh thời điểm, cũng đã gặp không ít loại sự tình này. Lan tăn cái gì đâu? Một thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường sam màu xanh người trẻ tuổi đi tới. Nha, dám quản ngươi quan gia nhàn sự. Quan sai trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Người trẻ tuổi kia không để ý tới hắn, từ dưới đất đá lên một viên cục đá. Cũng không quay đầu lại, chỉ là vung ngược tay lên trong tay cục đá. Cái kia quan sai lập tức bay rất ra ngoài, che lấy bụng của mình nằm trên mặt đất kêu đau. Còn lại mấy cái quan sai đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn xem người trẻ tuổi kia, không dám lên trước. Người trẻ tuổi xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại trong đám người. Mấy cái kia quan sai chật vật đỡ dậy thủ lĩnh của bọn họ, xám xịt chạy. Thấy được chưa, Tang hoa tử, gọi là võ giả, quan lão gia đều không thể trêu vào. Triệu Tang không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Trên đường về nhà, trong đầu của hắn một mực tại hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia. Không có mượn nhờ súng ống nhóm vũ khí, chỉ là vung tay lên, liền có thể dùng cục đá đánh bay một cái như vậy tráng nam nhân. Đó là một loại thuần túy nhục thân lực lượng. Ban đêm, hắn nằm ở trên giường, mất ngủ. Sau đó mấy ngày, hắn giống như là biến thành người khác. Trong đất sống hắn như thường làm, nhưng không làm gì, hắn liền hướng cửa thôn Đại Dung Thụ hạ chạy. Nơi đó luôn có mấy cái lao nhân tại nói chuyện phiếm. Hắn muốn từ bọn hắn nói khoác bên trong, lại nhiều nghe được một chút liên quan tới võ giả sự tình. Mặc dù cửa thôn mấy cái này lão nhân hiểu không nhiều, nhưng là hắn cũng biết không ít liên quan tới thế giới này sự tình. Đương kim triều đại gọi là đại sở, thay thế tiền triều đại càn. Từ một cái đi qua phủ thành lão nhân miệng bên trong nghe nói, những cái kia võ giả mở võ quán, thu đồ bạc một cái thôn cũng thu thập không đủ. Thẳng đến có một ngày, trong thôn tới cái bán hàng người bán hàng rong. Từ trong miệng của hắn, Triệu Tang biết rất nhiều. Tỷ như tông sư võ giả có thể sống hơn 100 tuổi, trong truyền thuyết tiên nhân võ giả có thể sống 200 tuổi. Nghe nói đương kim thánh thượng chính là vị đại cao thủ, trong cung đầu võ học bí tịch chồng chất như núi. Vốn cho là mình đã chán ghét giết chóc cùng tranh đấu, nhưng giờ phút này trong lòng lửa bị nhen lửa. Hắn muốn lực lượng. Một ngày này, một đội nhân mã khua chiêng gõ trống địa tiến vào thôn. Cầm đầu là một người mặc cẩm bào trắng non nam nhân. Đương kim thánh thượng ân điện, mời chào sạch quân, vào cung người hầu. Bao ăn bao ở, còn có tiền cầm. Người trong thôn đều đưa cổ nhìn, nhưng không ai dám tiến lên. Sạch quân. Không phải liền là thái giám nha. Tiếng nghị luận bên trong, Triệu Tang từ trong đám người đi ra. Ta đi. Sạch quân thủ vệ hoàng cung. Hoàng cung thế nhưng là quyền lực trung tâm. Mà lại nghe nói hoàng cung thái giám bên trong, cao thủ đặc biệt nhiều. Người trong thôn đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Phụ mẫu càng là sắc mặt đại biến, xông lại giữ chặt hắn. Tang hoa tử. Ngươi điên rồi. Không thể đi a. Mẹ hắn kêu khóc. Em bé à, nhà ta chính là nghèo chết, cũng không thể chơi cái này đoạn tử tuyệt tôn sự tình a. Cha mẹ ta quyết định tốt, ta muốn đi kinh thành. Ta muốn học võ. Triệu Tang rất kiên định. Ngươi đứa con bất hiếu này. Lao tử đánh chết ngươi. Cẩm bào nam nhân nghe được động tĩnh, tới đánh giá Triệu Tang một chút, nhẹ gật đầu. Hảo tiểu tử, có đảm lượng, người tới ghi lại tên của hắn. Tại phụ mẫu tê tâm liệt phế tiếng la khóc bên trong. Tại các thôn dân đồng tình cùng khinh bỉ trong ánh mắt, Triệu Tang đi theo đội nhân mã kia rời đi Triệu gia thôn. Một đường sốc này, Triệu Tang theo đội nhân mã kia đến kinh thành. Vào cung quá trình rất thuận lợi. Hắn bị tình thân. Nam cái 10 ngày nửa tháng, có thể xuống đất đi đường là được rồi. Cùng hắn cùng một đám tiến đến thiếu niên, có mấy cái không có chịu nổi, đã chết. Từ nay về sau, các ngươi chính là trong cung người, nhớ kỹ trong cung quy củ, rõ chưa? Lão thái giám nói xong, liền dẫn bọn hắn những thứ này người mới đi. Triệu Tang bị phân đến phòng giặt quần áo, mà không phải cái gọi là sạch quân. Phụ trách tẩy cung nữ cùng thái giám đổi lại quần áo bẩn. Ngươi mới tới. Triệu Tang nhẹ gật đầu. Tay chân lênh lẹ điểm, bên kia cái kia mấy lớn rõ, trước khi trời tối tẩy không hết, ngươi cũng đừng ăn cơm. Triệu Tang không nói chuyện, cầm lấy một cái đại một buồn, đi đến do số bạ bắt đầu múc nước. Từ đây, công việc của hắn liền không từng đứt đoạn. Trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy, tẩy cái kia một giỏ giỏ quần áo. Có một ngày, hắn rốt cục nhịn không được. Quản sự, ta lúc nào đi sạch quần a? Quản sự cười một tiếng, sau đó một cước đá vào Triệu Tang trên thân. Liên ngươi dạng nghèo kiết sắc này, còn muốn làm sạch quần? Từ nay về sau, quản sự biết Triệu Tang là cái không an phận. Tuần sát thời điểm, thỉnh thoảng tới đạp lăn hắn chỗ gỗ. Mỗi tháng phát lệ tiền, cũng bị hắn cắt xén. Triệu Tang chưa từng phản bác, cũng không oán giận, chỉ là yên lặng làm việc. Mùa đông tới, trời càng ngày càng lạnh, nước trở nên thấu xương bắt đầu. Tay của hắn rất nhanh liền quắng đến sưng đỏ. Một ngày này, trong cung theo thường lệ phát qua mùa đông tháng tuổi. Triệu Tang dẫn tới cái kia một phần, vừa đi vào viện tử, quản sự ngăn cản. Lấy ra. Quản sự vươn tay. Triệu Tang đem bao vải đưa tới. Triệu Tang nằm tại băng lãnh trên giường, nửa đêm lặng lẽ bò lên thân. Hắn đi tới quản sự gian phòng, đem hắn cửa sổ cho đóng lại. Làm xong đây hết thảy, hắn về tới trên giường của mình, nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ hai, có trưởng sự tình thái giám tới kiểm tra phòng, lại phát hiện phòng giặt quần áo quản sự chậm chạp không có ra. Chết ở đâu rồi? Trưởng sự tình thái giám không nhịn được hô hào, dùng sức đạp mấy cái cửa. Cửa từ bên trong cắm, đạp không ra. Cuối cùng tìm đến hai người, hợp lực giữ cửa phá tan. Cửa mở trong nháy mắt, một cô nóng bức khí lãng đập vào mặt. quản sự còn nằm ở trên giường, một mặt tan tưởng. Trưởng sự tình thái dám qua đi đẩy hai thành. Suối quẩy. Một người đốt nhiều như vậy than đem mình cho ngạt chết. Hai cái tiểu thái dám tới, đem quản sự thi thể dịu ra ngoài. Triệu Tăng liền đứng ở trong sân trong đám người, nhìn xem cỗ thi thể kia từ trước mặt mình bị khiêng đi, mặt không biểu tình. Mới quản sự là cái lao thái giám, nghe nói còn học qua võ. Lao thái giám là tới này dưỡng lao, mặc kệ phòng giặt quần áo sự vụ. Triệu Tăng thời gian tốt hơn rất nhiều, nhưng là hắn cũng biết đây là một cái cơ hội. Lao thái giám có thể ở lại trong cung, nhiều ít là có chút có thể nhịn. Sau đó thời gian bên trong, hắn nghĩ hết biện pháp lấy lòng lao thái giám. Hắn dùng mình hiện đại tri thức, rất nhanh liền cùng lao thái giám đánh lên quan hệ. Chỉ vì có thể nắm giữ cái kia võ đạo lực lượng, hắn muốn từng bước một đi đến tối cao. Về phần đại giới, hắn căn bản không quan tâm. Không chừng võ đạo tu luyện tới chỗ cao thâm có gãy chi trùng sinh thủ đoạn đâu. Chương 20, tu luyện dược tể chương 20, tu luyện dược tể võ đạo thế giới tốc độ thời gian trôi qua bị Lâm Thánh điều nhanh, thế giới hiện thực mới trôi qua 3 ngày. Vốn cho rằng Hạ Sản chuyển thế về sau tính cách sẽ cải biến, không nghĩ tới đằng sau trở nên càng thêm tàn nhẫn cùng có dạ tâm. Triệu Tăng bây giờ nghĩ tất cả biện pháp đi lấy lòng cái kia hiểu võ công lao thái giám. Bất quá dạng này cũng tốt, một cái tốt cố sự, cần phải có một cái phản phái. Mà Triệu Tăng phù hợp. Đã phản phái có, như vậy cũng nên tìm kiếm một chút chính phái nhân vật chính thí sinh. Lâm Thánh rất chờ mong hai người đối đầu bộ dáng. Lục Minh mở mắt thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh thuần bạch sắc trần nhà. Hắn nhìn thấy bên giường treo mấy cái truyền nước chính cho hắn truyền dịch. Hắn thử nghiệm hoạt động một chút ngón tay, sau đó là cánh tay. Hắn ý thức mơ hồ ngồi dậy, khiên động nơi bụng cơ bắp, một cô nhói nhói cảm giác truyền đến. Đem ngực cùng trên cổ tay tiếp phiến bị kéo xuống. Giường bệnh bên cạnh dụng cụ phát ra rồn dập tiếng cảnh báo. Một người mặc áo khoác trắng bác sĩ bước nhanh đến. Lục cục, ngươi đã tỉnh. Rất nhanh, trong phòng bệnh liền đầy áp người. Lục cục trưởng, cảm giác thế nào? Không có chỗ nào không thoải mái. Ta không sao. Lục Minh mở miệng, ta hôn mê bao lâu? Ròng rã 3 ngày. Lục Minh hoạt động một chút mắt cá chân, sau đó đứng lên. Ngoại trừ có chút đau nhức cảm giác, tựa hồ không có vấn đề khác. Đem thân thể của ta kiểm tra báo cáo đưa cho ta. Hắn đối bác sĩ nói. Bác sĩ nhẹ gật đầu, đem báo cáo đưa tới. Lục cục, đây là ngài trong lúc hôn mê tất cả sinh mạng thể trinh giám sát số liệu. Tế bào hoạt tính so 3 ngày trước đề cao, sợi cơ nhục mật độ cũng có nhỏ bước tăng trưởng. Lục Minh cầm điện thoại lên, gọi cho trưởng lão. Thái trưởng lão, là ta. Tỉnh. Vừa tỉnh. Thân thể báo cáo ngài cũng đã nhìn qua. Ừ, người ý nghĩ đâu? Quyền kia công pháp là thật, ta chuẩn bị bằng vào ta thân thể của mình làm thí nghiệm hàn mẫu, tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu. Ta đã biết, ngươi cần gì ủng hộ. Ta cần điều động cấp bậc cao nhất chữa bệnh cùng nghiên cứu khoa học tài nguyên. Có thể. Rất nhanh liền tới một cái chuyên nghiệp đoàn đội, về sau phụ trách phụ tá hắn tu luyện. Từ lần trước hôn mê sau khi tỉnh lại, hắn lần nữa nếm thử lúc tu luyện, rõ ràng cảm thấy khác biệt. Cái kia cố yếu ớt nhiệt lưu, không còn giống lần thứ nhất khó như vậy lấy bắt giữ. Hắn thậm chí có thể hơi dẫn đạo nó tại bụng dưới phụ cận du tẩu một vòng. Nhưng mỗi một lần tu luyện kết thúc về sau, loại kia thân thể tiêu hao đau đớn, để hắn khó mà chịu đựng. Trợ thủ nhìn thấy Lục Minh tu luyện kết thúc, lập tức đưa tới một bình nước. Mới báo cáo ra. Lục cục, căn cứ cái này mấy lần thí nghiệm số liệu so sánh, chúng ta phát hiện một ít quy luật. Mỗi lần ngài vận công lúc tiêu hao năng lượng, là ngài tiến hành ngang nhau cường độ vận động dữ dội lúc 3 đến 5 lần. Trợ thủ chỉ vào trên biểu đồ một đầu kịch liệt hạ xuống đường cong. Mặc dù mỗi lần tu luyện xong thân thể của ngài cường độ đều sẽ tăng lên, nhưng cứ thế mãi, rất có thể sẽ đối với ngài hệ thần kinh cùng hệ thống miễn dịch tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nói ngắn gọn, ngài hiện tại hành vi tựa như là đang tiêu hao sinh mệnh. Lục Minh yên tĩnh nghe, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chúng ta hiện hữu dinh dưỡng bổ sung thể cùng vận động bổ thể, có thể làm dịu loại tình huống này sao? Hắn hỏi. Có thể bổ sung một bộ phận, nhưng không cách nào giải quyết căn cơ vấn đề, chúng ta không rõ ràng nguyên lý bên trong, thường quy đồ ăn cùng dược vật bổ sung hiệu suất lại quá thấp. Dựa theo trong sách cổ thuyết pháp, bọn hắn có đan dược và thiên tài địa bảo. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên giáo sư. Có khả năng hay không từ nhân sâm các loại dược liệu bên trong lấy ra? Cục trưởng ý của ngươi là hỗn hợp ra một loại hợp lại hình cường hóa bổ sung thể. Liên từ những thứ này thảo dược tới tay, năm càng nhiều càng tốt. Trên lý luận có thể, nhưng chúng ta cần đại lượng thí nghiệm số liệu, còn cần ngài phối hợp, nguy hiểm này quá cao. Có thể làm cho ta tu luyện kiên trì đến càng lâu, có lẽ có thể cấp tốc khôi phục thể lực là được, có thể làm được hay không? Sau khi phân phó xong, Lục Minh về tới cục điều tra. Hắn mỗi ngày có thể thời gian tu luyện rất ít, lại nhiều thân thể liền chịu đựng không nổi. Hắn còn muốn đi cục điều tra xử lý sự vụ. Hàng Châu ác ngộng sự kiện kết thúc về sau, Hạ Quốc các nơi mặc dù cũng có thật nhiều báo ngộng nghe đồn, nhưng lực ảnh hưởng đều tương đối thấp, cho nên tạm thời coi như an toàn. Trung Nam núi Đại Càn truyền thuyết đã phái người đi làm địa tìm kiếm hỏi thăm, nhưng là tiến triển không quá thuận lợi. Trung Nam núi có đại lượng sơn giã đạo sĩ ẩn cư ở chỗ này. Đại Càn truyền thuyết không có bất kỳ cái gì đầu mối liên quan tới thần vị sự tình, từng cái ngược lại là nói đạo lý rõ ràng. Nhìn Lục Minh đều kém chút tin. Trước đó cái kia tội phạm truy nã thần bí não tử vong sự kiện, cục điều tra còn không có hiểu rõ. Tất cả thần bí não tử vong mục tiêu đều giới hạn tại truy nã bảng trên. Nước ngoài cũng bắt đầu điều tra chuyện này, bởi vì so sánh với mà nói, Hạ Quốc trị an tốt, tội phạm truy nã cũng ít, cho dù có cũng không phải cái gì đại gian đại ác. Cho nên hải ngoại có người đem đầu mâu chỉ hướng Hạ Quốc, nhiều lần yêu cầu Hạ Quốc bung ra để bọn hắn kiểm tra. Loại này từ chứng trong sạch sự tình Hạ Quốc đương nhiên không có khả năng làm. Hải ngoại đã có thật nhiều chuyên môn, nói là Hạ Quốc nghiên cứu ra được sóng điện từ vũ khí, muốn công kích bọn hắn. đã có kỳ kỳ quái quái tông giáo bắt đầu hướng trên đầu bộ giấy thế giới. Công bố dạng này có thể miễn dịch tử vong sóng điện tử. Bất quá nói tóm lại, sự tình vẫn là khả khống. Lục Minh cũng nhận được một đầu tin tức, là liên quan tới trước đó bỏ sót não tử vong mục tiêu. Có cái Hàng Châu phổ thông chủ thuê nhà, não tử vong triệu chứng thế mà cùng những cái kia tội phạm truy nã giống nhau như lúc. Điều này nói rõ não tử vong sự kiện có khả năng mở rộng đến người bình thường trên thân. Vị kia chủ thuê nhà mặc dù có chút chụp lén yêu thích, nhưng còn tội không đáng chết. Hơn nữa còn vừa vặn phát sinh ở Hàng Châu cái này ác ngộng sự kiện địa phương. Có cần phải phái người đi điều tra một chút vị này chủ thuê nhà bên người người, nhìn xem có hay không sơ sót địa phương. Tiểu Lý, Hàng Châu sự tình liền ngươi đi đi. Ông một tiếng, điện thoại chấn động lên. Lục Minh ấn mở xem xét. Số 1 nguyên hình dược tề đã hoàn thành sau cùng tính ổn định khảo thí, có thể đưa vào sử dụng. Nếu như không nóng nảy, cũng có thể chờ chúng ta số 2 dược tề. Hắn biết được dược tề tốt về sau, lập tức đi đến sở nghiên cứu. An toàn liều lượng hạ chúng ta tiến hành động vật thí nghiệm, trên lý luận không có việc gì. Phục dụng dược tề về sau, hắn tu luyện có thể kiên trì thời gian quả nhiên nhiều mười mấy phút, mà lại nơi bụng đâm nhói cảm giác cũng chẳng phải mãnh liệt. Lần này thí nghiệm số liệu cùng lần trước số liệu cũng bị liệt sắp xếp cùng nhau, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cảm giác thế nào? Giáo sư lập tức hỏi. Loại kia tiêu hao cảm giác vẫn còn, nhưng ít ra không phải đơn phương tiêu hao. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, hiệu suất quá thấp. Giáo sư, ta cần đợi thứ 2 dược tề. Cho ta một tuần thời gian, ta sẽ ưu hóa chất xúc tác phối phương, lại nhiều nếm thử gia nhập mấy loại dược liệu. Lục Minh đợi không được lâu như vậy, lại ăn vào một bình nguyên hình dược tề, sau đó bắt đầu lần thứ 2 tu luyện. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần kiên trì, tam lưu võ giả tất thành. Chương 21, cục điều tra tới chơi chương 21, cục điều tra tới chơi Hàng Châu vùng ngoại ô, nông gia trong tiểu viện. Lâm Thánh Chính đối laptop gõ chữ. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, hắn đứng dậy đi mở cửa. "Ngươi tốt, có chuyện gì không?" Đứng ở cửa hai cái mặc trị an phục người. Hai người nhìn thấy Lâm Thánh mở cửa, từ trong túi móc ra một cái giấy chứng nhận, ở trước mặt ngươi sáng lên một cái. "Ngươi tốt, thành phố cục trị an, chúng ta muốn theo ngươi hiểu rõ một chút tình huống." Lâm Thánh đã sớm biết bọn hắn muốn tới, cho nên đã sớm chuẩn bị xong. Hắn chỉ trong viện hai cái băng ghế đá. "Trong viện có chút loạn, các ngươi ngồi. Không cần bận rộn, chúng ta liền hỏi mấy vấn đề, rất nhanh liền đi." Bọn hắn đi vào viện tử, nhìn quanh bốn phía một cái. Viện tử thật lớn. Một người trong đó ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thánh màn ảnh máy vi tính. "Lâm tiên sinh, chúng ta lần này tới là muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút liên quan tới ngươi tiền nhiệm chủ thuê nhà một chút tình huống." "Ta chủ thuê nhà? Hắn không phải đột tử sao? Cụ thể nguyên nhân cái chết còn tại trong điều tra, đây cũng là chúng ta tới tìm ngươi nguyên nhân." "Được rồi, các ngươi hỏi đi. Có phát hiện hay không ngươi cái kia chủ thuê nhà hắn có cái gì không bình thường địa phương?" "Không có, ta cùng hắn cũng không quen, giao xong tiền thuê nhà cũng không có cái gì liên hệ." "Vậy có hay không gặp qua cái gì người xa lạ ở chỗ này xuất nhập?" "Cũng không có, không có chú ý tới." Một người trong đó nhìn chăm chú lên Lâm Thánh con mắt, sau đó đem chủ đề chuyển hướng. "Nghe ngươi khẩu âm không giống người địa phương a." "Ừm, vào thành đến làm công." "Đến Hàng Châu bao lâu?" "Một người ở nơi này, thi lên đại học lại tới, nhanh 4-5 năm đi, chỉ có một mình ta." "Vậy ngươi một người ở như thế lệnh, ăn uống làm sao xử lý?" "Ta giá thấp độn thật nhiều mì ăn liền đồ hộp cái gì, bình thường liền ăn những thứ này." "Ta nhìn ngươi nơi này cách nội thành cũng xa, giao thông không tiện a." "Ngươi là tại phụ cận đi làm?" "Ta không cần đi làm." "Ồ, vậy là ngươi." "Ta biết văn học mạng, trong nhà có lưới là được." "Thuận tiện hỏi một chút, là ở đâu cái bình đài phát biểu sao?" "Một cái gọi cà chua trang web, kiếm không được mấy đồng tiền, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn, cũng liền nơi này tiền thuê nhà tiện nghi." Hai người liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ. Hai người không tiếp tục hỏi tiếp ý tứ. "Rất tốt, cũng tự do, vậy chúng ta không phải dậy, đi trước." Một người trong đó đưa qua một cái danh thiếp, phía trên có điện thoại dãy số. "Được, đây là điện thoại của ta, nếu như ngươi nhớ ra cái gì đó manh mối, tùy thời có thể lấy gọi cho ta." Lâm Thánh đem bọn hắn đưa đến cổng. Cảm giác được hai người bọn họ đi xa lên một cố rừng ở giao lộ xe. Hắn đóng lại đại môn, thu hồi laptop. Cuối cùng đem hai người này ứng phó đi. Hắn là văn học mạng tác giả cũng không tính gạt người, hắn xác thực đã từng viết qua tiểu thuyết. Bất quá mỗi ngày tiền thù lao thu nhập còn không có nhìn quảng cáo kiếm kim tệ tới nhiều. Hắn nói thẳng tan nát con tim, từ bỏ viết văn học mạng. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút, không thể tùy ý đối người bên cạnh xuất thủ. Chủ thuê nhà việc này đều có thể truy xét đến hắn cái này, còn tốt thân phận của hắn trong sạch. Trước mặt bắn ra một cái cửa sổ. Phát hình vừa rời đi cái kia hai chị an viên đối thoại. Người này không có vấn đề, cũng không có cái gì động cơ, có thể loại bỏ. Nhưng ta cảm thấy hắn một đứa cô nhi, lại như thế quái gở, loại người này nhất đừng nói nữa, vẫn là tranh thủ thời gian tra mấy cái kia chụp lén người bị hại đi, liền bọn hắn có động cơ. Hai người này chính là cục điều tra viên. Không tốt cho thấy thân phận, chỉ có thể đóng vai thành chị an viên. Còn tốt hai người này không có hoài nghi đến ta, bằng không thì chỉ có thể bạo đổi trí nhớ của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn toàn không ít nguyên năng. Võ đạo đối Lam Tinh ảnh hưởng vẫn là rất yếu, mà lại rất khó phát triển ra tới. Bản chất nguyên nhân vẫn là thiếu khuyết thiên địa nguyên khí, cũng chính là linh khí. Vì mở rộng võ đạo, hắn quyết định tại Hạ Quốc lòng đất chôn một cái linh mạch. Dạng này Hạ Quốc tất cả mọi người có thể nhận linh mạch tầm bổ. Hạ Quốc người cũng liền cùng hắn sinh ra nhân quả quan hệ. Hắn cũng có thể liên tục không ngừng nguyên năng. Về phần linh mạch đẳng cấp, hắn lựa chọn một cái có thể thành dài linh mạch. Tiêu hao nguyên năng tương đối ít, nhưng là sơ kỳ cung cấp linh khí cũng vô cùng ít ỏi, nhưng là cái này linh mạch có thể theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng trưởng. Qua cái mấy năm, hẳn là hoàn toàn đủ. chí ít tu luyện võ đạo là không có vấn đề. Không chừng còn có thể sinh sôi ra không ít thiên tài địa bảo. Đương nhiên cũng có thể là xuất hiện hung thú cũng có thể khiến mọi người ý thức được võ đạo tầm quan trọng. Hệ thống, cho ta cụ hiện ra đi. Còn có võ đạo thế giới bên trong, chính phái nhân vật chính nhân tuyển hắn cũng xác định. Sau đó chính là dựa theo kế hoạch áp dụng. Trung năm núi, buổi chiều. Một đôi nam nữ chính ra sức đi lên đi. Trần Mặc, chúng ta còn muốn đi bao lâu a?
Ta đi không được rồi.
Nữ hải dừng bước lại, lấy tay quạt lấy gió. Gọi Trần Mặc nam sinh xuất ra một bình nước, vặn ra nắp bình đưa tới. Nhanh nhanh, lại hướng lên đi một điểm liền đến quan cảnh đài bên kia có bán ăn uống.
Thử, liền biết lựa phỉnh ta, mỗi lần đều nói nhanh đến.
Lần này tuyệt đối là thật, đi thôi, ta lôi kéo ngươi.
Tô Tuyết tùy ý hắn lôi kéo, hai người tiếp tục dọc theo thạch giai trèo lên trên. Ngoại trừ hai người bọn họ, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy top 5 top 3 du khách từ bên người đi qua.
Ai, ngươi nhìn bên kia.
Tô Tuyết đống nhiên dừng bước lại, chỉ vào cách đó không xa một mảnh trong rừng đất trống.
Trần Mặc thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại.
Trên đất trống có 3-4 người trẻ tuổi, chính vây quanh một cái nhìn rất kỳ quái thiết bị đang bận việc.
Đang làm gì đó?
Điện ảnh sao?
Tô Tuyết tò mò hỏi.
Không giống, giống như là.
Trần Mặc nhìn kỹ một chút, tựa như là trường học chúng ta.
Hắn nhìn thấy mặc quần áo, có bọn hắn học viện tiêu chí.
Đi, đi qua nhìn một chút.
Mấy vị học trưởng tốt.
Trần Mặc đến gần về sau, chủ động lên tiếng chào.
Ngay tại thao tác thiết bị người kia nghe được thanh âm, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu cùng bên cạnh đồng bạn liếc nhau một cái.
Các ngươi là?
Lớn tuổi một chút nam sinh hỏi.
Chúng ta là Sơn Châu Đại học, ta gọi Trần Mặc, đây là bạn gái của ta Tô Tuyết. Ta nhìn thấy học trưởng ba lô bên trên có chúng ta học viện tiêu chí, ta là dân tục học chuyên nghiệp năm thứ 2 đại học. Nghe được là học đệ mấy người kia biểu lộ đều trở nên có chút vi diệu.
Nha,
nguyên lai là học đệ à, thật là khéo à, chúng ta là đến bên này làm hạng mục, bọn hắn đều là phụ mệnh tới nơi đây thăm dò điều tra viên. Lục Minh cho bọn hắn mệnh lệnh là ngụy trang thành phụ cận sinh viên đại học, phạm vi nhỏ thăm viếng trong núi truyền thuyết. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đồng học.
Hạng mục,
học trưởng các ngươi cũng là dân tục học chuyên nghiệp sao?
Là cái gì đầu đề a?
Ta nhìn dụng cụ thật là cao cấp dáng vẻ.
Trần Mặc lòng hiếu kỳ bị câu lên, hắn chỉ cái kia giống dạ đạ đồng dạng thiết bị.
Cái này à, chúng ta đây là giao nhau ngành học hạng mục, chủ yếu là làm địa chất khảo sát, cũng mang một điểm tinh thần dân tục điều tra.
Địa chất khảo sát?
Trần Mặc gãi đầu một cái, chúng ta học viện còn có cái phương hướng này nghiên cứu sao?
Chúng ta là cùng địa chất học viện bên kia hợp tác.
Nhưng Trần Mặc trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng nặng.
Chương 22, ngã xuống sườn núi chương 22, ngã xuống sườn núi đúng rồi học trưởng, dạy cổ đại dân tục xử lý giáo sư các ngươi quen biết sao?
Ta nghe nói hắn thường xuyên dẫn đội đến Trung Nam núi, không biết các ngươi có hay không được phải.
Lý giáo sư?
Đương nhiên nghe nói qua, hắn nhưng là chúng ta lĩnh vực.
Chúng ta cũng chính là cái tiểu hạng mắt, sao có thể kinh động Lý giáo sư?
Một vị điều tra viên ở một bên tranh thủ thời gian nói bổ sung.
Chúng ta chính là thu thập điểm thổ nhưỡng hàng mẫu, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, chúng ta phải trở về.
Hắn nói, liền cùng đồng bạn nhanh chóng dỡ xuống dụng cụ.
Cái kia,
học trưởng gặp lại.
Trần Mặc nhìn xem bọn hắn đội vàng dáng vẻ, cũng không biết nên lại nói cái gì.
Ừm, gặp lại, các ngươi cũng chú ý an toàn.
Trần Mặc cùng Tô Tuyết đứng tại chỗ, nhìn xem mấy người bọn hắn thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong rừng cây.
Bọn hắn thật kỳ quái a.
Tô Tuyết lẩm bẩm một câu.
Quả thật có chút kỳ quái.
Trần Mặc nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên bóng lưng của bọn họ.
Cảm giác bọn hắn không giống như là tại làm nghiêm chỉnh học thuật nghiên cứu.
Vậy bọn hắn là làm gì?
Được rồi, mặc kệ bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi lên đi.
Trần Mặc lắc đầu, kéo tay của nàng.
Mặt trời sắp xuống núi, chỉ có thể nhìn thấy chân trời trời chiều.
Trần Mặc lôi kéo Tô Tuyết tay, rốt cục bỏ tới quan cảnh đài.
Quan cảnh đài xây ở sơn phong đột xuất bộ, chỉ có sau lưng cùng ngọn núi tương liên. Chất gỗ sàn nhà đạp lên sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang.
Mấy cây thô to lan can đem quan cảnh đài cố định tại nham thạch bên trên, nhìn coi như kiên cố.
Oa, nơi này thật đẹp a.
Tô Tuyết chạy đến lan can một bên, nhìn phía xa vân hải cùng dãy núi.
Ta liền nói, nơi này phong cảnh là tốt nhất, khi còn bé ta thường tới đây chơi.
Tính ngươi không có gạt ta.
Tô Tuyết cầm điện thoại di động lên, đối phương xa cảnh sát chụp mấy bức ảnh chụp, lại lôi kéo Trần Mặc chụp mấy bức chụp ảnh chung.
Nhìn, cười một cái, đúng, tới gần một điểm.
Trần Mặc phối hợp với nàng, bày ra các loại tư thế.
Sát trời càng ngày càng mở, quan cảnh đài bên trên du khách cũng dần dần tan đi.
Leo núi trên đường đèn đường đã sáng lên.
Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng nên xuống núi a.
Lại đợi một hồi, ta nhiều đập điểm ảnh chụp.
Thật cần phải đi, nếu ngươi không đi, đường xuống núi đều thấy không rõ.
Trần Mặc lôi kéo Tô Tuyết.
Trần Mặc tựa ở bên cạnh trên hàng rào, nhớ tới trước đó gặp phải mấy vị kia học trưởng.
Ngụy trang thành học sinh địa chất khảo sát đội,
dân tục điều tra.
Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra.
Uy,
nghĩ gì thế?
Mất hồn như thế?
Không có gì, đang suy nghĩ mấy cái kia học trưởng, cảm giác là lạ.
Trần Mặc lấy lại tinh thần.
Gia Gia hắn trước kia cũng ở Trung Nam núi ẩn cư qua, cho nên đối với cái này núi rất quen thuộc.
Khi còn bé Gia Gia thường xuyên dẫn hắn đến trên núi chơi.
Hắn từ trên cổ lấy xuống một cái ngọc bội.
Một khối thoạt nhìn rất phổ thông màu xanh ngọc bội, phía trên khắc lấy mấy cái mơ hồ không rõ phù văn.
Đây là Gia Gia hắn vật lưu lại, trước mấy ngày chỉnh lý Gia Gia gì vật thời điểm phát hiện.
Nhìn không phải rất đáng tiền bộ dáng, thế là liền mang trên thân.
Hắn vừa mới chuẩn bị mang trở về, treo ngọc bội nút buộc có chút lòng.
Trần Mặc còn chưa kịp nắm vững, khối kia thanh ngọc beo liền từ trong tay hắn rơi mất ra ngoài.
Tại trên ván gỗ gảy một cái, sau đó hướng phía lan can phương hướng trượt qua đi.
Ngọc bội xuyên qua lan can khe hở,
rơi tại hàng rào bên ngoài một khối lồi ra tới nham thạch bên trên. Cái kia nham thạch khoảng cách quan cảnh đài biên giới không đến nửa mét. Trần Mặc, ngươi ngọc bội kia, không có việc gì, ta đem nó cầm về. Hắn đi đến lan can một bên, nhìn một chút phía dưới. Khối kia nham thạch nhìn coi như vương bước, quá nguy hiểm. Vạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ? Một cái ngọc bội mà thôi. Tô Tuyết kéo hắn lại. Không được, kia là da da của ta lưu lại, không thể ném. Hắn vượt qua kim loại lan can. Động tác của hắn rất cẩn thận, hai chân vững vàng dẫm tại quan cảnh đài cạnh ngoài. Ta liền đi qua cầm một chút, lập tức quay lại, ngươi đứng cái kia đừng núp đích. Tô Tuyết khẩn trương nhìn xem hắn. Trần Mặc đưa lưng về phía vách núi, thân thể dán chặt lấy lan can, hướng phía khối kia nham thạch bình dị qua đi. Hắn cách khối ngọc bội kia chỉ có cách xa một bước. Hắn túi người, chậm rãi vươn tay. Đầu ngón tay chạm đến ngọc bội trong nháy mắt, dưới chân nham thạch đột nhiên chóc ra một khối nhỏ. Thân thể của hắn trọng tâm trong nháy mắt mất cân bằng. Trần Mặc thân thể ngửa về đằng sau đi, hắn muốn tóm lấy cái gì, nhưng chỉ bắt được ngọc bội kia. Hắn trong tầm mắt là xoay chuyển treo ngược bầu trời. Phong thanh ở bên tai gào thét mà qua. Tô Tuyết lập tức bấm cầu cứu điện thoại, nơi đó đội cứu viện ở Trung Nam núi triển khai đại quy mô lục soát cứu hành động. Bọn hắn tại quan cảnh đài phía dưới vách núi khu vực lặp đi lặp lại lục soát. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đằng sau vận dụng máy bay không người lái cùng lục soát cứu chó, nhưng cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Trên núi thời tiết hay thay đổi, rất nhanh liền rơi ra đại vũ, lục soát cứu hành động bị ép gián đoạn. Lại qua 2 ngày, đội tìm kiếm cứu nạn vẫn không có bất luận phát hiện gì. Máy bay không người lái nóng thành giống cũng không có bất kỳ phát hiện nào, sương mù quá nặng, ảnh hưởng tầm mắt. Vừa mới mưa, mùi đều bị tách ra, lục soát cứu chó cũng tìm không thấy. Các đơn vị chú ý, khoảng cách nhân viên mất tích ngã xuống sườn núi đã vượt qua 72 giờ, còn sống khả năng cứ thấp. Hôm nay lục soát cứu nhiệm vụ tại trời tối trước kết thúc, từ mai chuyển thành di thể công việc sưu tầm. Cục trị an tại không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể ở trên báo cáo viết xuống mất tích, tuyên cáo lục soát cứu hành động kết thúc. Chuyện này ngay tại chỗ cũng đưa tới không nhỏ hành động. Dù sao cũng là ở tên điểm du lịch ra sự tình. Trên mạng có đủ loại truyền ngôn, có nói tình nhân cãi nhau nghĩ quẩn, còn có nói là bị trên núi chân to quái kéo đi. Cục điều tra bắt lấy cơ hội này, đóng lại Trung Nam núi du lịch. Nhân cơ hội này bắt đầu ở trên núi đại quy mô lục soát manh mối. 3 ngày sau, Sơn Châu tin tức địa phương kênh ban bố một đầu ngắn gọn thông cáo. Bản đài tin tức, 3 ngày trước ở Trung Nam gió núi cảnh khu mất tích du khách Trần Mỗ, trải qua nhiều mặt lực lượng liên tục 72 giờ không gián đoạn lục soát cứu, đến nay vẫn chưa tìm kiếm. Bởi vì nơi khởi nguồn địa thế hiểm trở, trong sơn cốc khí lưu phức tạp, lục soát cứu nạn độ khá lớn. Trước mắt, hiện trường lục soát cứu công việc đã tạm dừng, ở đây nhắc nhở rộng rãi du khách, ra ngoài du ngoạn cần phải chú ý thân người an toàn. Cảnh khu bên ngoài một cỗ trong ghế xe, Tô Tuyết bình tĩnh ngồi. Nàng nhìn xem trong điện thoại di động thông báo tin tức. Nàng đã khóc không được, con mắt sưng đỏ, chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xe. Nàng mỗi ngày đều ở chỗ này chờ tin tức, từ hy vọng đến thất vọng, lại đến hiện tại chết lặng. Tô Tuyết trong tay còn chăm chú nắm chặt một chương bản báo cáo. Trước mấy ngày hắn bởi vì quá độ bị thương ngất đi, được đưa vào bệnh viện. Lại ngoài ý muốn kiểm tra ra bản thân mang thai. Không hề nghi ngờ là Trần Mặc. Cha mẹ của nàng biết được việc này, bảo nàng đánh dụng hài tử. Đồng thời phụ mẫu còn thống mạ Trần Mặc không chịu trách nhiệm, khuyên nàng suy nghĩ thật kỹ, nếu không liền đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù như thế, nàng vẫn là quyết định đem hài tử sinh ra tới. Nàng đã hướng trường học đưa ra nghỉ học xin. Trong nội tâm nàng còn tồn lấy một tia tưởng niệm, dù sao không tìm được thi thể, chỉ là biến mất. Không chừng là bị cái gì cao nhân trộm tới thu đồ đây. Chương 23, xuyên qua chương 23, xuyên qua ý thức một mảnh hỗn độn. Băng lãnh nhẩm ức cảm giác từ sau lưng truyền đến. Trần Mặc mở mắt ra, nhìn thấy chính là một mảnh cao lớn cây cối. Hắn thử chống lên thân thể, đau nhức cảm giác từ toàn thân truyền đến, nhưng không hề giống từ trăm mét cao vách núi ngã xuống nên có cảm giác, chỉ là cơ bắp có chút cứng ngắc. Hắn ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là một mảnh rừng rậm, nơi này cây cối dị thường cao lớn, không giống như là Trung Nam núi. Túi đầu nhìn một chút mình, mặc trên người vẫn là món kia áo sơ mi cùng quần, nhưng ở ngã xuống sườn núi lúc bị cào đến rách tung tóe, còn dính đầy bùn đất. Hắn vô ý thức sở về phía cổ, khối ngọc bội kia không ở nơi đó. Lập tức cảm giác được trong lòng bàn tay có cái vật cứng, là khối kia màu xanh ngọc bội. Nhớ tới rơi xuống lúc sau cùng trong nháy mắt, mình tựa hồ là gắt gao bắt lấy nó. Trần Mặc đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, cảm giác đầu còn có chút u ám. Hắn nếm thử hồi ức, nhưng ký ức tại ngã xuống sườn núi một khắc này ở giữa đã mất. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, màn hình còn có thể thắp sáng, không có tín hiệu. Làm sao lại như vậy? Hắn đưa di động nhét về túi áo, bắt đầu suy nghĩ tình cảnh trước mắt. Nơi này không biết là Trung Nam núi chỗ kia. Trung Nam núi thảm thực vật hắn rất quen thuộc, chưa thấy qua có như thế rậm rạp. Trước tiên cần phải rời đi vùng rừng rậm này. Ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, hiện tại là giữa trưa. Nói rõ hắn đã hôn mê cả đêm. Phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng phía hắn cho rằng là phía đông phương hướng bắt đầu hành động. Trong rừng không có đường, chỉ có thể ra sức đẩy ra cản đường bụi cây cùng dây leo. Đi không biết bao lâu, khát nước cảm giác bắt đầu trở nên mãnh liệt. Hắn bắt đầu lưu ý xung quanh, hy vọng có thể tìm tới nguồn nước. Rốt cục, hắn nghe được tiếng nước chảy. Hắn bước nhanh hơn, lần theo thanh âm tìm đi. Thuận nguồn nước còn có thể tìm tới phụ cận nhân loại khu quần cư. Trần Mặc tìm được một đầu thanh tịnh tiểu khê. Hắn dùng tay nâng lên nước liền hướng miệng bên trong rót. Hắn uống no nước, lại đem mặt vùi vào trong nước tẩy một thanh, lúc này mới cảm giác thanh tịnh rất nhiều. Giải quyết khát nước vấn đề, lại cảm thấy đói bụng. Hắn tại phụ cận tìm, nhìn thấy một chút bụi cây bên trên kết lấy màu đỏ quả dại. Nhưng hắn không dám tùy tiện nếm thử, ai biết những vật này có hay không độc. Hắn dọc theo Tiểu Khê tiếp tục hướng hạ du đi, đi thẳng đến hoàng hôn. Mọi mệnh cùng đói khát khiến cho cước bộ của hắn càng ngày càng nặng nặng. Ngay tại cảm giác sắp không chịu đựng nổi thời điểm, hắn ngửi thấy một tia tủi lửa vị. Hắn hướng phía mùi khói truyền đến phương hướng, cơ hồ là lộn nhào chạy tới. Khi hắn đẩy ra lá cây lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn dừng bước. Một mảnh đồng ruộng xuất hiện ở trước mắt, trong ruộng trồng hoa màu. Đồng ruộng cuối cùng có mấy gian nhà tranh đỉnh gạch một phòng, trong đó một gian trên nóc nhà chính bốc lên khói bếp. Go go go. Hắn vừa đi ra rừng, một đầu canh giữ ở cửa thôn chó vàng liền phát hiện hắn. Tiếng chó sủa kinh động đến người trong thôn. Một gian nhà tranh cửa bị đẩy ra, một cái đen nhánh hán tử đi ra. Hắn nhìn thấy Trần Mặc, trên mặt đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Ngươi là cái nào thôn? Đến chúng ta cái này làm gì? Khẩu âm có chút kỳ quái, nhưng là Trần Mặc vẫn có thể nghe hiểu. Hắn không lo được những thôn dân này vì cái gì mặc cổ trang. Căng cứng thần kinh buông lỏng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ta là từ trên núi rơi xuống. Rơi xuống? Hán tử cau mày, nhìn từ trên xuống dưới hắn cái này một thân kỳ quái ngắn tay quần đùi. Đây là cái gì quần áo? Hình thù cổ quái. Đây là? Trần Mặc thật sự là lại đói vừa mệt, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp té ngã trên đất, hai mắt một hắc hôn mê bất tỉnh. Tỉnh, tỉnh. Một vóc đồng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn mở ra nặng nề mí mắt, phát hiện mình đang nằm tại một trường đơn sơ giường cây bên trên. Tại một cái thấp bé nhà tranh bên trong, trong phòng bày biện rất đơn giản. Góc tường còn chất đống một chút nông cụ. Một đứa bé trai chính ghé vào bên giường của nó, mở to mắt to tò mò nhìn hắn. Gặp Trần Mặc tỉnh lại, Tiểu Nam Hải lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, chạy ra phòng lớn tiếng hô hào. Cha, nương, cái kia đại ca ca tỉnh. Trước đó thấy qua cái kia đen nhánh hắn tử, nghe tiếng đi tới. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Trần Mặc há to miệng, muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào. Đen nhánh hán tử thấy thế trở về cầm một bát cháo tới. Đến, trước uống ngụm cháo lót dạ một chút. Là một bát rất hiếm cháo, nhưng giờ phút này đối Trần Mặc tới nói, lại là tuyệt thế mỹ vị. Uống xong cháo, hắn cảm giác thân thể cũng chẳng phải khó chịu. Tạ ơn đại thúc. Hắn lên tiếng nói cảm ơn. Đây là nơi nào? Vẫn là Trung Nam núi sao? Hán tử mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là hồi đáp, nơi này là Tiểu Hà thôn. Trần Mặc tại trong đầu tìm tòi một chút cái tên này, hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn là ở Trung Nam dưới núi trong làng xuất sinh cùng lớn lên, không nghe nói phụ cận có cái gì Tiểu Hà thôn. Xin hỏi nơi này là chỗ nào cái tỉnh? Hán tử sửng sốt một chút, một mặt mở miệng. Cái nào? Thầm. Nghe không hiểu. Lúc này một cái lao giả đi vào phòng, hắn là cái này thôn trưởng của thôn. Người ba nhi này con, là từ lâu tới. Nhìn ngươi cái này người mặt mang, giống như là cái người đọc sách. Ta từ đó Nam Sơn tới, leo núi thời điểm không cẩn thận lạc đường. Leo núi. Cây bên này đều là đại sơn, một mình ngươi lên núi, lá gan cũng lắp bắp. Lao nhân ra, ta muốn hỏi một chút, nơi này là Hạ Quốc sao? Hoặc là nói, thuộc về cái nào tỉnh? Thôn trưởng trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, cau mày nhìn xem Trần Mặc. Hạ Quốc? Chưa nghe nói qua cái này nước, ngươi có phải hay không phẳng hồ đồ rồi? Vậy nơi này là? Chúng ta nơi này là Đại Sở địa giới, về Thanh Châu phủ Dương Cốc huyện quản. Đại Sở? Thanh Châu phủ? Dương Cốc huyện? Chẳng lẽ đây là xuyên qua đến cổ đại? Lấy hắn lịch sử tri thức, có thể khẳng định. Hạ Quốc trên dưới 5.000 năm trong lịch sử, chưa bao giờ một cái gọi Đại Sở vương triều. Chẳng lẽ đây là xuyên qua đến thế giới khác rồi? Lúc này đen nhánh hán tử chỉ vào Trần Mặc quần áo. Người cái này y phục thế nào kỳ quái như thế, là cái gì tài năng làm? Sờ lấy chân mượn. Thôn trưởng góp một cái hán tử đầu. Ngươi hiểu cái gì? Đây là áo lót, những người đọc sách kia mặc quần áo mấy tầng đâu, tài năng dễ làm nhưng sờ lấy trượt. Nghe được thôn trưởng nói như vậy, Trần Mặc cũng lười giải thích. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là biết hỏi quá nhiều sẽ bị xem như mật thám, đến lúc đó bị quan phủ chụp tới coi như thảm rồi. Hắn đọc cổ đại sử thời điểm phát hiện rất nhiều triều đại đều sẽ giết lương bốc lên công, chứng minh không được thân phận liền sẽ đem ngươi trở thành giặc cỏ giết. Lão nhân gia, ta là người đọc sách, biết viết chữ, cái này nhất thời bán hội cũng đi không được, liền để ta trong thôn giúp đỡ chút đi. Trong thôn không có tiền thuê người đọc sách a, hoa tử ngươi không bằng đi lý huyện. Ta không cần tiền, cho phần cơm ăn là được rồi. Vậy được đi, trong thôn có ở giữa phòng cũ, thu thập cho ngươi ở. Cứ như vậy, Trần Mặc tạm thời trong thôn lưu lại. Chương 24, luyện võ chương 24, luyện võ Trần Mặc tại Tiểu Hà thôn thời gian, cứ như vậy từng ngày trôi qua. Thôn trưởng đem hắn an bài tại đầu thôn một gian không người ở không trong phòng, mặc dù có chút mưa rột, nhưng tốt xấu có thể che gió che mưa. Mới đầu người trong thôn đối với hắn cái này kẻ ngoại lai còn ôm mấy phần cảnh giác. Nhưng từ hắn dạy trong thôn hài tử biết chữ bắt đầu, thái độ đối với hắn cũng liền chậm rãi hiền lành bắt đầu. Trong lúc đó hắn cũng nghĩ qua rời đi thôn đi huyện thành, nhưng là cân nhắc đến đường xá xa xôi, cùng trên đường khả năng có dã thú. Nghe nói phía ngoài dã thú hung manh vô cùng, so Lam Tinh lợi hại hơn nhiều. Không biết khoa trương vẫn là xác thực, nhưng tóm lại là phải cẩn thận một chút. Ngoại trừ dạy học, hắn cũng đi theo trong thôn các hán tử xuống đất làm chút đủ khả năng việc nhà nông. Trần Mặc mặc dù khi còn bé giúp gia gia làm qua việc nhà nông, nhưng hiện đại nông làm bắt đầu có thể dễ dàng hơn. Hắn làm việc đến tay chân vụ bè, nhưng mọi người xem ở hắn là cái người đọc sách phân thượng, cũng không nói cái gì. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đảo mắt chính là một tháng sau. Hắn đối Tiểu Hà thôn sinh hoạt dần dần quen thuộc, cũng chậm chậm quen thuộc nơi này chậm rãi tiết tấu. Sáng nay vừa ra khỏi cửa, liền thấy cửa thôn vây quanh một vòng người. Chính đối thứ gì chỉ trỏ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Đại Nưu, ngươi đây cũng là từ chỗ nào làm ra như thế cái đại gia hỏa? Vận khí tốt, trong núi lụt tới, phí hết lao đại kình mới đem nó giết chết. Hắn cũng tò mò đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Trên mặt đất nằm một đầu hình thể to lớn lợn rừng, ít nhất phải có 5-600 cân. Lợn rừng răng nanh đều bị lấy xuống, trên thân còn có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Đại Nhu ca, cái này heo một mình ngươi liền kéo về rồi? Một người trẻ tuổi hỏi. Đúng vậy a, kéo cả ngày mới kéo về. Cái kia gọi Đại Nhu hán tử nói, hai tay nhấc lên lợn rừng liền gánh tại trên vai. Mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử xung phong nhận việc tiến lên hỗ trợ. Ba bốn người cùng tiến lên tay, phí hết lớn kình mới có thể kéo lấy đầu kia lợn rừng. Không được không được, quá nặng, vẫn là để Đại Nhu ca tới đi. Đại Nhu cười cười, lần nữa cầm lên lợn rừng hướng phía nhà mình đi đến. Mặt đất đường đất đều bị ép lưu lại dấu chân thật sâu. Trần Mặc nhìn xem một màn này, mắt trợn trừng. Một cái nam nhân trưởng thành lực lượng, thế mà có thể đạt tới loại tình trạng này. Hơn nữa thoạt nhìn cùng Lam Tinh những cái kia cử tạ không giống, không có to lớn cơ bắp. Cái này đã vượt ra khỏi hắn với thân thể người cực hạn nhận biết. Hắn hỏi thăm bên người một cái xem náo nhiệt đại thẩm. Đại thẩm, ta có thể hỏi một chút sao? Cái này Đại Nưu đại ca hắn khí lực làm sao như thế lớn? Nhịn như thế nhưng là chúng ta thôn duy nhất võ giả, điểm ấy khí lực tính là gì? Võ giả? Đúng vậy a, người ta lúc còn trẻ cũng là tại huyện thành sông sao qua. Nhìn xem Đại Nưu bóng lưng biến mất, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ban đêm, hắn nằm tại mình nhà tranh bên trong. Hắn móc ra trên cổ ngọc bội, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng. Hắn ngọc bội phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Hắn nhớ kỹ ngọc bội kia là sẽ không phát sáng. Đương nhiên cũng có thể là hắn trước kia không có chú ý hắn trằn trọc, thủy chung là ngủ không được. Ban ngày nhìn thấy Đại Nưu cái kia thân lực lượng về sau, là hắn biết thế giới này khả năng có siêu phàm lực lượng. Hắn đã từng suy đoán đây là một cái tu tiên thế giới, nhưng là các thôn dân biết đến thật sự là quá ít, hắn cũng hỏi không ra cái gì. Hiện tại xem ra, coi như thế giới này không thể tu tiên, đó cũng là có thể luyện võ. Hắn muốn luyện võ mạnh lên, sớm ngày trở lại Lam Tinh. Tiểu Tuyết khẳng định còn đang chờ ta, ta không thể từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, ngày mới hơi sáng, Trần Mặc lập tức rời giường đi trong làng đi lòng vòng. Hắn tại Đại Nưu nhà phụ cận ngừng băng dính. Hắn đứng tại bên ngoài viện đã nhìn thấy Đại Nưu trước kia ngay tại luyện công. Đại Nưu ghim trung bình tấn tại huy quyền. Hắn biết, đây cũng không phải là kiếp trước những cái kia khoa chân múa tay. Từ ngày đó trở đi, Trần Mặc vô tình hay cố ý tổng hội hướng Đại Nưu nhà phụ cận gót, hoặc là giả bộ như đi ngang qua, hoặc là đi chân núi hái chút quả dại, mượn cơ hội quan sát hắn. Đại Nưu tựa hồ cũng đã nhận ra Trần Mặc nhìn trộm, nhưng hắn cũng không để ý tới. Ngày này Trần Mặc lấy dũng khí, cầm lấy một bình tự nhưỡng rượu trái cây, đi vào Đại Nưu biệt tử. Đại Nưu thúc. Trần Mặc hô một tiếng. Đại Nưu thúc đang ngồi ở trong viện, chuyên tâm cọ sát lấy cái tia đem sắc bén dao săn. Nghe được Trần Mặc la lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân. Ta đưa cho ngài bình rượu trái cây tới. Trần Mặc hai tay đem rượu trái cây đưa lên tiến đến. Trần thư sinh, ngươi đây là? Đại Nưu thúc nhìn xem Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút. Ta nhìn Nưu đại thúc ngươi khí lực rất lớn, ngươi luyện võ qua sao? Một cái giã lộ tiểu tam lưu võ giả, không ra gì. Đại Nưu thúc, ta muốn theo ngài học võ. Trần Mặc trực tiếp quỳ xuống. Đại Nưu thấy thế biến sắc, vội vàng đứng dậy đi đỡ Trần Mặc. Học võ? Ngươi một cái người đọc sách, học thứ này làm gì? Lại nói ta điểm ấy công phu, khiến cho không được ngươi cái gì. Gặp Trần Mặc không chịu đứng dậy, Đại Nưu trầm mặc một lát. Hắn nhìn chăm chú Trần Mặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trần thư sinh, ngươi không phải thật sự thư sinh a? Đại Nưu thúc, ta xác thực không phải thư sinh, ta là gặp khó mới đến trong thôn. Trần Mặc thành thật trả lời. Đại Nưu thúc nhẹ gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì. Khó trách, ta nhìn trong huyện thành thư sinh cũng không có ngươi trắng như vậy sạch. Đại Nưu thở dài, nhẹ gật đầu. Ta có thể dạy ngươi luyện võ, dù sao cũng không phải cái gì cao minh võ công. Đại Nưu có thể nhìn ra Trần Mặc bất phàm, chú định không phải một cái thôn nhỏ dân. Hắn quyết định giúp Trần Mặc một thanh. Ta ơn Đại Nưu thúc. Bất quá nói xong, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là ta giáo ngươi. Chẳng lẽ Đại Nưu thúc có cái gì cửu gia hay sao? Trần Mặc đã có thể liên tưởng đến loại kia bị ép mai danh nhận tích tranh né cửu gia cường giả. Ta liền một thợ săn có thể có cái gì cửu gia? Ta nhìn ngươi thần bí như vậy, là sợ bị cửu gia của ngươi để mắt tới. Ha ha, Đại Nưu thúc nói đùa. Từ ngày mai trước khi trời sáng bắt đầu, đến ta trong biệt tới. Trần Mặc dùng sức gật gật đầu, quay người rời đi biệt tử. Lâm Thánh nhìn xem võ đạo thế giới bên trong Trần Mặc. Hắn rốt cục bắt đầu luyện võ. Đã bắt đầu luyện võ, cái kia không biết lúc nào mới có thể phát hiện ta chuẩn bị kim thủ chỉ. Cái này Trần Mặc mặc dù là hắn chọn chúng võ đạo thế giới chính phái nhân vật chính, nhưng cái này luyện võ tư chất thực sự khó mà nói. Bằng vào chính hắn tu luyện, không biết muốn tu luyện tới lúc nào. Hắn vẫn chờ nhìn Trần Mặc chiến thần trở về ngày đó. Nhìn thấy vợ của mình nữ bị nhục nhã, sau đó dưới cơn nóng giận. Hy vọng ngươi có thế để cho ta nhìn trận cho hay. Về phần Lam Tinh, tại quan sát của hắn dưới, phụ trợ luyện võ dược tề đã nghiên cứu phát minh tiến triển thuận lợi. Vốn là nghiên cứu phát minh là không thể nào nhanh như vậy, nhưng là hắn lặng lẽ trợ giúp cục điều tra một thành, thông qua các loại phương pháp cải biến dược tề phối phương, muốn làm đến toàn dân võ đạo, như vậy tu luyện dược tề chi phí nhất định phải đủ thấp. Đợi đến luyện võ dược tề nghiên cứu đủ thành thục thời điểm, cũng chính là để võ đạo công bố thời điểm. Chương 25, Ngọc bội lao ra ra chương 25, Ngọc bội lao ra ra sáng sớm, Trần Mặc Kim trung bình tấn, học Đại Nưu bộ dáng bắt đầu huy quyền. Đại Nưu thúc, là thế này phải không? Rất tiêu chuẩn, còn lại chính là mỗi ngày giữ vững được một ngày, hai ngày, đảo mắt đã qua 3 tháng. Mấy ngày này Trần Mặc thân thể rắn chắc không ít, nhưng vẫn là không có nhập môn, mà lại hắn một luyện võ liền toàn thân đau nhức. Nhưng ngày này, Đại Nưu nói cho hắn một cái tin tức không tốt lắm. "Tiểu Mặc à, ta nhìn ngươi cái này tư chất thật sự là không quá đi, không bằng đổi nghề cất rượu đi, ta nhìn ngươi cái này rượu trái cây nhưỡng không tệ. Ngưu thúc, ta không cam tâm, chẳng lẽ ta liền thật không thành được võ giả? Tư chất, đây là không có cách nào, ngươi luyện võ đau khả năng cũng là bởi vì kinh mạch ngăn chặn. Đại Nưu biết Trần Mặc không có cam lòng, chính hắn sao lại không phải như thế? Bởi vì tư chất cùng tài nguyên, trong thành lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể ở cái này thôn nhỏ bên trong làm một cái thợ săn. Trần Mặc nghe nói có chút thất lạc, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Sau khi về đến nhà, hắn xuất ra ngọc bội kia. Ngọc bội kia phát ra quang càng ngày càng rõ ràng, đã có chút không bình thường. Hiện tại hắn đi ra ngoài đều muốn dùng bố bao lấy ngọc bội, bằng không thì lọt sạch. Không có cái gì phóng xạ a. Hắn ngẫm lại thật là có khả năng. Có người già thích mua những năng lượng kia thạch cái gì, mà lại ra ra Lâm Trung bàn giao lưu tất cả đáng tiền đồ vật. Nhưng là không có đề cập qua cái ngọc bội này, nói rõ ngọc bội kia không thế nào trọng yếu. Nếu không tìm một chỗ chôn. Khu khu khu, tiểu huynh đệ đừng ném. Trần Mặc bị dọa đến lui về sau mấy bước. Ai? Là ai đang nói chuyện? Là ta à, tiểu huynh đệ? Cái thanh âm kia lại vang lên, nghe có chút tăng thương. Ta hỏi ngươi là ai? Toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên, theo bản năng nắm chắc tay bên trong ngọc bội. Mặc dù biết thế giới này có võ đạo, nhưng là không nói thế giới này có quỷ a. Ta trong tay ngươi, ai trong tay ta? Hắn cúi đầu xuống nhìn xem ngọc bội trong tay. Là ngươi. Không sai không sai, chính là lão phu. Ngươi là người hay quỷ? Hẳn là quỷ quỷ. Trần Mặc tay run một cái, kém chút không có đem ngọc bội ném ra. Đừng đừng đừng. Tiểu huynh đệ, ta không phải muốn hại ngươi. Ngươi nói không sợ ta liền không sợ ta. Hắn có chút hoài nghi. Ai, nếu là ta có thể hại ngươi, sẽ còn như thế tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi sao? Ta khi còn sống thế nhưng là đại tông sư, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta? Đại tông sư? Hắn nghe nói qua nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, nhưng còn không có nghe nói qua đại tông sư. Vậy ngươi bây giờ làm sao không động được tay? Ai, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm nói cho ngươi, tóm lại ta là thật không có ác ý. Đột nhiên Trần Mặc lại nghĩ tới cái gì, cái này không phải liền là tùy thân lão gia gia. Vậy ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi, có muốn hay không trở thành thiên hạ đệ nhất? Chỉ cần ngươi đem ngọc bội kia cất kỹ, ta có thể dạy ngươi vô thượng võ học. Trần Mặc suy tư một chút, vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm. Cái này lão gia gia có thể hay không nhòm ngó trong bóng tối thân thể của mình? Nếu là ngày nào lão gia gia đem hắn đoạt xá, vậy làm thế nào? Ta biết ngươi còn có lo lắng, ta nói cho ngươi, ta khi còn sống thế nhưng là đại tông sư nhất lưu, đằng sau mới là tông sư sau chính là đại tông sư, tại thiên nhân tuyệt tích thời đại, đại tông sư chính là đỉnh cấp cường giả. Tiền bối, ngài nếu là đại tông sư, sao lại thế? Đại tông sư cũng không phải thần tiên, đương nhiên sẽ chết. Mà lại truy sát lão phu, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, cũng là đại tông sư. Tiền bối kia, ngươi cần ta làm cái gì? Lão phu là hấp thu ngươi luyện võ lúc thiên địa nguyên khí, lúc này mới có thể thức tỉnh, xem như báo đáp ngươi. Ngươi không phải muốn học võ sao? Lão phu có thể dạy ngươi. Nghe nói như thế, Trần Mặc con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Thật sao? Tiền bối nguyện ý dạy ta? Đương nhiên, bất quá lão phu dạy võ công cho ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Tiền bối mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, xông pha khói lửa, không chối từ. Trần Mặc lập tức tỏ thái độ. Chờ ngươi tương lai võ công đại thành, báo thủ cho ta. Báo thủ? Không phải là giúp ngài khôi phục nhục thân sao? Khôi phục nhục thân? Có thể dạng này sống tạm lấy cũng không tệ rồi, đâu còn có thể hy vọng xa vời sống thêm một thế. Vậy ngài cựu gia chính là đương kim đại sở hoàng gia? Trần Mặc hít sâu một hơi. Đại sở hoàng gia? Cái này nghe cũng không phải là hắn một cái thôn nhỏ dân có thể trêu chọc. Làm sao? Sợ? Tiền bối, ta đáp ứng ngài. Đã ngươi đáp ứng, ngươi liền theo ta nói luyện, có lão phu chỉ điểm, ngươi nhập môn sẽ rất nhanh. Tiền bối, vậy ta nên từ nơi nào bắt đầu? Lão phu truyền cho ngươi một bộ thần công, tên là Thôn Nguyên Quyết, đây là lão phu năm đó ở một thượng cổ trong huyệt mộ cùng ngọc bội cùng một chỗ tìm được. Bình thường công pháp chỉ có thể bị động hấp thu thiên địa nguyên khí, mà bộ công pháp kia lại có thể cưỡng ép đem thiên địa nguyên khí hút vào thể nội. Thiên địa nguyên khí cũng không thương thần, ngược lại rất có ích, nhưng ngươi phải dùng nó rèn luyện thân thể, cái này rất đau đớn. Nó không yêu cầu tư chất, chỉ cần ngươi có thể nhịn được đau, tu luyện cực nhanh. Nhịn được đau? Sẽ rất đau, so trước ngươi điểm này đau nhức, muốn đau bên trên mấy lần. Tiền bối, ta có thể chịu. Tô Tuyết còn đang chờ hắn, điểm ấy khổ tính là gì? Ngươi nghe cho kỹ, hiện tại nhắm mắt lại, chạy không tâm thần, lão phu đem tầng thứ nhất khẩu quyết truyền cho ngươi. Trần Mặc nhắm hai mắt lại. Hắn dựa theo khẩu quyết tâm pháp miêu tả, bắt đầu thử nghiệm đi cảm giác chung quanh cái gọi là thiên địa nguyên khí. Hắn có thể cảm giác được bên người có màu lam nhạt điểm sáng tại trôi nổi. Đây chính là cái gọi là thiên địa nguyên khí. Hắn nếm thử dụng công pháp hấp thu những thứ này khí, sau đó có thể cảm nhận được một trận sảng khoái. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, còn muốn dùng nguyên khí rèn luyện thân thể. Hắn đau đến thân thể run lên, kém chút liền từ loại kia trạng thái huyền diệu bên trong lui ra. Nhìn xuống, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Trần Mặc cắn chặt răng, ép buộc mình tiếp tục. Hắn bắt đầu chủ động đi thôn vệ những cái kia nguyên khí. Đau đớn kịch liệt để hắn toàn thân không nhịn được run rẩy. Hắn cảm giác hàm răng của mình đều muốn cắn nát. Tất cả nguyên khí dọc theo kinh mạch xung kích đan điền của hắn. Đau đớn một hồi qua đi, hắn cảm nhận được trong đan điền xuất hiện một cô yếu ớt khí lưu. Đây là nội lực. Ngươi bây giờ, miễn cưỡng xem như sở đến tam lưu võ giả ngưỡng cửa. Nhanh như vậy, bằng không thì cái này có thể gọi thần công. Nhưng so sánh trước ngươi luyện tam lưu võ học tốt vài lần. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Một đêm khổ tu, chẳng những không có để hắn cảm thấy mỏi mệt, ngược lại càng có tinh thần. Hắn đi đến trong viện, hồi tưởng lại đại nhu thúc dạy hắn bộ kia quyền pháp. Hắn tiện tay đánh ra. Chiêu thức giống nhau, nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nắm đấm bung ra lúc, vận chuyển nội lực tình huống phía dưới, hắn ra quyền tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên một cái cấp bậc. Tiền bối, cái này quá lợi hại. Đừng cao hứng quá sớm, tam lưu chỉ là bắt đầu, con đường tiếp theo còn dài mà. Chương 26, phá toái hư không truyền thuyết chương 26, phá toái hư không truyền thuyết Dương Cốc huyện, một nhà sát đường trong quán trà nhỏ. Sau giờ ngọ trong tiệm có chút ầm ĩ, Trần Mặc đã tới huyện thành hơn nửa tháng, vòng bèo vẫn là đi săn bán điểm này bạn. Võ đạo tu luyện hắn cũng một mực không dừng lại. Từ khi có vị kia lão tiền bối chỉ điểm, hắn dựa theo thôn nguyên quyết tu luyện, tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại, hắn cảm giác nội lực trong cơ thể đã so lúc mới bắt đầu nhất hùng hậu không ít, nhưng cách nhị lưu võ giả còn kém xa lắm. Trong quán trà, hắn bàn bên hai cái thương nhân bộ dáng nam nhân ngay tại cao giọng đàm luận cái gì. Vương Minh, ngươi nghe nói không? Hoàng gia thương hội lại ra cái trò mới. Ồ, Lý Minh, mau nói tới nghe một chút, là vật hi hắn gì? Trong đó một cái béo thương nhân nhẹ giọng nói kêu cái gì xà bông thơm. Nghe nói rửa tay rửa mặt sạch sẽ nhất, tẩy xong về sau sẽ còn lưu lại một mùi thơm. Béo thương nhân một bên nói, một bên khoa tay. Xà bông thơm, hoàng gia thương hội đồ vật, giá cả chỉ sợ không rẻ a. Nào chỉ là không rẻ, liền lớn cỡ bàn tay như vậy một khối nhỏ, muốn hai lượng bạc, nếu không phải tiền vốn không đủ ta cũng nhịn không được nhập hàng. Trần Mặc bưng chén rượu tay đứng tại giữa không trung. Cái này xà bông thơm là hắn nghĩ như vậy sao? Điên rồi đi. Mắc như vậy ai sẽ mua? Mua người có thể có nhiều lắm, châu phủ bên trong thương hội đều nhanh không chen vào được, những cái kia các tiểu thư, phu nhân, một mua chính là hơn mấy chục khối, còn có những cái kia các quan lão già đều nói đây là tặng lễ hàng cao cấp. Trần Mặc thân thể khẽ nghiêng, nghiêng lỗ tai nghe. Làm sao? Đối thứ này cảm thấy hứng thú. Tiền bối thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Một tháng qua, hắn thường xuyên dạng này giao lưu. Tiền bối, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này xà bông thơm. Hắn ở trong lòng đáp lại. Kỳ kỹ dâm xảo thôi, có cái gì kỳ quái đâu, lão phu năm đó thấy qua bảo bối có nhiều lắm. Không phải, cái tên này. Nhưng nghĩ tới tiền bối là dân bản địa, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng hắn giải thích. Đúng rồi Lý Minh, thứ này là ai nghĩ ra được? Nếu là hoàng gia thương hội, chẳng lẽ lại là trong cung cái nào nương nương ý tưởng? Cái này ngươi không biết đâu. Phát minh thứ này là một vị công công. Công công? Thái giám? Chính là đương kim thánh thượng bên người nhất được sủng ái Triệu Tang công công, trong đầu ý tưởng một cái tiếp một cái, không riêng gì cái này xà bông thơm, hai năm trước anh động kinh thành Bạch Đường cùng Lưu Ly, nghe nói đều là xuất từ vị này chi thủ. Béo thương nhân tiếp tục nói, Trần Mặc nghe được cái này, yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Triệu Tang? Thế nào? Bất quá một cái hoa quan, cho dù có một ít thông minh, cũng tới không được mặt bàn. Lao tiền bối thanh âm rất là khinh thường. Trần Mặc tiếp tục nghe cái kia hai cái thương nhân tiếp tục bắt quái. Bọn hắn lại hàn huyên chút liên quan tới Triệu Tang truyền thuyết. Cái gì dụng binh như thần, cái gì có thể dự báo tương lai, càng nói càng thái quá, đơn giản coi hắn là thành thần tiên. Trần Mặc rời đi quán trà, đi đến phồn hoa trong thành. Hắn đi vào trong thành lớn nhất thương hội. Khách quan, lần này cũng tới mua dự tài. Điếm tiểu nhị chào đón. Lần sau đi, nghe nói hoàng gia sẽ ra chút đồ chơi nhỏ, các ngươi trong tiệm có hay không? Ngươi phải sớm mấy ngày qua vậy khẳng định cũng có, nhưng lần này nhập hàng vừa bận tiến vào điểm. Điếm tiểu nhị xuất ra một cái gỗ ly hộp, mở ra. Trong hộp chỉnh tề trưng bày mười mấy khối dùng tinh mỹ giấy dầu bao quanh đồ vật. Trên đó viết ngự tứ xà bông thơm, bạc dòng hai lượng. Trần Mặc tại trong tiệm nhìn hội. Ngoại trừ xà bông thơm, hắn còn chứng kiến bạch đường cát, còn có một mặt pha lê kính. Những vật này, không có một kiện là cái này cái thời đại. Hừ, có hoa không quả, có những thứ này tiền nhàn rỗi, mua vài cọc lên năm dược liệu, đều đủ ngươi tu luyện thật lâu rồi. Trần Mặc tại tấm gương phía sau thấy được một hàng chữ nhỏ, đại sở hoàng gia ngự tạo, Triệu Tang giám chế. Hắn quay người rời đi thương hội, đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, trong đầu loạn thành một bầy. Trước đó mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là luyện võ lại nghĩ biện pháp trở lại Lam Tinh, trở lại Tô Tuyết bên người. Hiện tại, cái này gọi Triệu Tang thái giám, để hắn thấy được một loại khác khả năng. Tiền bối, làm gì? Chơi chán, rốt cục chuẩn bị đi trở về tu luyện. Ngươi biết trong cung vị kia Triệu Tang công công sao? Một cái hoa quan, lão phu không có hứng thú, mà lại lão phu đều không phải là cùng hắn người cùng một thời đại. Vậy ngươi nghe nói qua, có người có thể từ một cái thế giới khác lại tới đây sao? Ngọc Bội trầm mặc thật lâu, chưa từng nghe thấy. Phá thoái hư không, từ xưa đến nay chỉ là truyền thuyết, chỉ có năm đó Lý Thái Huyền thử qua. Tiền bối, cái kia Lý Thái Huyền, rốt cuộc là ai? Hắn đối phá toái hư không rất có hứng thú. Lý Thái Huyền là tiền triều đại cản những năm cuối nhân vật, đây chính là ngàn năm trước, toàn bộ giang hồ công nhận thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất, cái kia thật lợi hại. Trần Mặc đối cái danh xưng này không có gì khái niệm, há lại chỉ có từng đó là lợi hại, hắn là ngàn năm qua cái thứ nhất có rõ ràng ghi chép bước vào thiên nhân cảnh võ giả. Lý Thái Huyền sáng lập Thiên Kiếm Tông, năm đó thế nhưng là đại phái đệ nhất thiên hạ, ngay cả đại cản vương triều hoàng thất cũng phải làm cho bọn hắn ba phần. Một cái giang hồ môn phái, thế mà có thể để cho hoàng thất kiêng kỵ. Trần Mặc hơi kinh ngạc. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, thiên nhân cảnh lực lượng cường đại đến có thể không nhìn tiên quân bản mã. Bây giờ đại sở, chính là đẩy ngã đại cản mới thành lập, Lý Thái Huyền cố gắng cả đời truy tìm võ đạo cực hạn. Nghe nói hắn tìm hiểu thần kiếm lúc này mới có thể tấn thăng thiên nhân cảnh, bất quá hắn còn không vừa lòng. Hắn tập hợp đủ thần kiếm về sau, với thiên trụ núi đỉnh bày ra kiếm trận, ý đồ bắt chước thượng cổ thần thoại, phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Vậy hắn thành công không? Trần Mặc hỏi vấn đề quan tâm nhất. Không biết. Có người nhìn thấy hắn bước vào cái kia đạo bên trong thiên môn, sau đó thiên môn liền sụp đổ, thiên môn sụp đổ dẫn đến cho hắn bảy trận đệ tử toàn bộ bỏ mình, Thiên Kiếm Tông cũng theo đó suy sụp. Hắn đến tột cùng là đi cái gọi là thiên giới, vẫn phải chết, không ai nói rõ được. Từ nay về sau, thế gian lại không người có thể đột phá thiên nhân cảnh, cái kia bảy trôi thần kiếm trong đó một thanh cũng bị Lý Thái Huyền đưa vào bên trong thiên môn không biết tung tích. Phá toái hư không, từ nơi này thế giới đi đến một cái thế giới khác. Có thể hiểu như vậy, truyền thuyết chỉ có tập hợp đủ bảy trôi thần kiếm mới có thể mở ra thông hướng một cái thế giới khác thiên môn. Trần Mặc nghe có chút chấn kinh, thế giới này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chớ có suy nghĩ lung tung, bị những thứ này ngoại vật mê mẩn tâm trí, võ đạo một đường, quý ở một lòng. Ta đã biết, tiền bối. Hắn biết bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm, hắn ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Thiên nhân cảnh cái gì, cách hắn quá xa. Hắn trở lại thuê lại trong tiểu viện, bắt đầu tu luyện thôn nguyên quyết. Tiền bối đã nói với hắn, chỉ cần hắn tấn thăng đến nhị lưu võ giả, có chút năng lực tự vệ về sau, có thể nói cho hắn biết kiếp trước giấu kín tài nguyên vị trí. Đại tông sư di sản, quan bạc đều vô số kể. Chớ nói chi là những thiên tài địa bảo kia. Nghĩ đến cái này, hắn quyết định trắng đêm tu luyện. Chương 27, bố cục toàn dân võ đạo chương 27, bố cục toàn dân võ đạo Hàng Châu Hạ Thiên phi thường nóng bức. Dù cho vùng ngoại ố cũng không ngoại lệ. Nhưng Lâm Thánh đã vào nhị giai, sớm đã thủy hỏa bất xâm. Nhất giai thì tương đương với võ đạo tiên nhân cảnh, nhị giai mạnh bao nhiêu hắn cũng không có khái niệm. Võ đạo thế giới phát triển làm hắn rất hài lòng, hết thảy đều tại thuận lợi phát triển. Trần Mặc đã phát hiện Triệu Tam cái này đồng hương tồn tại, liền chờ bọn hắn đụng vào nhau thời điểm. Ngón tay hắn trong không khí nhẹ nhàng hoạt động, một khối chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảng hiện lên ở trước mắt. Bảng bên trên biểu hiện ra một cái hạ quốc không gian 3 chiều địa đồ. Phía trên có trên trăm cái điểm sáng ngay tại lấp lóe, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái đạo quan hoặc là sơn môn. Hắn muốn hướng những thứ này sơn môn bên trong đưa lên một chút võ đạo công pháp trở lấy bọn hắn mình phát hiện. Mục tiêu đã khóa chặt, đang tiến hành đưa lên. Chuỗi nhân quả dựng lại bên trong nhân quả dựng lại có thể để bọn hắn tự nhiên hơn phát hiện những công pháp này. Bằng không thì trong nháy mắt toàn hạ quốc xuất hiện nhiều như vậy công pháp, ai nấy đều thấy được có quỷ. Đưa lên hoàn thành. Cái này toàn dân võ đạo mở màn, liền xem như bắt đầu. Hạ quốc, Thái Hòa Sơn. Sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tán đi, bao phủ trong núi Lạc Quan. Một cái tiểu đạo sĩ bước nhanh xuyên qua đình viện, đi vào trưởng giáo Thanh Tu tính thất. Sư phụ. Đang tính tọa Huyền Thanh đạo trưởng chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn qua tuổi thất tuần, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh tịnh. Chuyện gì như thế bối rối? Sư phụ, dưới núi người đến, nói là từ kinh thành tới, kêu cái gì quốc gia cục văn hóa khảo cổ, muốn chúng ta phối hợp công tác của bọn hắn. Giấy chứng nhận nhìn sao? Nhìn, phía trên che kín một đỏ đâu, dẫn đầu người để cho ta đem cái này giao cho ngài. Tiểu đạo sĩ từ trong ngực móc ra một phần che kín hồng đầu con dấu công hàm, đưa tới. Huyền Thanh đạo trưởng triển khai công hàm, ánh mắt ở phía trên dừng lại một hồi. Công hàm nội dung rất khách khí, nói là vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, bảo hộ cùng nghiên cứu truyền thống văn hóa, cho nên cần đối cả nước các đại đạo quan chùa miếu hiện có cổ tịch tiến hành một lần toàn diện kỹ thuật số hóa danh trước. Mời bọn họ đến chính điện chờ một chút, bên trên tốt nhất trả, nói cho bọn hắn, Thái Hòa Sơn toàn lực phối hợp quốc gia công việc. Vâng, sư phụ. Tiểu đạo sĩ không người lui ra ngoài. Xế chiều hôm đó, cục điều tra nhân viên công tác liền bắt tốt thiết bị. Huyền Thanh đạo trưởng tự mình mở ra tàng kinh các đại môn. Kia là một tòa chất gỗ tiểu lâu, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa một hương cùng thư quyển mùi nấm mốc. Trong lầu các tồn phong Thái Hòa Sơn mấy trăm năm qua cất giữ các loại đạo gia điển tịch. Chúng ta sẽ phi thường cẩn thận, sẽ không tổn thương bất luận cái gì một bản cổ tịch. Dẫn đội nhân viên công tác hướng Huyền Thanh đạo trưởng bảo đảm nói. Làm phiền. Huyền Thanh đạo trưởng nhẹ gật đầu, liền đứng ở một bên. Bọn hắn đem từng quyển thư tịch cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, đặt ở chuyên nghiệp quét hình trên thiết bị. Đại bộ phận điển tịch đều là chút thường gặp đạo kinh cùng chú giải, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Công việc một mực tiếp tục đến đêm khuya. Huyền Thanh đạo trưởng mặc dù nghi hoặc bọn hắn vì cái gì như thế ra sức công việc ấn lý thuyết quan gia hẳn là sớm tan việc mới đúng. Như thế nào một hơi công việc lâu như thế, chẳng lẽ sự tình rất quan trọng? Hôm nay xử lý không hết, ngày mai cục văn hóa khảo cổ còn phải lại lần tới cửa. Bọn hắn rời đi về sau, tiểu đạo sĩ đi tới chuẩn bị khóa cửa. Đêm nay ta chờ đợi ở đây. Huyền Thanh đạo trưởng nói. Sư phụ, nơi này lại lạnh vừa tối, thân thể của ngài. Không sao, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiểu đạo sĩ không dám hỏi nhiều, đành phải lui ra ngoài. Huyền Thanh đạo trưởng một người đứng tại trong tàng kinh các. Hắn đi đến một cái dựa vào tường sách cũ không trước, cái này trên giá sách đã rất nhiều năm không ai đọc tới. Hắn mượn ngọn đèn hôn ám, một bản địa liếc nhìn. Khi hắn rút ra một bản tầng dưới chót nhất kinh thư lúc, đột nhiên cảm giác giá sách tấm ngăn có chút buông lỏng. Hắn đưa tay gõ, phát ra thanh âm có chút không. Hắn đem tầng kia sách toàn bộ rời xuống tới, cẩn thận xem xét khối kia tấm ngăn. Tại tấm ngăn bên trong biên giới, hắn mò tới một cái nhỏ bé thẻ chuẩn. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, tấm ngăn hướng lên bắn lên, lộ ra một cái hốc tối. Hốc tối bên trong có một bản cổ tịch. Trang địa không có bất kỳ cái gì chữ, nhìn so nơi này bất luận cái gì một quyển sách đều mới cũ. Huyền Thanh đạo trưởng hô hấp dừng lại một chút. Hắn không nghĩ tới còn có thể tìm tới mới cổ tịch, mà lại vừa mới cục văn hóa khảo cổ người không có phát hiện. Hắn đem quyển sách kia đem ra, chậm rãi giải khai bìa sách. Trên đó viết ba cái cổ pháp chữ Triển Thái Hòa Tâm Pháp. Hắn nhanh chóng lật vài tờ. Nội dung bên trong không phải đạo gia kinh văn, mà là một bộ hoàn chỉnh nội công pháp môn tu luyện. Từ như thế nào cảm ứng khí cơ, đến như thế nào vận chuyển chu thiên, văn hay chữ đẹp, tường tận vô cùng. Trong sách miêu tả cảnh giới, viễn siêu hắn nhận biết. Hắn khép sách lại, đưa nó ôm vào trong lòng. sau đó đem tấm ngăn trở về hình dáng ban đầu, đem những cái kia kinh thư từng quyển địa một lần nữa thả trở về. Làm xong đây hết thảy, hắn về tới mình tinh thất. Huyền Thanh đạo trưởng đóng cửa phòng, cắm lên chốt cửa. Hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên, đem quyển kia Thái Hòa Tâm Pháp đặt ở trước mặt, mượn ánh đèn, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, cục văn hóa khảo cổ người đến tiếp tục công việc lúc, Huyền Thanh đạo trưởng giống thường ngày bảo vệ ở một bên. Khi bọn hắn quét hình xong cái kia sách cũ trên kệ tất cả thư tịch về sau, dẫn đội người tới hướng hắn tạm biệt. Đạo trưởng, tất cả cổ tịch đều đã dành trước hoàn tất, đa tạ ngài phối hợp, đến tiếp sau chúng ta có cần nghiên cứu địa phương, khả năng còn sẽ tới quấy rầy. Hẳn là. Huyền Thanh đạo trưởng bình tĩnh hồi đáp. Hắn nhìn xem cục văn hóa khảo cổ đội xe biến mất tại đường núi cuối cùng, mới quay người trở về đạo quan. Đêm đó, trời tối người yên. Huyền Thanh đạo trưởng lần nữa đi vào tinh thất, hắn ngồi xếp bằng, trong đầu hồi tưởng đến Thái Hòa Tâm Pháp tầng thứ nhất nội dung. Hắn nhắm mắt lại, ngũ tâm triều thiên, bắt đầu thử nghiệm đi cảm ứng trong sách nói tới nội lực. Mới đầu không có cảm giác nào. Ngay tại hắn coi là công pháp này là giả, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác đan điền của mình vị trí dâng lên một tia cực kỳ yếu ớt khí lưu. Huyền Thanh đạo trưởng tâm thần chấn động mạnh một cái. Hắn đè nén xuống nội tâm kích động, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo công pháp chứa đựng, dẫn dắt đến cái kia dòng nước ấm, thuận kinh mạch chậm rãi vận hành. Mấy chục năm qua tuổi già thân thể, tựa hồ cũng biến thành thông suốt rất nhiều. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, trên da nếp nhăn tựa hồ cũng ít đi một chút. Nguyên lai tổ sư gia lưu lại truyền thuyết đều là thật, nhưng hắn không có phô trương quá mức, hắn tin tưởng loại vật này để người ta biết nhất định có thật nhiều phiền phức. Hắn đi đến trong viện, nhìn thấy đồ đệ ngay tại quét rác. Sư phó, làm sao cảm giác gần nhất cỏ dại dáng dấp nhanh như vậy? Trước kia một tháng mới trừ một lần, hiện tại. Huyền Thanh đạo trưởng ngược lại là không có chú ý tới những thứ này đồ nhi, ngay cả nhổ cỏ đều như thế phập phồng không yên, còn thế nào tu thân dưỡng tính? Một màn này cũng phát sinh ở Hạ Quốc các nơi. Chương 28, võ giả bộ đội chương 28, võ giả bộ đội kinh hành, cục điều tra tổng bộ. Bàn hội nghị bên cạnh ngồi đầy người, bầu không khí có chút nghiêm túc. Hình chiếu trên màn hình, từng dãy mã hóa văn kiện sắp hàng chỉnh tề, mỗi một cái văn kiện danh đô đại biểu cho một bản đến từ Hạ Quốc các nơi cổ tịch. Báo cáo, căn cứ chỉ thị, chúng ta đã hoàn thành đối cả nước phạm vi bên trong, các đại đạo quan, chùa miếu trong danh sách tất cả cổ tịch kỹ thuật số hóa quét hình cùng sơ si công việc. Sau lưng hình chiếu màn hình lớn sáng lên, cho thấy một phần tờ. Tại tổng cộng 3.1742 sách quét hình kiện bên trong, chúng ta thông qua từ mấu chốt xứng đôi cùng ngữ pháp kết cấu phân tích, cuối cùng sàng chọn ra 17 bản khả năng cùng võ đạo công pháp tương quan điển tịch. Trên màn hình, 17 quyển sách trang bìa bị phô bày ra. Đại lực quyền như ma kình mai hoa bộ xuyên dương thương. Chúng ta đem cái này 17 bản điện tịch nội dung, cùng lúc trước từ Côn Lôn Sơn mang về Thiên Kiếm Quyết tiến hành chiều sâu so sánh. Kết luận là bọn chúng ở hạch tâm khái niệm bên trên, như nội lực, kinh mạch các loại, tồn tại độ cao nhất trí, đường lối vận công đều có khác biệt, nhưng cái này tầng dưới chốt lo dịp là chung. Nói cách khác, chúng ta tìm tới những công pháp này là thật. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó bắt đầu nghị luận. Ta liền nói xin một lần Hạ Quốc cổ tịch có thể tìm tới thật đồ vật, trời mới biết những thứ này đạo quan có hay không tàng từ đâu. Đã xác nhận là thật, vậy còn chờ gì? Lập tức chọn người, tổ kiến đội ngũ, bắt đầu tu luyện. Một vị mặc quân trang lão giả nói, một trưởng bố ở trên bàn. Lão tướng quân, an tâm chớ đội, chuyện này phong hiểm còn không có ước định, Lục Minh cục trưởng tự mình nếm thử tu luyện Thiên Kiếm Quyết quá trình, chắc hẳn các vị đều rõ ràng, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Một vị nhân viên văn phòng khuyên bảo, chờ người phương Tây đều đã luyện thành đến đánh chúng ta, các ngươi mới bằng lòng động thủ sao? Quân trang lão giả có chút không phục. Tướng quân nói đúng, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Lục Minh đánh gãy cái lột. Thiên Kiếm Quyết điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, không thích hợp mở rộng, nhưng cái này 17 bản công pháp bên trong có tương đối ôn hòa. Hắn hoạt động màn hình, đem bên trong 3 quyển công pháp đơn độc liệt ra. Đại lực quyền thiết tí công cùng dưỡng thân công cái này 3 quyển công pháp thiên hướng về cường thân kiện thể, ta cho rằng có thể từ cái này 3 quyển bắt đầu tiến hành tiểu quy mô tu luyện. Ngồi ở chủ vị, một mực trầm mặc không nói thái trưởng lao rốt cục mở miệng. Đem những công pháp này nguyên bản, để bảo vệ nghiên cứu quốc gia văn vật danh nghĩa, cầm bể. Đã phái người đi trao đổi, rất nhiều môn phái cũng còn không có phát hiện những công pháp này tác dụng, nhưng có chút đã nhận ra. Lục Minh hồi đáp, không thể dùng mạnh, loại chuyện này nghi sơ không nên lấp, chỉ cần Thiên Kiếm Quyết vẫn còn, chúng ta liền có thể chấn được. Thái trưởng lao khoát tay áo, cái này 17 bản công pháp, tối cao cũng chỉ có một bản có thể tu luyện tới đại tông sư, mà Thiên Kiếm Quyết thế nhưng là nối thẳng thiên nhân công pháp, huống chi bọn hắn cục điều tra còn có tu luyện dược tề phụ trợ, nhưng dân gian rất có thể còn ẩn giấu đại lượng công pháp, không thể buông lòng cảnh giác. Một tháng sau, kinh thành Tây Ngoại Ô, một chỗ không mở ra cho người ngoài căn cứ quân sự chỗ sâu, trên bãi tập 30 tên mặc thống nhất y phục tác chiến nam nhân đứng đấy. Bọn hắn đều là từ toàn quân đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng bên trong, trải qua tầng tầng tuyển chọn lựa ra tinh anh. Mỗi người hồ sơ đều sạch sẽ không thể bắt bẻ. Lục Minh đứng tại đội ngũ phía trước. Từ hôm nay trở đi, các ngươi danh hiệu là Long đội. Lục Minh thanh âm tại trống trải trong sân huấn luyện tiếng vọng. Các ngươi muốn học, không phải cách đấu, mà là một môn hoàn toàn mới chương trình học. Hắn để cho người ta phân phát xuống dưới công pháp. Đây là cái gọi là bí tịch võ đạo, các ngươi phải học được hắn. Tương lai, các ngươi phải đối mặt địch nhân, khả năng vượt qua tưởng tượng của các ngươi phải làm chính là trong thời gian ngắn nhất nắm giữ loại lực lượng toàn mới này. Báo cáo. Trong đội ngũ, một cái thân hình cao lớn nhất nam nhân hô giảng, nếu như học không được làm sao bây giờ, vậy liền chứng minh ngươi không thích hợp, sẽ bị đào thải, trở lại ngươi lúc đầu bộ đội, nhưng ngươi ở chỗ này nhìn thấy hết thảy, nghe được mỗi một chữ, đều phải nát tại trong bụng. Hiện tại, tất cả mọi người dựa theo ta nói làm. Đây là Hạ Quốc chi thứ nhất, cũng là Lam Tinh chi thứ nhất, hệ thống tính bồi dưỡng võ giả bộ đội. Đảo mắt đã là ngày thứ 3. Báo cáo, 30 tên thụ thí sinh, đồng đều chưa xuất hiện nội lực cảm ứng. Một tên nghiên cứu viên đi tới, đem báo cáo đưa tới Lục Minh trước mặt. Chấm như vậy sao? Nhất định cần dược tề sao? Hắn muốn định thử một chút không có dược tề tình huống phía dưới có thể hay không nhập môn. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, gần nhất tu luyện trở nên thông thuận rất nhiều. Hắn phỏng đoán có thể là Lam Tinh hoàn cảnh cải biến. Một cái ngồi tại hàng trước nhất binh sĩ thân thể lung lay một chút, sau đó thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Chữa bệnh nhân viên lập tức giơ lên cáng cứu thương chạy tới, đơn giản kiểm tra về sau, đem hắn nhấc rời sân huấn luyện, cho bọn hắn bôi thuốc tề. Vâng. Lục Minh điện thoại chấn động một cái. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Là một đầu mã hóa tin tức, phát hiện người là phụ trách cùng các nơi dân gian thế lực kết nối tiểu tổ. Có mấy cái phát hiện công pháp đạo quan, liên hợp tỉnh cầu cùng cục phương trò chuyện, việc quan hệ cổ tịch. Những môn phái kia có lẽ phát hiện cổ tịch bí mật, có lẽ không có. Nhưng bọn hắn đều rất thông minh, biết chủ động hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Hắn đầu tiên là bấm thái trưởng lão điện thoại. Chuyện gì? Trưởng lão, có mấy cái môn phái người phụ trách liên hệ chúng ta, bọn hắn nguyện ý lên giao bọn hắn môn phái tư tàng công pháp, nhưng để điều kiện. Cộng đồng nghiên cứu, cộng đồng tu luyện. Bên đầu điện thoại kia thái trưởng lão tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đúng vậy, bọn hắn muốn cho đệ tử của mình cũng gia nhập chúng ta, hưởng thụ quan phương tài nguyên. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Có thể để cho bọn hắn xuất ra thật đồ vật sao? Có thể. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Thái trưởng lão hỏi. Lục Minh nói ra ý nghĩ của mình. Ta cho rằng có thể đáp ứng, những truyền thừa khác mấy trăm năm môn phái, cưỡng ép đoạt lại sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, đem bọn hắn đặt vào chúng ta hệ thống, tiến hành thống nhất quản lý cùng tài nguyên phân phối, càng có lợi hơn trong tay không cục diện. Giống như ta nghĩ, đã bọn hắn muốn lên chiếc thuyền này, vậy liền cho bọn hắn lưu mấy cái vị trí, ngươi toàn quyền xử lý chuyện này, chỉ có một cái yêu cầu. Ngài nói, quy củ nhất định phải từ chúng ta tới định. Minh Bạch. Sau khi cúp điện thoại, hắn lần nữa bấm một cái mã số. Là Lục cục trưởng sao? Bần đạo. Đạo trưởng ngươi tốt, thỉnh cầu của các ngươi ta đã nhận được. Không biết Lục cục trưởng ý như thế nào. Công pháp, chúng ta cần trước tiến hành giám định, nếu như xác nhận là bản thật, chúng ta trước tiên có thể mở ra 30 cục điều tra danh lạch. 30. Lục cục trưởng, chúng ta mấy nhà cộng lại, môn hạ đệ tử hơn ngàn. Đạo trưởng, cái này 30 danh lạch chỉ là bắt đầu, về phần các ngươi nội bộ phân chia như thế nào, là chuyện của chính các ngươi, nhưng phải bảo đảm giữ bí mật. Chương 29, 3 năm sau chương 29, 3 năm sau đảo mắt đã qua 3 năm. Thời gian 3 năm, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Mà Lâm Thánh, từ lâu rời đi nguyên lai Hàng Châu vùng ngoại ô tòa tiểu viện kia. Hắn hôm nay vì chính mình mở ra một phương tiểu thế giới. Hắn đứng tại một chỗ cao vút trong mây vách núi đỉnh, nhìn ra xa cả ngọn núi. Linh tuyển từ đỉnh núi phun ra ngoài, hội tụ thành một đầu thanh tịnh dòng suối, chảy xuôi tại trong núi. Nước suối chảy xuống dưới, cuối cùng tại chân núi hội tụ thành một mảnh hồ nước. Trên mặt hồ linh vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Sườn núi chỗ có một mảnh xanh biếc rừng trúc. Trong rừng trúc sinh trưởng rất nhiều chân quý linh thảo linh thực. Một đầu quanh co đường lát đá, xuyên qua rừng trúc, thông hướng đỉnh núi. Đỉnh núi cao vút trong mây, tựa như tiên cảnh, nhưng lại cũng không có cái gì cung điện hùng vĩ. Có chỉ là một tòa cổ phát trang nhã tiểu viện. Khu nhà nhỏ này mặc dù không trương dương, nhưng cái này sử dụng vật liệu đều là đỉnh cấp. Trong sân có một gốc cành lá rậm rạp đại thụ. Trên cây kết lấy hai cái quả, trong đó một viên bảy biện ra màu lam, đó chính là Lam Tinh. Mà đổi thành một bên thì là võ đạo thế giới. Có thể đoán được, trong tương lai thời gian bên trong, trên ngọn cây này sẽ còn kết xuất càng nhiều quả. Lâm Thánh nhấn mở hệ thống bảng, xem xét Lam Tinh phát sinh biến hóa gì. Hắn xem một chút diễn đàn. Các ngươi bên người có hay không những cái kia luyện võ cử chỉ điên rồ người? Thật sự là náo tê Lâm Thánh điểm đi bảo. Lâu chủ, như để tọa độ đại học nào đó, gần nhất cũng không biết trà sát cái gì tà phong, trường học của chúng ta thật nhiều người đều cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng mỗi ngày luyện võ, thấy ta xấu hổ ung thư đều phạm bảo. Buổi sáng hôm nay còn trông thấy một cái, đối công trường hạt cắt đống rút nửa ngày, hỏi hắn đang làm gì, hắn nói đang luyện cái gì thiết xa trưởng mọi người trong nhà, ai hiểu à? Hai lờ, ha ha ha, lâu chủ ngươi không phải một người, tiểu khu chúng ta mấy cái đại gia mỗi ngày nửa đêm đánh thái cực, vật nghiệp đi nói bọn hắn còn không nghe, nói là tại tu luyện cái gì hôn nguyên công, có thể kéo dài tuổi thọ. Ba lờ, đâu chỉ à, ta biểu đệ, lớp 11, trước mấy ngày nói với ta hắn đã thông hai mạch nhâm đốc, ta hỏi hắn tình huống gì, hắn nói cảm giác làn da biến tăng thêm, đạn đều không đánh vào được. Một bốn lờ, đều là cả người, như trước kia nào đó nóng, một trận gió qua đi thôi, thật có lợi hại như vậy, Hạ Quốc còn có thể mặc kệ. Hai năm lờ, nặc danh trên lầu đừng nói mò, thứ này là thật, bằng hữu của ta bằng hữu, ở trong bộ đội, nghe nói nội bộ bọn họ liền có chuyên môn huấn luyện. Hai bảy lờ, lại tới một cái đồng ca, đồ đều chưa hề nói ngư ma. Hai tám lờ, nặc danh tin hay không tùy người, ta chỉ có thể nói hiểu đều hiểu, không hiểu ta ba năm qua, Lam Tinh bên trên liên quan tới võ đạo nghe đồn càng ngày càng nhiều, quan phương không thừa nhận cũng không phủ nhận. Phần lớn người vẫn như cũ làm đó là cái cho cười, nhưng đã có một nhóm nhỏ người bắt đầu nghiêm túc đối đãi chuyện này. Hắn lại mở ra tin tức. Hạ Quốc Nông khoa viện tuyên bố báo cáo mới nhất, năm gần đây, nhiều địa hoang dại động thực vật xuất hiện dị thường sinh trưởng hiện tượng, có chút chân quý dược liệu sinh trưởng chu kỳ rút ngắn một nửa, chuyên gia sơ bộ phỏng đoán hoặc cùng địa chất hoạt động đưa tới hoàn cảnh biến hóa có quan hệ. Hải ngoại chư quốc sắp không nhịn nổi đi. Xem ra công bố võ đạo thời gian không xa. Lâm Thánh biết, hải ngoại chư quốc khẳng định trông mà thèm võ đạo lực lượng. Võ đạo tu luyện tới chỗ cao thâm, vẫn là nhiều ít có thể duyên thọ một chút, mà lại võ giả làm lên ám sát loại hình sự tình, không nên quá dễ dàng. Nếu như hải ngoại chư quốc mong mà không được, rất có thể phát động dư luận áp lực bức hiếp hạ quốc, trực tiếp công bố võ đạo tồn tại, sau đó lại để các tạp chí lớn mang mang tiết tấu. Đến lúc đó hạ quốc nhất định phải đáp lại. Kinh thành Tây ngoại ô, cục điều tra tổng bộ. Lục Minh đứng tại phòng làm việc của mình phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới lầu trong sân huấn luyện đang tiến hành đối luyện long đội đội viên. Động tác của bọn hắn đã ra dáng, xa so với 3 năm trước đây muốn bén nhọn nhiều. Toàn viên đều tiến vào tam lưu võ giả cảnh giới. Lục Minh bản thân hắn cũng miễn cưỡng vào nhị lưu. Cửa ban công bị gõ. Tiến đến, một người mặc đạo bào màu xanh trung niên đạo sĩ đi đến. Hắn là Thái Hòa Sơn hiện tại người phụ trách, Huyền Thông đạo trưởng, Huyền Thanh đạo trưởng sư đệ. Lục cục trưởng. Huyền Thông đối với hắn chắp tay. Lục Minh chỉ bên cạnh chỗ ngồi, để Huyền Thông ngồi xuống. Báo cáo ta xem, các ngươi Thái Hòa Sơn cái này một nhóm đệ tử, có 3 cái thành công cảm ứng được nội lực, rất không tệ. Huyền Thông ngồi xuống, trên mặt lại không cái gì vui mừng. Lục cục, không sai là không tệ, nhưng mà phía sau tài nguyên, trong cục phê xuống tới cái đám kia dược tề, phân đến chúng ta Thái Hòa Sơn trên tay, chỉ đủ 2 tháng này dùng, cái này mới nhập môn là nhất hao tổn của cảnh nguyên. Đạo trưởng, không chỉ là các ngươi Thái Hòa Sơn, tất cả môn phái đều như thế, tài nguyên là có hạn, nhất định phải ưu tiên cung cấp có tiềm lực nhất người. Lục cục, lão tổ tông tiên lưu lại Thái Hòa tâm pháp thế nhưng là cao nhất có thể tu luyện tới đại tông sư, cái này cống hiến liền không thể để chúng ta cùng Long đội một cái đãi ngộ. Long đội những cái kia chiến sĩ, dùng đều là tốt nhất tài nguyên. Huyền Thông đạo trưởng, Long đội là muốn chấp hành nhiệm vụ, sẽ chết người đấy, điểm này ngươi muốn rõ ràng. Huyền Thông không nói gì. Hắn biết, cục điều tra nắm giữ lấy hạch tâm nhất công pháp và tốt nhất tài nguyên. Bọn hắn những thứ này nửa đường gia nhập môn phái, bất quá là bị hợp nhất nhân viên ngoài biên chế. Ta biết các ngươi có lo lắng, nhưng ngươi phải hiểu được chỉ là tạm thời, chúng ta dám sát đến, toàn cầu phạm vi bên trong dị thường sự kiện ngay tại từng năm tăng nhiều. Lục Minh nói tiếp, không dạng này cung dưỡng Long đội, không chừng ngày mai sẽ là chúng ta xin các ngươi phái ra môn hạ đệ tử đi xử lý những cái kia phiền phức. Điện thoại di động của hắn vang lên một chút. Lục Minh nhìn thoáng qua, đứng người lên. Có người tìm ta, đạo trưởng, ngươi tố cầu ta sẽ cân nhắc, nhưng quy củ chính là quy củ. Nói xong Lục Minh liền đi ra văn phòng, lưu lại một mặt ngưng trọng Huyền Thông đạo trưởng. Lục Minh nhận điện thoại. Thế nào? Lục Minh hỏi. Báo cáo lục cục, đã qua một tháng, chúng ta tại hải ngoại chủ yếu xã giao trên bình đài, giám sát đến liên quan tới hạ quốc võ đạo thảo luận lượng, vòng so tăng trưởng 3%, trong đó có chút độ cao sinh động tài khoản, được xác nhận vì có quan phương bối cảnh. Chúng ta phản thẩm thấu hệ thống, chặn lại vượt qua 3000 lần nhằm vào các đại môn phái, võ quán cùng nhân viên tương quan định hướng tin tức điều tra cùng internet công kích. Lúc này một người khác mặc nhân viên văn phòng đi tới, đưa lên một phần giấy chất văn kiện. Lục cục, đây là ngoại sự bộ môn vừa đưa tới, chúng ta nhận được 17 phần đến từ khác biệt quốc gia văn hóa giao lưu xin, giao lưu chủ đề đều cùng võ thuật dưỡng sinh có quan hệ, trong đó có 5 phần xin đều có Hải Đăng quốc tổ chức tình báo cái bóng. Động tác của bọn hắn so dự đoán phải nhanh. Hắn vốn cho rằng võ đạo việc này có thể nhiều dấu mấy năm, hiện tại xem ra nhanh dấu không được. Cần tăng cường đối nhập cảnh nhân viên thẩm tra sao? Làm, nhưng không muốn làm được quá rõ ràng, bình thường giao lưu chúng ta hoan nghênh, nhưng nghĩ đến trộm đồ không cần khách khí. Minh Bạch. Chương 30, Hải ngoại phản ứng chương 30, Hải ngoại phản ứng hải ngoại trực tiếp bình đài. Một cái cơ bắp to con nam nhân, ngay tại một cái trong phòng thể hình, đôi ống kính biểu hiện ra. Mọi người tốt, ta là Kiệt Khắc, hoan nghênh đi vào ta lực lượng thần bí khiêu chiến series, hôm nay chúng ta muốn khiêu chiến chính là nguồn gốc từ hạ quốc cổ đại thiết trưởng. Cái kia dẫn chương trình, hít sâu một hơi, tay đối một chồng tấm gạch chợt vỗ xuống dưới. Tấm gạch không nhúc nhích tí nào, chính hắn tay lại đỏ lên một mảnh. Hắn nghe răng nết miệng địa vung lấy tay, dẫn tới mưa đạn bên trên một mảnh chế dê ước. Lại là một cái huyễn tưởng. Hải Đăng quốc người thật sự là quá điên cuồng. Ta nghe nói hạ quốc che giấu công phu chân chính đại sư, bọn hắn là cơ mật. Xin nhờ, bọn tiểu nhị, đây chỉ là chơi đùa mà thôi, không ai thật tin tưởng vật này a. Làm một hạ quốc người, ta có thể phụ trách nhiệm địa nói cho ngươi, đây là thật. Dạng này phòng trực tiếp còn có rất nhiều. Mới đầu chỉ là bắt chước một chút đánh võ điện ảnh động tác. Về sau dần dần liền có người bắt đầu sát có việc thảo luận lên nội lực cùng kinh mạch. Trên mạng còn ra hiện các loại trả tiền tuyến bên trên võ đạo tốc thành ban. Mặc dù đều là gặp người, nhưng loại này nhiệt độ bản thân đã nói lên một vài vấn đề. Hải Đăng quốc, một chỗ sa mạc lòng đất, một gian trong phòng họp, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Hình chiếu trên màn hình ngay tại phát ra một đoạn trải qua xử lý vệ tinh màn hình giám sát. Trên tấm hình là một chỗ ở vào hạ quốc căn cứ. Căn cứ chúng ta 3 năm này tiếp tục quan sát cùng phân tích, có thể xác nhận hạ quốc siêu cấp binh sĩ kế hoạch mà bọn hắn lực lượng nơi phát ra là một loại bị bọn hắn xưng là võ đạo cổ lão hệ thống tu luyện. Trên màn hình hình tượng hoán đổi, biến thành từng tờ một văn kiện cùng hình ảnh. Có từ hạ quốc trên internet siêu tập tới diễn đàn screenshot, có tuyến nhân vua xuống một ít đạo quan ảnh chủ, còn có mấy quyển cái gọi là bí tịch võ công quét hình hiện. Chúng ta chuyên gia đoàn đội, từ đầu đến cuối không cách nào phá giải loại lực lượng này nguyên lý, nó không dựa vào tại bất luận cái gì ngoại bộ thiết bị, tựa hồ là một loại thông qua đặc biệt huấn luyện kích phát nhân thể tiềm năng phương thức. Các tiên sinh, điều này có ý vị gì? Ta nghĩ không cần ta nhiều lời. Là một loại không cách nào bị chúng ta lý giải phục chế cùng phản chế lực lượng, tại đối thủ của chúng ta trong tay lúc, chúng ta liền đã mất đi quyền chủ động. Bọn hắn kỳ thật đã sớm quan sát được võ đạo manh mối, bất quá Hải Đăng quốc đối với cái này không quá coi trọng. Thằng đến gần nhất, đại thống lĩnh trên mạng soát đến một cái clip ngắn, nói là có công phu thật. Sau đó liền hạ lệnh để bọn hắn làm tới nghiên cứu một chút. Một cái ngồi ở chủ vị lão nhân mười ngón giao nhau đặt lên bàn, cuối cùng mở miệng. Kế hoạch hành động đâu? Trực tiếp quân sự thẩm thấu phong hiểm quá cao, xác suất thành công cũng thấp, chúng ta đề nghị từ bọn hắn nội bộ tìm kiếm đột phá khẩu. Màn hình lần nữa sáng lên, cho thấy một phần tập đoàn tư liệu. Chính là Hàng Châu Chu Thị tập đoàn, bên cạnh còn có Chu Hành ảnh chụp. Chu Thị tập đoàn, 3 năm trước đây bởi vì cái này người thừa kế Chu Hành vụ án, bị Hạ Quốc quan phương nghiêm khắc đả kích. Mặc dù không có ngã xuống, nhưng cũng nguyên khí đại thường, căn cứ chúng ta ước định, Chu Thị tập đoàn chủ tịch Chu Văn Vân, đối Hạ Quốc quan phương ôm lấy cừu hận mãnh liệt tâm lý, mà lại một thân phi thường ngu xuẩn, Hàng Châu tập thể ác mộng loại này siêu tự nhiên sự kiện, hắn thế mà cho rằng là người đối diện tại mướn người chỉnh hắn. Đồng thời bọn hắn nhu cầu cấp bách ngoại bộ tài chính đến thoát khỏi khốn cảnh, bọn hắn là hiện giai đoạn lý tưởng nhất đối tượng hợp tác. Lao nhân nhẹ gật đầu. Chu Thị tập đoàn mặc dù bây giờ có khốn cảnh, nhưng là nhân mạch vẫn là ở người phụ trách. Một cái ngồi tại bản hội nghị cuối cùng, một mực trầm mặc không nói nam nhân đứng lên. Hắn ước lượng hơn 30 tuổi, Hạ Quốc gương mặt, mang theo một bộ mắt kiếm bạc vàng, nhìn rất nhã nhặn. Hắn tại Hạ Quốc thân phận là một cái nhà từ thiện, mà lại rất quen thuộc Hạ Quốc. Ta đến phụ trách, tiên sinh, ta tại Hàng Châu đợi qua mấy năm, quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Rất tốt, Vương Kiệt Khắc, ngươi cần gì tài nguyên, trực tiếp hướng tổng bộ xin. Minh Bạch. Vương Kiệt Khắc nhẹ gật đầu. Hàng Châu, Đông Hồ bên cạnh một nhà câu lạc bộ tư nhân bên trong. Chu Văn Bân cho ngồi tại đối diện Vương Kiệt Khắc rót một ly trà. Vương Kiệt Khắc tiên sinh, nói thật, ta còn là không biết rõ, các ngươi tại sao muốn tìm tới ta. 3 năm trước đây sự tình, Chu tổng hẳn là còn ký ức như mới đi, một cái đã phụ đuổi 10 năm bản án, Chu Hành tiên sinh cứ như vậy tiến bảo. Chu Văn Bân nụ cười trên mặt cứng một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vương Kiệt Khắc tiên sinh tin tức rất hiểu, ta là bị tư bản làm cục. Chúng ta chỉ là muốn nói cho Chu tổng, chúng ta rất rõ ràng tình cảnh của các ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi cầm lại mất đi hết thảy, thậm chí nhiều hơn, để báo đáp lại, chúng ta cần Chu tổng giúp chúng ta một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì? Chúng ta cần một chút, Hạ Quốc mới nhất thành quả nghiên cứu. Ta chỉ là cái thương nhân. Chúng ta chỉ cần một bản cơ sở nhất võ đạo nhập môn sổ tay, nghiệm chứng một chút thật giả, sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ lập tức bơm tiền ngài tư nhân công ty. Chu Văn Bân hô hấp dừng lại một chút. Hắn đất này sinh ngành nghề, chỉ cần tài chính có thể quay vòng tới, hắn có lòng tin Đông Sơn tái khởi. Ta làm sao tin tưởng các ngươi? Hải Đăng Quốc một chỗ địa sản, gần nhất mở ra đấu đầu, chúng ta cam đoan để Chu thị tập đoàn thắng được. Chu Văn Bân do dự một chút. Hắn trước kia xác thực cho không ít chùa miếu quên trả tiền, nhận biết không ít nổi danh hòa thượng. Nghĩ biện pháp mượn đọc một chút bọn hắn bí tịch, hẳn là không vấn đề lớn. Ta cần thời gian. Ta sẽ ở Hàng Châu chờ lâu mấy ngày, hy vọng có thể mau chóng nghe được ngài tin tức tốt. Hàng Châu một chỗ trong chùa miếu. Chu thí chủ, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Đâu có đâu có, đều là tục sự quân thân, không thể so với pháp sư thanh nhàn tự tại, hôm nay ngoại trừ tự ôn chuyện, cũng là có chuyện muốn cầu pháp sư hỗ trợ. Chu thí chủ khách khí, cứ nói đừng ngại. Pháp sư hẳn là cũng biết, mấy năm trước trong nhà của ta ra chút sự tình. Ai? Chu Văn Bân thở dài, trên mặt lộ ra đau thương thần sắc. Mấy năm này sinh ý cũng không tốt làm, ta cái này trong đầu luôn cảm thấy không nỡ, cho nên nghĩ đến, làm nhiều chút việc thiện, tích chút công đức. Thích Tín pháp sư chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, Chu thí chủ có này thiện tâm, đúng là khó được. Ta muốn vì trong chùa lại quên một bút hương hỏa, trong chùa tôn này đại Phật kim thân, ta nhìn cũng có chút năm tháng, không bằng cũng từ ta bỏ vốn, một lần nữa tu sửa một phen đi. Chu thí chủ công đức vô lượng, Phật tổ chắc chắn phù hộ ngài. Thích Tín pháp sư hai mắt tỏa sáng, nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Pháp sư, tiền đều là chuyện nhỏ. Chu Văn Bân lời nói xoay chuyện. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng, ta nghe nói trong chùa tàng kinh các có dấu không ít cổ tịch, trong đó nhưng có một chút cường thân kiện thể. Ngươi cũng biết ta thân thể này, càng ngày càng tệ, muốn tìm cái biện pháp điều trị. Thích Tín pháp sư nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Chu thí chủ, trong chùa hoàn toàn chính xác có dấu một chút cổ tịch, nhưng phần lớn là Phật kinh, về phần cường thân kiện thể pháp môn, bần tăng cũng không từng lưu ý. Pháp sư, ngươi không cần giấu giếm ta. Chu Văn Bân thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng.